quyền, tức chấm quyền lực. Dư Sinh giống to, hai mắt biến thành màu vàng, sau lưng kim long bóng mở xoay quanh, hòa vào nắm đấm bên trong, tỏa ra đáng sợ thần quang, chân phải đạp mạnh tế đàn, vừa bay mà lên. Ẩm. Hư không đại diện tích đổ nát, thiên kiếp biến thành thần long, vẫn không có đưa đến hiệu quả, bị dễ dàng phá hủy. Lượt thiên kiếp thứ hai, kết thúc. Cơ hồ là ở lượt thiên kiếp thứ hai tiêu tan lúc, lượt thiên kiếp thứ ba theo tiếng hiện lên, lấy nhanh đến cực hạn tốc độ, ở trên hư không sản sinh liên tiếp huyết ảnh, hướng Dư Sinh đánh mà đi. Lượt thiên kiếp thứ ba, lượt thiên kiếp thứ sáu, cùng với lượt thiên kiếp thứ chín, đều khá là quỷ dị, khó lòng phòng bị, hơi có sơ sẩy bất cẩn, sẽ gặp phải chí mạng nguy cơ. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, bất kỳ Hoa Lý Hồ Tiếu công kích, cũng không có thể một đòn. Dư Sinh cười gằn, không sợ hãi chút nào, cửu chuyển huyền công vận chuyển, hồng hoang sức lực hiện lên, như long sống xương sống, vàng chói lọi, lan truyền sức mạnh vô cùng vô tận. Nguồn sức mạnh này, thật là bằng bạc. Nắt. Đấm ra một quyền. Lượt thiên kiếp thứ ba. Cũng khó trốn vận mệnh bị hủy diệt, chỉ ở Dư Sinh trên nắm tay, lưu lại một cạn bạch dấu ấn, rất nhanh sẽ tiêu tan. Ong ong ong. Có lẽ là ba vị trí đầu nói thiên kiếp, không có cho Dư Sinh tạo thành tính thực chất thương tổn, cửu thiên thiên kiếp phẫn nộ, không ngừng sôi trào lan lộn, liền ngay cả màu sắc đều biến thành đỏ như máu, dường như ở thai nghén khủng bố công kích. Dư Sinh lùi tới trên tế đàn, sắc mặt nghiêm nghị, tại đây đoàn trong lôi vân, hắn cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng, khiến người ta run sợ. Hắn không biết, hoàng triều thiên kiếp có một đặc tính, ba vị trí đầu nói thiên kiếp nhiều nhất chỉ có phong hoàng sức chiến đấu, nhưng sau 6 lượt thiên kiếp, uy lực cũng không bình quân. Sẽ căn cứ quốc gia tiềm lực, hạ xuống không giống uy lực thiên phạt. Tu luyện cửu chuyển huyền công sau, Dư Sinh thân thể phòng ngự, có thể không nhìn phong hoàng công kích, vì lẽ đó ba vị trí đầu nói thiên phạt, tương đương với cho hắn gãi ngương ngỡ, không có tạo thành tổn thương chút nào. Ẩm. Một đạo màu đỏ thiên phạt, mang theo vô số đoàn thiên hỏa, từ trên trời giáng xuống, nhiệt độ nóng rực, đem thiên địa đốt cháy hư vô, xuất hiện từng cái hát động, nương theo lấy bạo ngược hơi thở thiên phạt, hai người kết hợp, uy lực tăng vọt mấy lần. Thiên kiếp sức mạnh đã đạt đến bán thánh uy lực. Hồn hư tử đọc lại tiếng nói, đang tu luyện một đường là không có bán thánh cảnh giới này, thực tế sức mạnh chính là siêu thoát phong hoàng cảnh, nhưng khoảng cách chân chính chí thánh cảnh chỉ thiếu một chút điểm. Mặc dù không phải đường hoàng gia giáng chí thánh cảnh, nhưng bạo phát uy lực nhưng mạnh hơn phong hoàng mấy lần, thậm chí mấy chục lần. Thiên địa thê lương, Dư Sinh trong mắt chỉ có một đám lửa thế giới. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt khi hắn trong lòng ẩn hiện. Cửu chuyển huyền công, chuyển. Dư Sinh cắn răng, nỗ lực vận chuyển công pháp, long lưng sau, xuất hiện một đạo màu vàng bóng mờ, thân thể gầy gò, hai con mắt tinh nhuệ, tỏa ra vô thượng khí tức. Pháp tương hiển linh. Chỉ có thần cấp công pháp, mới có thể thi triển thần thông, có thể triệu hoán sáng tạo công pháp võ giả một tia chân linh, hộ tống tác chiến, gia trì sức chiến đấu. Dốc hết sức phá huyền hoàng. Dư Sinh cùng sau lưng chiến thần bóng mờ, đồng thời hò hét nói, khí tức bùng lên, so với lúc trước mạnh mẽ mấy lần, đụng vào màu đỏ thiên phạt trên. Vô số đoàn thiên hỏa, ánh lửa bùng cháy mạnh, lại như con chăn quấn quanh người như thế, đốt cháy Dư Sinh thân thể, phát sinh xì xì tiếng vang, vẫn kéo dài nửa phút, mới chậm rãi tiêu tan. Ẩm. Thiên kiếp phá vụn. Dư Sinh thân thể, rút lui mười mấy trượng, suýt nữa rơi xuống mặt đất, ổn định khí tức, cũng có một điểm hỗn loạn, hiển nhiên lượt thiên kiếp thứ 4, để hắn chịu một điểm vết thương nhẹ. Tiếp tục chiến. Dư Sinh giữ vững thân thể, ngửa mặt lên trời thét dài. Ầm ầm ầm. Đáp lại hắn là từng đạo thiên kiếp, phong vân cuốn lấy, các loại dị tượng hiện lên, che ngập bầu trời, khiến người ta tự thẹn sản sinh nhỏ bé cảm giác. Lượt thiên kiếp thứ 5. Dư Sinh khỏe miệng chảy ra một tia máu tươi, sắc mặt từng hồng, trên người quần áo rách nát. Lượt thiên kiếp thứ 6. Dư Sinh cánh tay ngăm đen, bắt đầu chảy ra máu tươi, khí tức bắt đầu có chút suy yếu. Lượt thiên kiếp thứ 7. Dư Sinh chịu đến trọng thương, tóc xóa tung, trên người khắp nơi là vết sẹo. Làm lượt thiên kiếp thứ 8 hạ xuống lúc, Dư Sinh mở ra trí tôn thể, tạm thời áp chế lại thương thế, thực lực đột nhiên tăng mấy lần, thuận lợi vượt qua, nhưng là phun ra một ngụm máu tươi. Đến bây giờ, còn lại cuối cùng nhất lượt thiên kiếp. Lôi vân lan lộn, vô số lôi long bay nhanh, tiết lộ khiến người ta kiêng kỵ sức mạnh, can tướng mạc tà, thiên trận tử, cùng với hồn hư tử, cũng là đẩy mặt nghiêm nghị. Thiên kiếp bên trong, hiện lên có chí thánh sức mạnh. Điều này nói rõ cuối cùng nhất lượt thiên kiếp tương đương với chí thánh một đòn toàn lực. Bị thiên kiếp bao phủ Dư Sinh cũng phát hiện sự phát hiện này giống, không chần chờ, hai tay kết ấn, gia trì đại minh vương triều khí vận, phong vương đỉnh phong thực lực, cấp tốc đột phá phong hoàng cảnh giới. Như vậy, bầu trời uy hiếp mới hơi hơi nhỏ đi một hồi. Đến đây đi. 12 châm nôn, càn chi tròn, tấm lòng trong lúc đó. Dư Sinh nói nhỏ, hỏa lực toàn bộ khai hỏa, phong hoàng mênh mông sức mạnh vận chuyển, cựu chuyển huyền công vận chuyển, chí tôn thể gia trì, thân thể như kim đúc, xa xa nhìn lại, dường như một vị thần linh xuất thế. Lượt thiên kiếp thứ 9, đông nhiên hạ xuống. Thiên địa thật giống sụp đổ một động, một đạo màu đen thiên phạt chi lực, mang theo sức mạnh hủy diệt, hướng về Dư Sinh đánh mà đi, ven đường gặp được tất cả, toàn bộ dập tắt. Cho chấm phá. Dư Sinh trong mắt thần quang ngút trời, chen lẫn mạnh mẽ khí tức, bị sét đánh biến tiêu tóc đen bay lượn, đúng là viễn cổ hung thủ thức tỉnh. Một luồng huyền ảo năng lượng, trải rộng bốn phía, hình thành một màu vàng hư không. Tấm lòng trong lúc đó, mình ta vô địch. 12 chấm nôn, bao hàm các loại thần thông, trong đó càn chi tròn, tấm lòng trong lúc đó, chính là ở quanh thân xây dựng một mảnh hư không, tự xưng làm đầu, cố vì là vô địch vậy. Thiên kiếp không thể né tránh, rơi vào Dư Sinh chu vi hư không, tàn bạo năng lượng, bị suy yếu rất nhiều, có chút hết sạch sức lực. Vướng. Dư Sinh nắm chặt thời cơ, một quyền vung ra, đánh ra vô số quyền ảnh, nhìn người hoa cả mắt, mỗi một đạo quyền ấn hạ xuống, thiên phạt đều sẽ nhỏ đi, lại như một cái thiết trụ, bị mài thành tế châm. Mấy ngàn quyền vung ra sau, Dư Sinh sắc mặt trắng bệnh, không có chút hồng hào. Vụ. Một đạo hư huyễn nằm đấm, ở mấy trăm ngàn hai mắt quang nhìn kỹ, hướng về thiên phạt đánh mà đi. Chương 221, Đồng Lai Sứ Giả. Ẩm. Một đạo không hề lớn thanh âm của vang lên, so với lúc trước quyền anh thanh, đã là phi thường nhỏ bé. Bị đánh mải phi thường tế thiên phạt, hóa thành vài đạo hồ quang, hoàn toàn biến mất. Lượt thiên kiếp thứ 9, thuận lợi vượt qua. Dư Sinh thở một hơi, lại phun ra một ngụm lớn máu tươi, kéo tàn phá thân thể, loạn choạng đáp xuống trên tế đàn, cả người sức mạnh lại như tiêu hao hết như thế, suýt chút nữa ngã quắp trên mặt đất, cũng may hắn đúng lúc phản ứng lại, mới không có xấu mặt. Đen thui kiếp vân bắt đầu trở thành nhạt, bị một đạo thất thải hà quang thay thế được, vô số đạo kim quang ngang qua bầu trời, ngàn tỷ kim liên hạ xuống, vô số tường thủy xuất hiện. Bên trong trên kinh thành khoảng không, khí vận hải không ngừng mở rộng, trước kia ngưng tụ khí vận, cũng biến thành mỏng manh rất nhiều. Đại Minh Hoàng Triều, lập, tán. Viên thiên cương phất trần vung lên, 3.000 bạch quang long lánh, thu hồi giam cầm Đại Ma Hoàng Triều khí vận trận pháp. Không có trận pháp giam cầm, Đại Ma Hoàng Triều khí vận rít gào, mắt rồng lộ ra hung quang, chuẩn bị phát động công kích, có thể mới vừa bay lên không lên, đã bị Đại Ma Hoàng Triều cái Đại Minh Hoàng Triều khí vận khóa chặt, ngay sau đó, vô cùng vô tận vận nước, nghiền ép mà tới. Ở một đạo ô hô trong tiếng, nổ tung vì là vô số sợi khí vận, hòa vào Đại Minh Hoàng Triều khí vận hải bên trong. Đại Minh Hoàng Triều khí vận, bởi vậy trở nên nồng nặc. Thiên kiếp tiêu tan sau, đầy trời dị tượng bên trong, xuất hiện một vòng xoáy, chưa bao giờ biết địa vực, không biết thời không, bắn ra một đạo thánh khiết của sáng, rơi vào Dư Sinh trên người. Thiên đạo cầu phúc. Dư Sinh hơi suy nghĩ, ngồi xếp bằng, thiên kiếp đại biểu hủy diệt, ngày đó nói cầu phúc thì lại đại biểu học sinh mới, nói như vậy, vượt qua thiên kiếp tu sĩ, đều sẽ chịu đến thương tích nghiêm trọng, vì duy trì cân bằng, thiên đạo sẽ tiến hành cầu phúc, khôi phục độ kiếp người thương thế. Nồng nặc sinh mệnh chi lực, ở Dư Sinh trong cơ thể lan tràn, tu bổ thương thế, tăng cường tu vi. Trong chớp mắt, thiên kiếp tạo thành thương thế, liền đã hoàn toàn khôi phục. Ngang. Khí vận hải bên trong. Hai cái khí vận kim long phát sinh hưng phấn tiếng rồng ngâm, vang vọng đất trời, một đoàn đoàn khí vận tạo hóa, đột nhiên xuất hiện. Khí vận tạo hóa. Một tên võ giả mở to hai mắt, tràn đầy kích động hô, sau đó ngay tại chỗ tính toán, tiến vào trạng thái tu luyện. Bên trong trong kinh thành, còn lại võ giả cũng dồn dập tính toán, đây chính là cơ hội ngàn năm một thở. Thăng cấp hoàng triều sinh ra khí vận tạo hóa, cần phải so với mấy lần trước khí vận tạo hóa, còn muốn nồng nặc mấy lần. Rất nhiều tóc trắng xóa, tuổi tác đã cao, về trầu tiên tổ võ giả, càng là đem trước mắt cơ hội này, cho rằng đột phá tu vi, kéo dài tuổi thọ thời cơ. Đây là khí vận, quốc gia thăng cấp thành công. Quá tốt rồi, vạn vạn không nghĩ tới, lão hủ sinh thời, còn có thể trở thành hoàng triều bách tính. Bên trong bên ngoài kinh thành, đông đảo bách tính nghị luận, bọn họ rất lớn một phần đều là mãng hoang đảo cư dân, thậm chí là sở địa cư dân. Bọn họ từng bước một nhìn Dư Sinh quật khởi, đấu võ đại lục, thành lập quốc gia, thực lực phát triển không ngừng, đến hôm nay, thiên uy bên dưới, đã có trấn áp vương triều, tranh giành hoàng triều thực lực. Đây là một loại già sao uy thế. Bọn họ tự hào. Chớ ngu đứng, nhanh lên một chút ngồi xếp bằng tu luyện, đừng lãng phí trận này kỳ ngộ. Một tên võ giả hét lớn, thức tỉnh quan sát bên trong bách tính, đều tự tìm một mảnh đất trống, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu tu luyện, hình thành một linh khí vòng xoáy. Từng đạo của sáng, xông lên mây xanh. Trong phút chốc, vô số võ giả đột phá vốn có cảnh giới. Có thể tưởng tượng, chờ khí vận tạo hóa sau khi kết thúc, Đại Minh Hoàng Triều thực lực, đem đạt đến đáng sợ mức độ, ép thẳng tới cổ xưa Hoàng Triều gốc gác. Đây chính là tranh đấu giành thiên hạ thật là tốt nơi, có thể dễ dàng kích phát khí vận tạo hóa, quốc gia thăng cấp lúc, lãnh thổ quốc gia mở rộng lúc, đều có rất lớn tỷ lệ phát động khí vận tạo hóa. Nói trắng ra là, khí vận tạo hóa chính là mở đeo, có thể mức độ lớn nhất để cao quốc gia thực lực, đồng thời không hề gì chứng. Nếu không, mới lên cấp quốc gia cùng cổ xưa thế lực chênh lệch, sẽ rất khó bù đắp. Đồng Lai tiên đảo chi Đồng Lai thành chủ đến. Ngay ở toàn quốc trên dưới, xôi trào khắp chốn lúc, một đạo âm thanh vang dội từ đằng xa hải vực truyền đến. Một luồng uy thế khủng bố, nghiền ép mà xuống, Mãng Hoang đảo, Tám Đại Hòn đảo, Xà Nhân đảo, vô số rõ ràng lắm họ, đều cảm thấy một luồng đáng sợ áp lực, tâm thần run rẩy. Ai? Hồn hư tử quát nhẹ, trôi nổi giữa trời, ngăm đen thâm thúy trong con người, tỏa ra hai đạo hắc quang, xuyên thủng thời không, bên ngoài ngàn dặm, vẫn có thể thấy rõ ràng. Vung tay phải lên, hư vô thôn diễm xuất hiện, nóng bỏng nhiệt độ cao, đem hư không đốt cháy, chuyển khắp toàn bộ Đông Hải. Đạo hữu đừng nóng giận. Gợn sóng không gian, bên trong trên kinh thành khoảng không, đông dưng hiện ra một vết nước. Đồng Lai thành chủ mang theo một tên thuộc hạ, từ vết nước không gian bên trong đi ra, khí tức hờ hững, quay về hồn hư tử gật đầu, sau đó đem ánh mắt rơi vào Dư Sinh trên người, lộ ra một tia tán thưởng. Là ngươi. Hồn hư tử biểu hiện thanh tĩnh lại, hắn nhận ra người, chính là Chí Thánh Lăng Mộ ở ngoài, Đồng Lai tiên đảo mang đội ông lão, nắm giữ Chí Thánh sơ kỳ cảnh giới. Gặp thánh giả. Dư Sinh chắp tay, tôn kính hành lễ nói. Hắn mổ lịch sử, toàn bộ Đông Hải lịch sử phát triển, chính là chủng tộc xưng bá cùng diễn kịch, không cùng loại tộc trong lúc đó, ôm đoàn sưởi ấm, lẫn nhau kết minh, tấn công còn lại thế lực. Ở Đồng Lai tiên đảo xuất hiện trước, Đông Hải nhân tộc suy yếu lâu ngày, nằm ở bị ức hiếp tình cảnh, thấp kém đến cực điểm. Mãi đến tận Tiêu Giao đạo chủ xuất hiện, một đường hát vang tiến mạnh, dẫn dắt nhân tộc đánh ra một vùng thế giới, đối lập hải tộc, giữ gìn nhân tộc lợi ích. Đông Hải ngàn tỷ người tộc, đều ứng đối Đồng Lai tiên đảo duy trì tôn kính. Đại Minh Hoàng Triều, cũng nên như vậy. Nếu không Đồng Lai tiên đảo che chở, lấy hải tộc thực lực, sợ là sớm đã chiếm lĩnh Đông Hải hết thảy không gian sinh tồn. Hoàng chủ khách khí. Đồng Lai thành chủ đáp lễ nói, nếu như bình thường Hoàng Triều chi chủ, hắn mới không thèm để ý, nhưng Đại Minh Hoàng Triều không giống. Đầu tiên có Chí Thánh đỉnh phong hồn hư tử tọa chấn, thứ yếu có đông đảo thiên tiêu, tiềm lực phát triển rất lớn. Lễ nghi xong xuôi, hắn lấy ra một quyển tốt lệnh, lớn tiếng đọc chấm nói, Đại Minh Vương Triều thăng cấp. Nhân tộc mới tăng một phương nhị lưu thế lực, Đồng Lai tiên đảo trúc, tặng cùng linh thạch ngàn vạn, hoàng cấp công pháp ba bộ. Đại Minh Hoàng Triều, có thể phái ba vị thiên tiêu, đi tới Đồng Lai tiên đảo, học tập thành thánh chi pháp. Ngoài ra, đảo chủ mời Đại Minh Hoàng Triều, tham dự một năm sau ba tháng đỉnh cao đại hội, người đại biểu tộc, nên chiến hải tộc thiên tiêu. Đồng Lai thành chủ nói xong, tiện tay vung lên, từng khối linh thạch xuất hiện, chồng chất ở trên quảng trường, ánh huỳnh quang lấp lóe. Trong không khí linh khí đều thay đổi trở nên nồng nặc. Hào khí a. Dư Sinh kinh ngạc nói, ngàn vạn linh thạch có thể tương đương với một tấn vàng hồng báu. Còn có ba bộ hoàng cấp công pháp, đây chính là chấn tộc đồ vật, vạn phần quý giá, đối với tầm thường nhị lưu thế lực tới nói, đều là dấu dấu diêm diếm, sợ bị người ghi nhớ. Cũng không định đến, Đồng Lai tiên đảo vừa ra tay, liền tặng cho ba bộ công pháp, còn mang vào ba cái tiêu chuẩn. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Đại Minh Vương Triều có ba cái tiêu chuẩn. Có thể học tập thánh cấp công pháp, tuy rằng không thể truyền ra ngoài, nhưng là đầy đủ quý giá. Đồng Lai tiên đảo, quá hào khí. Chương 222, Thần Ma Quan Vũ. Thanh Chiếu, nhanh đi chuẩn bị yến hội, chấm muốn mời tiệc Đồng Lai thành chủ. Dư Sinh lớn tiếng ra lệnh, thu được đông đảo chỗ tốt, hắn đương nhiên phải cố gắng khoản đãi Đồng Lai thành chủ, khiến cho xem như ở nhà. Bên dưới tế đàn mới, Thanh Chiếu chân thành hành lễ, chạm đích xuống chủ bị yến hội, vừa đi, còn đang thầm nhủ trong lòng. Đồng Lai sứ giả thân phận bất phàm, lại là Chí Thánh đại cao thủ, đang chuẩn bị tốt nhất tiến hội, miễn cho bị người khác nói hẹn hỏi. Giọng điệu này, mang theo từng tia một oán giận. Ở trở thành Cửu Hoa cung tổng quản sau, nàng không chỉ có không có đổi hào phóng, trái lại càng ngày càng khu môn, tính toán tỉ mỉ, hận không thể đem một lượng bạc nắm chặt thành hai khối dùng. Việc này truyền tới triều đình, văn võ bá quan đều treo chọc hộ bộ thượng thư, để hắn cùng Thanh Chiếu học tập, giảm thiểu quốc khố chi tiêu. Đáng thương hộ bộ thượng thư, bởi thường thường bị khá là, đã có điểm tự bế, mỗi khi nhìn thấy Thanh Chiếu đi tới, đều ẩn núp rất xa. Thực sự là trả lời một câu nói, không có đối với so với, sẽ không có thương tổn A. Không cần. Đồng Lai thành chủ xua tay, quay về Dư Sinh chắp tay, cười nói, đa tạ hoàng chủ khoản đãi, có điều lão phu còn có chuyện quan trọng xử lý, sẽ không quấy rầy, chờ có cơ hội, nhất định cùng hoàng chủ trẻ chén. Kỳ thực hắn cũng rất muốn đi, Dư Sinh bại yến, nhất định sẽ hồn hư tử. Tiện tay một đòn đánh, liền chặt đứt giao xả vương cánh tay Chí Thánh đỉnh phong võ giả, hắn có lòng kết giao, tốt nhất có thể lẫn nhau luận đạo, cái kia không thể tốt hơn. Có điều, Đồng Lai đảo chủ đối với Đại Minh Hoàng Triều thái độ, biểu hiện vô cùng ám muội, để hắn lòng sinh chần chờ. Nói như vậy, Đông Hải bất kỳ một thế lực nào, chỉ cần đạt đến nhị lưu hàng ngũ, Đồng Lai tiên đảo ngoại trừ dành cho giúp đỡ ở ngoài, còn muốn mời gia nhập đồng minh. Có thể Đại Minh Hoàng Triều đây, chỉ là thu được giúp đỡ, mà không bị mời, Đồng Lai đảo chủ tiết lộ thái độ, đến tột cùng là hữu hảo, vẫn là đối địch. Điều này không khỏi làm cho người suy nghĩ sâu sắc. Được, chấm chờ mong có cơ hội cùng thành chủ chè chén. Dư Sinh hơi cảm giác kinh ngạc, không nghĩ tới Đồng Lai thành chủ sẽ từ chối, cũng không có suy nghĩ nhiều, vẫn đúng là cho rằng người sau có chuyện quan trọng xử lý. Đạo hữu, cáo tử. Đồng Lai thành chủ gật đầu, quay về hồn hư tử ông quyền, trực tiếp xé rách hư không, hóa thành một đạo ánh kiếm, nhanh chóng rời đi mãng hoang đảo. Đã đi tới dọc theo quảng trường thanh chiếu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Quá tốt rồi. Lại tiết kiệm được một trận yến hội. Có thể Dư Sinh lời kế tiếp, lại làm cho nàng khuôn mặt nhỏ bé, thay đổi dầu gì không vui, truyền lệnh, trong cung thiết yến, hôm nay trình diện quốc dân, đều có thể tham dự. Đa tạ vương chủ. Tham gia xem lễ khách mời, sắc mặt đại hỉ, tôn kính hành lễ nói. Cửu Hoa Cung. Đại Minh Hoàng Triều quyền lực đầu mối, có thể tại Cửu Hoa Cung tham gia thực rượu, việc này truyền đi, cũng sẽ lần có mặt mũi, là một loại đặc thù vinh dự. Mấy trăm ngàn người, cái này cần xài bao nhiêu tiền a? Ta thật vất vả tổn tiền. Tất cả mọi người hài lòng, chỉ có Thanh Chiếu đầy mặt không thích, suýt chút nữa khóc hôn, bất tỉnh ở trên quảng trường, một viên trái tim nhỏ, đều ở nhẹ nhàng co giật. Cùng ngày, Cửu Hoa Cung phi thường náo nhiệt, bất kể là quyền khuynh một phương đại thần, vẫn là tu vi cường đại võ giả, cũng hoặc là bình thường quốc dân, đều mở rộng cái bụng, uống từng ngụm lớn rượu, ngoạm miếng thịt lớn, phi thường náo nhiệt, lấy này đến chúc mừng quốc chi việc trọng đại. Trận này tiệc rượu vẫn kéo dài đến đêm khuya, cô tinh huyền không, ăn uống no đủ khách mời, quay về Thái An điện cuối mình, nghiêng mình, lòng tràn đầy sung sướng rời đi. Yến là thật yến. Kế lớn của đất nước Hoàng Triều. Còn có cái gì không hài lòng đây? Thái An điện, Dư Sinh ngồi xếp bằng, sắc mặt nghiêm túc, trong mắt chứa chờ mong, lần này Hoàng Triều thăng cấp, sẽ thưởng cái gì hòm đáo đây? Thật khiến cho người ta chờ mong. Ken, chúc mừng ký chủ, hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, ở trong vòng 3 tháng, thăng cấp Hoàng Triều, thưởng 3 cái xuyên ấn hòm đáo, có hay không mở ra? Hệ thống máy móc thanh, vang vọng Dư Sinh trong đầu, để tinh thần hắn rung lên, kích động không thôi. Lại là 3 cái xuyên ấn hồng đáo. Hệ thống, lần lượt mở ra. Dư Sinh làm nóng người nói, đối với lần này hồng đáo, hắn ôm ấp rất lớn hy vọng. Đại Minh Hoàng Triều phát triển đến nay, đã đạt đến bình cảnh kỳ, nói thông tục dễ hiểu, chính là thời kỳ giác hạn, có chút nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Ở trong chính trị, như cũng là Quách Gia một người, nắm toàn bộ toàn cục, địa phương chín tỉnh, trung ương triều đình công tác. Toàn bộ đặt ở một mình hắn trên người. Ở trên kinh tế, Đại Minh Hoàng Triều đối mặt bên trong mậu dịch làm chủ, mậu dịch đối ngoại đình trệ, Đại Minh cảnh nội linh thạch khuyết thiếu, không có đối với ngoại thương dịch, thì không thể lấy mậu dịch phương thức, đạt được linh thạch thu nhập. Ở về mặt quân sự, vẫn lấy Bá Vương quân cùng Sát Thần quân làm chủ, có thể chỉ huy tam cấp chiến dịch trở lên tướng lĩnh, chỉ có Hạng Võ cùng Bạch Khởi hai người, từ hiện hữu thực lực quân sự phân tích, Đại Minh Hoàng Triều không có đối ngoại mở rộng năng lực. Ken, chúc mừng ký chủ. Mở ra xuyên ấn hồng đáo, thu được thần ma quan vũ, có hay không triệu hoán? Thần ma quan vũ. Dư Sinh trong con ngươi, toát ra một tia mừng rỡ, cũng thật là muốn cái gì đến cái gì, vội vàng nói, triệu hoán. Ẩm. Cô tinh vòng trời, truyền đến một trận tiếng vó ngựa, điếc tai phát hội, vang vọng bên trong kinh thành địa giới, vô số chuẩn bị nghỉ ngơi võ giả, đồng thời ngước nhìn vòng trời. Một cái thanh long huyễn ảnh, từ phương xa chạy nhanh đến, tỏa ra hào quang óng ánh, hư không đều đang run rẩy. Một luồng lẫm liệt chính nghĩa khí, vang vọng mọi người lòng dạ, tạo nên ngàn tỷ gợn sóng, không tự chủ được, mọi người nhớ tới gì vắng chuyện. Nhân sinh 100 thái. Có người ở gào khóc, có người ở hổ thẹn, có người ở mỉm cười, có người ở cười gằn. Quan vũ, người trung nghĩa đại biểu. Cổ nhân kết bái, sáng tạo bang hội, đều sẽ bái quan công, này đã trở thành một tín ngưỡng. Mấy tức qua đi, mọi người phát hiện cửu thiên hư không, xuất hiện một bóng người, cưỡi cao to chiến mã, chiều cao 9 thước, nhiêm dài 2 thước. Diện như trùng táo, môi như đồ chi, tướng mạo đường đường, uy phong lấm lẫm. Một luồng trung nghĩa khí, che ngập bầu trời. Một luồng thiết huyết sát phạt, mất đi hoàn vũ. Mọi người trong đầu, không khỏi hiện lên một bức tranh, ở mênh mông vô bờ thế giới, có một người lấy trung nghĩa khí, thắng được người trong thiên hạ tôn kính, quân vương kính yêu, có một người lấy chắc việt tài năng quân sự, chỉ huy thiên quân vạn mã, lập xuống chiến công hiển hách, lại để cho người trong thiên hạ sợ hãi. Hán trung, hán dũng, hán nghĩa, hán cũng dễ. Trung dung nghĩa là của hắn phẩm hạnh, giết là của hắn chức trách. Một đao, bổ ra này đáng ghê tởm thế giới, tái tạo này sáng sủa càn khôn, để thanh thiên huyền không, để ám dạ tiêu tan. Hắn là thần, hắn là ma. Thả xuống thanh long hiển nguyệt đao, hắn là trung nghĩa vô thượng thần. Cầm trong tay thanh long hiển nguyệt đao, hắn là sống ở nhân thế gian ma quỷ. Họ tên, thần ma quan vũ. Tu vi, phong hoàng sơ kỳ, đính cấp võ tướng. Công pháp, trung nghĩa dưỡng sát quyết. Huyết mạch, ma long huyết mạch. Trải qua, chuyện quân không quên bổn vốn, thiên hạ nghĩa sĩ vậy, hai quân giao chiến, trận chém Nhan Lương, sau đó trải qua đại chiến, quan bái ngũ hổ thượng tướng, tọa trấn một phương, uy trấn hoa hạ. Đáng tiếc, một hồi biến cố, bại tẩu mạch thành. Như vậy anh hùng, chẳng trách vang danh thiên cổ, lưu danh vạn thế. Dư Sinh xem xong giới thiệu tóm tắt, âm thầm than thở, quan vũ tài năng quân sự, hay là không kịp Bạch Khởi, nhưng làm người chi trung nghĩa, nhưng là trên đời cực kỳ hiếm thấy. Chương 223, tham quan hòa thân, kiếm tiên Lý Bạch. Bái kiến chủ công. Quan vũ cầm trong tay thanh long hiển nguyệt đao, đi đến Thái An điện cửa, quỳ một chân trên đất, la lớn. Trong thanh âm, lẫm liệt sinh uy, tràn ngập chính khí. Nay cỗ chính khí, không phải nho ra học sinh tu luyện hạo nhiên chính khí sau, mới hình thành chính khí, mà là một loại xuất phát từ nội tâm, phát ra từ linh hồn khí tức. Xin đứng lên, bóng đêm đã muộn, quan tướng quân đi xuống trước giải lao, chờ ngày mai trời vừa sáng, tham gia lên triều. Dư Sinh hữu tâm triệu kiến quan vũ, hắn cũng muốn nhìn, được khen là hoa hạ đệ nhất nghĩa sĩ võ tướng, có gì phi phàm chỗ, bất quá bây giờ vội vàng mở hồng náu, không có quá nhiều thời gian. Ngược lại sáng sớm ngày mai, muốn tổ chức lên triều, tiến hành quan chức điều động, cũng vừa hay nhờ vào đó, cho quan vũ thủ quan. Hệ thống cho gọi ra người tới vật, cũng là phi phàm hạng người, hắn 10.000 cái yên tâm. Đính cấp võ tướng, có tư cách thống lĩnh một quân. Tuân mệnh. Quan vũ hồi phục thành, vẫn len ken mạnh mẽ, chỉ là một song mắt phượng bên trong, tiết lộ ra một tia nghi hoặc cùng lo lắng. Chủ công, ngươi vì sao không triệu kiến ta đây? Lẽ nào ta làm gì sai sao? Ken, chúc mừng ký chủ, mở ra xuyên ấn hồng đáo, thu được tham quan hòa thân, có hay không triệu hoán? Tham quan hòa thân. Dư Sinh ngay vậy, hơi run run, mở ra một tham quan, hệ thống ngươi không có lầm chứ? Đây chính là kim cương hồng náu, mà không phải đồng thau hồng náu. Tham quan là cái gì quỷ? Không đúng, hệ thống sẽ không cho ta không có người. Dư Sinh lắc đầu nói, trong mắt lấp lóe hết sạch, cái này hòa thân tuyệt đối không chỉ là tham quan đơn giản như vậy, khẳng định còn có cái khác bản lĩnh. Một dòng nhân, không thể xuất hiện xuyên ấn trong hồng náu. Điều tra hòa thân tư liệu. Dư Sinh chờ mong nói. Dứt lời, một luồng khổng lồ thông tin, thông điệp, truyền vào Dư Sinh trong đầu. Toàn bộ đều là hòa thân cuộc đời trải qua, chính trị thành tựu, cùng với kinh thương chi đạo. Những tin tức này khá là hỗn tạp, Dư Sinh đầy đủ kiểm tra một phút, mới hiểu rõ rõ ràng, mang trên mặt một tia quỷ dị vẻ mặt. Cái này hòa thân, tuyệt đối là một nhân vật. Nhưng, cũng là một gieo vạ. Quyền thần. Hai chữ này, hầu như xuyên qua hòa thân chính trị cuộc đời, bị lợi ích làm mê muội, dã tâm bành trướng, độc tài quyền thế, diệt trừ dị kỷ. Những này các loại, nhìn Dư Sinh hoảng sợ động phách. Hệ thống triệu hoán người đều là chết chung, coi như hỏa thân trở thành quyền thần, dòng dõi tính mạng, cũng sẽ bắt bí ở châm trong tay. Nói nữa, trong triều còn có Quách Gia, Viên Thiên Cương đẳng nhân, hỏa thân muốn trở thành quyền thần độ khả thi, nhỏ bé không đáng kể. Dư Sinh hơi suy nghĩ, lộ ra một nụ cười lạnh lùng nói. Triệu hoán. U ám hư không, xuất hiện một bóng người, tóc tết thành cái bím tóc, hình dạng anh tuấn, ngón tay mang mặc ngọc nhẫn, mang trên mặt hiền hòa nụ cười. Hơi thở của hắn, bình thản không có gì lạ. Lại như cục diện đáng buồn. Nhìn qua, lại như một thương nhân. Thuộc hạ hòa thân, bái kiến chủ công. Hòa thân rơi vào Thái An điện trước cửa, hai đầu gối quỳ xuống đất, ba bái chín go nói, trong mắt tràn ngập tôn kính, chút nào không nhìn ra quyền thần hung hăng kiêu ngạo. Xin đứng lên, người đến A, mang hòa thân xuống giải lao, sáng sớm ngày mai, tham gia lên triều. Dư Sinh bình thản ra lệnh, cũng không có triệu kiến hòa thân ý nghĩ. Tuân chỉ. Hòa thân gò má, tựa hồ vĩnh viễn tràn đầy nụ cười. Nhìn qua người hiền lành, chỉ có đáy mắt lơ đãng né qua trí tuệ, kể ra chỗ bất phàm. Họ tên, Hòa Thân. Tu vi, Phong Vương Trung Kỳ. Công pháp, Thiện Ác Vạn Biến Quyết. Huyết mạch, Hủ Trọc Huyết Mạch. Trải qua. Hy vọng ngươi một đời trước kết cục, đừng ở chỗ này một đời trình diễn, chấm không muốn giết hại bất luận cái nào đại thần. Nhìn Hòa Thân nhân vật bảng sở kỳ hiệu, Dư Sinh thăm thẳm nói rằng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Hòa Thân, là hắn duy nhất không yên tâm người. Ken, chúc mừng ký chủ, mở ra xuyên ấn hồng náu, thu được kiếm tiên Lý Bạch, có hay không triệu hoán? Kiếm tiên Lý Bạch. Dư Sinh thở phào nhẹ nhõm, nghe cái tên, cái này triệu hoán nhân vật, hẳn là một hiệp khách, đồng thời am hiểu sử dụng kiếm. Vụ. Trên 9 tầng trời, thâm thúy trong đêm tối, xuất hiện một vệt bạch quang, mang theo khí tức lạnh như băng, ngang qua vòng trời, Đại Minh Hoàng Triều sử dụng kiếm võ giả, đều cảm thấy một luồng nồng nặc kiếm ý. Kiếm khí ngang dọc 3 vạn dặm, một chiêu kiếm quang hàn 19 châu, đỉnh cấp kiếm khách xuất thế. Một tên sử dụng kiếm võ giả đầy mặt ngơ ngác, ngước nhìn vòng trời, ánh mắt đờ đẫn, trước mắt xuất hiện cảnh tượng, chính là kiếm sử ghi lại vô thượng cảnh giới, cũng là kiếm khách suốt đời theo đuổi. Vô số kiếm khách, vẻ mặt trịnh trọng, quay về vòng trời dị tượng, tôn kính hành lễ. Đây là đối với cường giả lễ nghi. Cái này cũng là đối với kiếm đạo lễ nghi. Quân không gặp, hoàng hà nước trên trời đến, tuôn trào đến hải không trở lại. Một đạo quặng cuẽ thanh âm của, chưa bao giờ biết không gian truyền đến, bên trong tầm mắt của mọi người, dường như vô số đạo kiếm khí hiện lên, phát sinh lanh lảnh tiếng kiếm reo, tụ hợp lại một nơi, dường như một cái kiếm sông, ở trên hư không chảy xuôi, truyền vào thâm nguyên trong nước biển. Chí hướng to lớn sẽ có lúc, thẳng đeo vân cánh buồm tế thương hải. Ngay sau đó, lại là một câu nói, vang vọng sáng sủa càn khôn, bên trong tầm mắt của mọi người, xuất hiện một vùng biển mênh mông biển rộng, một đạo kiếm khí hạ xuống, đem mặt nước biển tách ra. 10 bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành, chuyện Phật quần áo đi, ẩn sâu thân cùng tên. Lại sau đó, vô tận ánh kiếm bên trong, xuất hiện một đóa thập nhị phẩm thanh liên, mỗi một mảnh lá sen che kín huyền vân, tỏa ra ánh kiếm, khác nào phỉ thúy rèn đúc, mà liên hồng nơi, lại lập lòe huyết quang, như máu tươi đúc. Một đạo trên người mặc bạch đi rìa, tay vịn màu xanh ngọc kiếm, eo đeo rượu hồ thanh niên, lay động đứng thanh liên trên, say khước, nhìn trời ngâm thơ, tóc đen đầy đầu bay lượn, biểu lộ ra một luồng thô bạo. Theo hắn xuất hiện, thiên địa tràn ngập kiếm khí, nồng nặc đến mức tận cùng, làm cho tâm thần người run rẩy. Sức một người, kiếm áp quân hùng. Thơ hay a. Trở lại phủ thừa tướng Quách gia, nghe được vang vọng thế gian câu thơ, không nhịn được tán dương, đầy mắt vẻ tán thưởng. Lý Bạch, thi tiên vậy. Họ tên, Lý Bạch. Tu vi, Phong Hoàng đỉnh phong. Công pháp, Thanh Liên kiếm quyết. Thể chế, Hỗn độn thanh liên thể. Trải qua, chữ Thái Bạch, số thanh liên cư sĩ, lại gọi tiên nhân, được khen là thi tiên, ngoài ra kiếm đạo vô song, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ, siêu thoát thế tục, không câu nệ với cách cục, chính là góp lại người. Thuộc hạ Lý Bạch, tham kiến chủ công. Một luồng ánh kiếm bay lượn, rơi vào Thái An điện ở ngoài, Lý Bạch ôm quyền, tôn kính nói rằng: "Việc nặng một đời, tử vong lĩnh ngộ, cho hắn biết sinh quý giá, đương nhiên sẽ không phạm thượng một đời lỗi, đối với quân quyền, cũng nhiều một tia kính ngưỡng. Xuống nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai, tham dự lên triều." Dư Sinh uy nghiêm nói. "Tuân mệnh." Lý Bạch ôm quyền, theo một tên cung nữ, ở một gian phòng khách ở lại hạ xuống. Ba người bọn họ, nên an bài chức vị gì đây? Trong điện, Dư Sinh xoa lông mày, một luồng cảm giác mệt mỏi, trải rộng toàn thân, một ngày bận rộn, độ thiên kiếp gian khổ, từ lâu hao tổn khoảng không tinh lực của hắn. Ba người đều là thiên kiêu, đều là cái thế người tài ba. Phổ thông chức vị, khẳng định không thích hợp. Ngủ trước đi, buổi sáng tại cân nhắc. Chương 224, quan chức sát hạch. Ngày thứ hai, lên triều. Dư Sinh ngồi cao hoàng ỷ bên trên, thần tình lạnh nhạt, quan sát phía dưới. Văn võ bá quan tôn kính đứng thẳng, ngoài ra, còn có ba đạo xa lạ bóng người, đứng một bên, mặc thường dùng, đặc biệt lôi kéo người ta chú ý. Triều đình vì quyền lợi đầu mối, uy thế nơi, bất kể là ai, chỉ cần đi vào trung thiên điện, đều phải mặc quy định trang phục. Tham kiến hoàng chủ. Đủ loại quan lại hành đại lễ, đây là thăng cấp hoàng triều sau, triệu khai trận đầu lên triều, đương nhiên phải trang trọng rất nhiều. Bình thân. Dư Sinh đưa tay hư đỡ, mở miệng nói. Vương chủ, thần có chuyện quan trọng bẩm báo. Vừa dứt lời, thừa tướng Quách gia trước đạp một bước, tôn trọng ôm quyền, một mặt chính khí. Mọi người mang theo kinh ngạc ánh mắt nhìn hắn. Này không giống Quách gia phong cách A. Làm đủ loại quan lại đứng đầu, bình thường đều là cuối cùng lên tiếng A. Nói. Dư Sinh sắc mặt trước sau bình tĩnh. Bẩm hoàng chủ, Đại Minh thăng cấp hoàng triều, đối với quan chức yêu cầu càng thêm nghiêm khắc, vi thần kiến nghị, bắt đầu quan giám khảo viên. Quách gia âm thanh len ken mạnh mẽ, vang vọng trung thiên điện. Ẩm. Nhất thời, cả triều văn võ sắc mặt phát sinh biến hóa, có người mừng rỡ không ngớt, có người âm thầm lo lắng. Quan chức sát hạch, sẽ từ chính tích, làm quan, tư lịch chờ nhiều phương diện, xác định chức quan nhận đuổi. Đối với những kia chính tích đột xuất, làm quan thanh liêm quan chức cũng còn tốt, này vẫn có thể xem là một cơ hội. Mà những kia chính tích thường thường, ăn hối lộ trái pháp luật, thu nhận hối lộ quan chức, đã sợ đến sắc mặt trắng bệnh. Âm thầm đem Quách gia 18 đời tổ tông, đều mắng một lần. Hoàng chủ, Đại Minh lập triều đến nay. Hết thệ quan chức đều trải qua sát hạch, văn thao vũ lược, mọi thứ tinh thông, phẩm đức tính tình không có vấn đề, mới ủy thác trọng trách, vi thần cho rằng, quan chức sát hạch làm điều thừa. Hộ bộ thượng thư Ngũ Thạch đứng ra, quay về Dư Sinh hành lễ, trong con ngươi hết sạch lấp lóe, cao giọng phản bác. Tỏa ra khí thế, mang theo tung hoành ra khí tức, làm cho người ta một loại trong lời nói, sách mưu thiên hạ ý cảnh. Thân phận của hắn thật không đơn giản, chính là xã tác học viện đào tạo nhóm người thứ nhất mới, cũng là tung hoành ra ở thế giới khác cái thứ nhất truyền nhân. Hoàng chủ, đại minh quan viên vạn vạn, sát hạch chuyện lớn, quốc khố lại khá là căng thẳng, vi thần cho rằng, không dễ thực thi quan chức chế độ thi sát hạch. Hoàng chủ, địa phương thiết trí tuần phủ, ở mục đại nhân quản lý dưới, ngay ngắn rõ ràng, thi lại hạch quan chức, chẳng phải là làm điều thừa. Về hoàng chủ, vi thần cũng cho rằng thừa tướng kiến nghị, không thể thực thi. Ngũ Thạch dứt lời, lại có mấy tên nắm giữ thực quyền quan chức, đứng ra phản đối, đều là xã tác học viện học sinh, nhiều lấy nho ra, tung hoành ra làm chủ. Quách Gia khẽ nhíu mày, khi hắn dưới mí mắt, đại thần trong triều, lại kết thành kết đảng. Thật là to gan. Ngũ Thạch nghe thấy ủng hộ âm thanh, nhếch miệng lên, lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Hắn là hộ bộ thượng thư, khống chế quốc khố, có thể điều động quốc gia tài nguyên, thông qua hối lộ, ban thưởng, bán quan chờ phương thức, đã hình thành một luồng thế lực không nhỏ. Nguồn thế lực này, trải rộng triều đình cùng địa phương, liên quan đến các ngành các nghề, thâm căn cố đế, là một luồng không thể coi thường sức mạnh chính trị. Hắn cảm giác mình chắc chắn, đem Quách Gia chính lệnh bóp chết ở trong nôi. Chỉ có điều, hắn không có chú ý tới, đứng võ tướng trong nghề hạng võ, Bạch Khởi, Quan Hồng, Xích Hỏa đẳng nhân trong mắt, tràn ngập xem thường cùng trào phúng. Quân vương kiêng kỵ nhất, chính là đại thần kết đảng, đây là đối với quân quyền khiêu chiến. Thưa tướng nói, rất được chấm tâm, chuẩn đấu. Dư Sinh phủi một chút Ngũ Thạch đẳng nhân, lạnh giọng nói rằng, người, đều có tư tâm. Đại Minh Hoàng Triều phát triển đến nay, quan chức mấy trăm ngàn, đã xuất hiện manh mối, tham ô nhận hối lộ việc, lúc đó có phát sinh. Quách Gia chấp trưởng ám vệ, hẳn là thu thập được tương quan tình báo, mới đưa ra quan giám khảo viên này chính sách. Mục đích gì, chính là diệt trừ này quần đũ ác tính. Thần, tuân chỉ. Quách Gia chắp tay nói, sắc mặt bình tĩnh, không có nửa điểm cao hứng, dường như đã sớm biết kết cục. Xác thực, nếu như liền điểm ấy nắm đều không có, hắn cũng đừng khi này cái thừa tướng. Chỉ có Ngũ Thạch nhất hệ người, mặt trầm vào nước. Truyền lệnh, vì là bảo đảm đại minh quan viên chi thanh đang liêm khiết, đại minh quốc vận chi xã tắc cán ổn, từ ngày hôm nay, thực thi quan chức chế độ thi sát hoạch, quan lại địa phương 3 năm một lần sát hoạch, trung ương quan lại 1 năm một lần sát hoạch. Dư Sinh cao giọng nói rằng, xác định cái này chế độ. Hoàng chủ thánh minh. Đủ loại quan lại liếc mắt nhìn nhau, lớn tiếng phụ hòa nói. Cái này chế độ lợi và hại, bọn họ cũng rõ ràng, đối với quốc gia mà nói, 100 lợi mà không một hại, có thể mức độ lớn nhất bảo đảm quan chức liêm khiết. Quan Vũ ra khỏi hàng. Dư Sinh xua tay, la lớn. Ánh mắt của mọi người, nhìn về phía đứng ở bên trái vị trí đầu não, sắc mặt đỏ thẫm, mặc màu xanh khôi giáp nam tử, ánh mắt ngưng lại, cảm ứng được trung nghĩa khí, vô song tướng khí. Loại này tướng khí, bọn họ chỉ ở hạng võ cùng Bạch Khởi trên người cảm ứng quá. Lẽ nào? Đại Minh lại muốn tăng cường một tên đính cấp võ tướng. Có thuộc hạ. Quan Vũ ra khỏi hàng, quỳ một chân trên đất nói, bởi không phải triều thần, hắn không phải lấy thần tự xưng, vẫn lấy thuộc hạ tự xưng. Truyền lệnh, phong Quan Vũ thượng tướng, thành lập Thanh Long quân, có thể chiêu nạp 10 vạn người. Dư Sinh ra lệnh, tại triều sẽ bắt đầu trước, hắn cẩn thận suy nghĩ quá, ở bất kỳ một quốc gia nào, đính cấp võ tướng đều có thể thống suất 100 vạn đại quân. Võ tướng cuộc đời, bình thường là từ nhỏ binh làm lên, hoặc là bị người đề cử, ở trong quân làm một tên tiểu tướng, chờ lập xuống đầy đủ chiến công sau, ở để cho thống lĩnh một quân. Bởi vì ai cũng không biết, người này là không có thống lĩnh một quân tư cách. Nhưng Dư Sinh không giống, hắn biết Quan Vũ bản lĩnh, tự nhiên không muốn lãng phí thời gian, thẳng thắn trực tiếp phong làm một quân thống suất. Hắn tin tưởng, cho Quan Vũ thời gian nhất định, có thể hướng về thế nhân chứng minh, hắn có thống lĩnh một quân tư cách. Cái gì? Đủ loại quan lại hơi kinh, trực tiếp phong làm một quân thống suất. Đại Minh Hoàng Triều bên trong, tổng cộng chỉ có 4 nhánh quân đội, lại lấy Bá Vương quân cùng Sắt Thần quân làm chủ, nắm giữ 10 vạn quân đội. Quan Vũ thụ phong Thanh Long quân, cũng là 10 vạn người quy mô, chẳng phải là Đại Minh quân đoàn thứ 3. Một bước lên trời A. Trước một khắc, vẫn là một võ giả bình thường, hiện tại thụ phong sau, trực tiếp trở thành trong quân nhân vật số 3. Mặt tướng, lĩnh mệnh. Quan Vũ xoa xoa mỹ nhiệm, một luồng nồng nặc trung nghĩa khí, bộc phát ra, ánh mắt kiên định, tôn kính sau khi hành lễ. Đi tới võ tướng hàng ngũ đệ ngũ vị trí. Ầm. Một đạo khí vận ánh sáng, ngút trời mà hàng, rơi vào Quan Vũ trên người, chính thức trở thành Đại Minh Hoàng Triều thần tử. Hoa thân, ra khỏi hàng. Dư Sinh quay đầu, lần thứ hai hô. Triều thần ánh mắt, lần thứ hai nhìn về phía Hoa thân, phát hiện chỉ là phong vương trung kỳ, lại không biểu lộ đặc biệt rõ ràng khí tức, âm thầm thở một hơi. người này hẳn là sẽ không chịu đến trọng dụng. Tham kiến hoàng chủ, Nguyễn Ngô hoàng sớm đăng đại đế, thành lập tiên triều, vĩnh viễn lưu truyền, thọ cùng trời đất. Hòa thân mang theo ý cười, hùng hục chạy đến ở giữa cung điện, quỳ trên mặt đất, khua môi múa mép như liên, không ngừng nịnh hót nói. Chương 225, ma giới tình thế nguy cấp. Bao quát Quách Gia ở bên trong mọi người, đều sợ ngây người, như vậy mới mẻ độc đáo nịnh hót, bọn họ vẫn là lần đầu nghe được. Ở Nguyên Thủy Đại Lục, thực lực trí thượng, thực lực quyết định tất cả, nắm giữ thực lực liền nắm giữ tất cả, bao quát quyền lợi, địa vị, tiền tài. Nay dẫn đến nịnh hót người, cũng chẳng có bao nhiêu. Truyền lệnh, triều đình thành lập thương bộ, phụ trách đối ngoại thương mại, nhận lệnh Hòa Thân vì là thương bộ thượng thư, nhất định phải ở trong vòng nửa năm, thành lập đối ngoại thương mại con đường. Dư Sinh đối với Hòa Thân định nọt, không có quá to lớn cảm xúc, bình thản nói rằng, thương mại phát triển, cực kỳ trọng yếu. Hắn còn muốn bố trí Bát Hoang Thiên Trận, điều này cần lượng lớn linh thạch, tốt nhất thu được linh thạch phương pháp, ngoại trừ khai quật mỏ linh thạch ở ngoài, chính là thông qua thương mại mậu dịch. Một hồi loại cỡ lớn mậu dịch, thường thường đạt đến ngàn vạn, thậm chí mấy trăm triệu. Nặc. Hòa Thân không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đồng ý. Đối với hắn mà nói, muốn trong vòng nửa năm thành lập một cái thương đạo, vẫn tương đối dễ dàng. Đúng rồi, đem ngươi cái bím tóc cắt đi, Đại Minh cảnh nội, vật trang sức muốn thống nhất. Dư Sinh nhìn chằm chằm Hòa Thân nhìn một hồi, phát hiện người sau tóc là một cái bím tóc, có vẻ hơi quái dị, lại lên tiếng ra lệnh. Hòa Thân sững sờ, ôm quyền hành lễ, lùi đến văn thần hàng ngũ, đứng lục bộ thượng thư mặt sau. Lý Bạch ra khỏi hàng. Dư Sinh lần thứ hai hô. Đủ loại quan lại ánh mắt, đồng loạt rơi vào Lý Bạch trên người, mang theo một tia hiếu kỳ. Phía trước hai vị, một vị phong làm thượng tướng, thống lĩnh một quân, trở thành quân đội cột trống, mặt khác một vị, được xác phong vị là thương bộ thượng thư, quyền cao chức trọng. Cái kia cuối cùng còn dư lại Lý Bạch, sẽ xác phong cái gì quan trước đây? Có thuộc hạ. Lý Bạch đi lên trước, tôn kính hành lễ nói, 3000 tóc đen buông xuống sau thắt lưng, mang theo từng sợi ánh kiếm, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Một thân áo trắng, trái eo bội ngọc kiếm, eo phải đeo bầu rượu, nhìn qua có vẻ dũng cảm. Đây là kiếm tiên phong thái. Cái này cũng là thi tiên phong thái. Độc nhất cá nhân trên người, mang theo này hai loại hơi thở người, thực sự quá ít. Hắn đứng ở trong đám người, hạc đứng trong bầy gà, hắn lăng không vạn trượng, chính là thần lòng quan sát thế gian, hắn bước trên mây mà đi, cũng là bay lượn hoàn vũ tiên nhân. Truyền lệnh, phong Lý Bạch vì là thiên quan, đại biểu châm tuần tra các nơi, hiệp trợ nội các, hiệp trợ dư mục, kiểm tra đủ loại quan lại. Dư Sinh trầm tư nói. Đối với Lý Bạch quan chức, Dư Sinh vẫn tương đối xoắn xuýt, bởi vì người trước nhân sinh trải qua, cũng không có đột xuất chính tích, không cách nào khảo sát. Nếu như trưởng quản một bộ, vạn nhất năng lực không đủ, làm ra nhiễu loạn đến đây. Vì lẽ đó trung ương thực quyền quan chức, Lý Bạch khẳng định không thể đảm nhiệm, mà điều nhiệm địa phương nhậm chức, lại có chút đại tài tiểu dụng, khoảng chừng, trái phải cân nhắc sau, hắn quyết định nhận lệnh một có thực quyền hư trước. Thiên quan, đại biểu ý chí của hắn, địa vị cao quý, chính là một cái trôi nổi ở quan trường đao, đây chính là thực quyền. Mà hư trước, là bởi vì không có cụ thể quản hạt người, không giống còn lại bộ ngành, nhân viên đến hàng ngàn. Thần, tuân chỉ. Lý Bạch vui mừng nói, tính cách của hắn vốn là khá là hào hiệp, yêu thích tự do tốt đẹp sân hà, thật chờ ở một cái địa phương trường kỳ làm quan, hắn vẫn đúng là sẽ không thích ứng. Vì thiên quan, đại biểu quân ý, tuần tra bắt phương. Ngự kiếm mà đi, diệt trừ cầu thả. Sung sướng. Thiên quan, hoàng chủ đây là ý gì? Đủ loại quan lại trầm ngâm, Dư Sinh thiết trí thiên quan chức vị này, chẳng lẽ có cái khác dự định? Trước tiên có tuần phủ chế độ, sau có thiên quan chế độ. Lẽ nào đây là vì là khảo hạch quan viên làm chuẩn bị? Chư vị ái khanh, còn có việc bẩm tấu lên sao? Sắc phong ba người sau, Dư Sinh dò hỏi, âm thanh uy nghiêm, dựa theo kế hoạch, hắn là muốn sắc phong quan chức, có điều Quách Gia đưa ra quan chức sát hạch, đương nhiên phải trì hoãn. Văn võ ba quan trầm mặc, bọn họ phần lớn người, đều ở suy nghĩ làm sao bởi vì đối với quan chức sát hạch. Nếu vô sự, Quách Gia, Viên Thiên Cương, Thiên Trận Tử lưu lại, những người còn lại tan triều. Đợi một hồi. Thấy không có người trả lời chắc chắn, Dư Sinh đứng dậy, chạm đích đi vào hậu điện, lưu lại một uy nghiêm bóng lưng. Cung tiễn hoàng chủ. Một bên khác, ở Đại Minh cử hành quốc gia thăng cấp trước một ngày, ở xa xôi ma giới, cũng phát sinh một cái cải thiên hoán địa đại sự. Chuyện này phát sinh, đem thúc đẩy ma giới hướng đi. Thâm Nguyên đại lục. Bao la trên mặt đất, khắp nơi thiêu đốt ngọn lửa màu đen, ma khí khuấy động, chảy xuôi trong không khí, đầy dây cuồng bạo, máu tanh, giết chóc khí tức. Ma giới đại chiến đã kéo dài mấy tháng. Trọng Lâu ngự giá thân trình, xuất lĩnh lục đại ma tộc tinh quân, tổng cộng hơn 600 vạn, cùng Quang Vũ ma tộc 4 triệu đại quân, ở vô tận Thâm Nguyên đối lập. Đại Ma Hoàng triều Trọng Lâu, chỉ là tiểu tử vắt mũi chưa sạch, không có tư cách thống ngự ma tộc, sau 3 ngày, có dám quyết một trận tử chiến. Thâm Nguyên một bên, đỉnh đầu đỉnh màu đen liều trại, kéo dài mấy chục dặm, thâm thúy hư không, vô số ma tộc qua lại tuần tra, đề phòng nghiêm ngặt. Trong doanh trướng tâm, có một đỉnh khổng lồ liều trại, màu đen kịt trướng diện thêu sợi vàng, đèn đuốc sáng choang. Ở đèn đuốc chiếu dọi xuống, phản chiếu ra mấy bóng người. Bởi vì một phong chiến thư, Trọng Lâu cùng lục đại ma tộc tộc trưởng hội tụ một đường, thương nghị việc này, sắc mặt của từng người đều tiết lộ ra nghiêm nghị. Tôn chủ, Quang Vũ ma tộc tộc trưởng thực lực từ lâu đột phá đại thừa đỉnh phong, ngoài ra Quang Vũ ma tộc còn có mười mấy tôn đại thừa trưởng lão, gốc gác thâm hậu, khó có thể đối phó a. Tâm ma tộc trưởng trầm giọng nói, lời này vừa nói ra, trong doanh trướng mặt của mọi người sắc đều thay đổi khó coi lên. Đại ma hoàng triều thực lực không yếu, có hơn 20 tôn đại thừa trưởng lão, nhưng Quang Vũ ma tộc dám hạ chiến thiếp, khẳng định có nắm. Quang Vũ ma tộc thực lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu, cũng không ai biết. Đánh, nhất định phải đánh. Ám Ảnh ma tộc trưởng lạnh giọng nói, mấy tháng nay, vẫn nằm ở đối lập trạng thái, hắn đã sớm chịu đủ lắm rồi. Coi như không có chiến thiếp, chờ thêm đoạn thời gian, song phương cũng sẽ bạo phát quyết chiến. Phía trước giao chiến, chỉ là thăm dò đối phương hư thực thôi. Nhưng chúng ta một phương, không có đại thừa đỉnh phong võ giả. Liệt Diễm ma tộc trưởng sâu xa nói, phá một chậu nước lạnh, đại ma hoàng triều thực lực mạnh nhất võ giả, chỉ có đại thừa hậu kỳ Phạ Lần tộc trưởng cùng Thâm Viên ma tộc trưởng. Đại thừa hậu kỳ cùng đại thừa đỉnh phong chênh lệch vô cùng lớn. Tôn chủ, biết đánh nhau sao? Luyện Ngục ma tộc trưởng không quyết định chắc chắn được, nhìn về phía ngồi ngay ngắn hoàng vị, nhắm mắt dưỡng thần, bình chân như vại Trọng Lâu nói, bình tĩnh đừng nóng, ngày mai giữa trưa, bản tọa cho các ngươi đáp án. Trọng Lâu mở mắt ra, bắn ra hai vệt huyết quang, để tâm thần của mọi người cũng vì đó run lên, huyết mạch uy thế thực sự khiêng không được. Lục đại tộc trưởng đối diện ôm quyền hành lễ, cung kính lui ra liều trại. Trong chớp mắt, chỉ có Trọng Lâu một người ngồi một mình cô dưới đèn, vĩ đại thân thể tỏa ra nhàn nhạt hắc quang. Ngày mai hy vọng sẽ thay đổi tất cả những thứ này. Mặc dù ở ma giới, nhưng hắn cùng Đại Minh liên hệ chưa bao giờ từng đứt đoạn. Ngày mai Đại Minh thăng cấp hoàng triều. Ở Đại Ma hoàng triều cao tầng lo lắng trong khi chờ đợi, thời gian chậm rãi trôi qua, đi tới ngày mai giữa trưa. Ầm ầm ầm, Đại Ma hoàng triều bầu trời khói đen cuồn cuộn, một luồng nồng nặc khí vận chi lực từ trên trời giáng xuống, mang theo vô tận tạo hóa, mang theo vô tận sức mạnh thần bí. Đây là chương 226, ma tộc quyết chiến, khí vận tạo hóa. Tâm ma tộc trưởng kiến thức bao rộng, nhận ra này đoàn khí vận lai lịch, vẻ mặt lấy làm kinh ngạc, không nhịn được kinh hô. Bởi ma giới không có thống nhất, đã có mấy chục ngàn năm chưa xuất hiện khí vận tạo hóa. Vậy này đoàn khí vận tạo hóa đến từ phương nào? Đại Minh vương triều. Phá Lần tộc trưởng máu mâu hết sạch lóe lên, Đại Ma hoàng triều vẫn nằm ở chiến loạn trạng thái, lãnh thổ quốc gia luân hãm, xã tắc dung chuyển, căn bản không khả năng sản sinh khí vận tạo hóa. Cái kia khả năng duy nhất chính là mẫu quốc Đại Minh vương triều. Mẫu quốc cùng lệ thuộc nước lợi ích liên kết, mặc kệ phía kia khí vận tăng cường, đều sẽ phụng dưỡng đối phương khí vận, khác biệt duy nhất chính là mẫu quốc hưởng thụ chỗ tốt nhiều hơn một chút. Còn không mau một chút tu luyện. Trọng Lâu đi ra trung tâm liều trại, nhìn quanh ngước nhìn vòng trời, còn đang ngẩn người chúng ma, linh khí vận chuyển tiếng nói, lớn tiếng quát lớn nói. Tiếng như kinh lôi, vang vọng vòng trời. Chúng ma tỉnh lại, vội vàng ngồi xếp bằng, vận chuyển công pháp, phun ra nuốt vào ma khí, hình thành từng cái linh khí vòng xoáy. Lục đại ma tộc tộc trưởng cũng là như thế. Đặc biệt là Thâm Nguyên ma tộc trưởng cùng Phạ Lần tộc trưởng, hai người tu vi cao thâm, đình trệ đại thừa hậu kỳ mấy trăm năm, tích góp thâm hậu, duy nhất khiếm khuyết, chỉ là thiếu một cái thời cơ. Lần này thiên hàng khí vận tạo hóa, có thể chính là một bước ngoặt. Ầm ầm ầm. Hai người ma khu bên trong, phát sinh to lớn tiếng nổ vang rền, bạo phát một luồng đáng sợ sức cắn ướt, lôi kéo ma khí nồng nặc, tràn vào trong đan điền. Hai đạo đáng sợ ma ảnh, tỏa ra chói mắt hào quang, huyết quang sáng lạ, sát khí cuồn cuộn, chu vi mấy ngàn trượng bên trong, không người dám tới gần, hư không đều bị vặn mèo. Này cỗ uy lực, ngơ ngác đến cực điểm. Đừng làm cho bản tôn thất vọng a. Trọng Lâu hai tay gánh vác, mang theo chờ mong nói, chỉ có Phạ Lần tộc trưởng cùng Thâm Nguyên ma tộc trưởng thuận lợi đột phá, hắn mới có nắm cùng Quang Vũ ma tộc trưởng quyết chiến. Nếu không, chỉ có thể lấy phòng thủ làm chủ. Hai canh giờ, ở trong lúc lơ đãng trôi qua, Đại Minh hoàng triều tặng lại khí vận tạo hóa lực lượng, cũng gần như tiêu hao hết hầu như không còn. Rất nhiều ma tộc sĩ tốt tu vi, dồn dập đột phá. Ma quân thực lực tổng hợp, phát sinh biến hóa long trời lở đất. Tâm ma tộc trưởng, Liệt Diễm ma tộc trưởng, Luyện Ngục ma tộc trưởng, Ám Ảnh ma tộc trưởng, lặng yên mở hai mắt ra, thực lực tinh xảo rất nhiều, đặc biệt là tâm ma tộc trưởng, đã đột phá đại thừa cảnh hậu kỳ. Mấy người đứng trọng lâu phía sau, nhìn về phía còn đang bế quan phạ lần tộc trưởng cùng thâm viên ma tộc trưởng. Ẩm, Ẩm. Lại qua nửa canh giờ, một luồng đứng đầu bầu trời, hủy diệt vạn vật khí tức, khuyết tán mà ra, khiến người ta sắc mặt đống nhiên đại biến, tâm thần run rẩy. Tôn chủ, bọn họ đột phá. Tâm ma tộc trưởng truyền âm nói, ma khí vận chuyển, ở quanh thân ngưng tụ một tầng lồng ánh sáng, đứng vững hư không tràn ngập vì thế, âm thanh mang theo vui mừng. Trọng lâu nghe vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm. Quá tốt rồi. Đa tạ tôn chủ. Phá lần tộc trưởng cùng thâm nguyên ma tộc trưởng thu lại khí tức, cảm ứng trong cơ thể năng lượng mạnh mẽ, kiềm chế lại tâm tình kích động, đi tới trọng lâu trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất, tôn kính hành lễ nói. Đứng lên đi. Trọng lâu cười nói, màu đỏ tươi trong con ngươi lấp lóe ác liệt sắc cơ, đống nhiên rút ra viêm ba huyết nhận, chí tôn huyết mạch bao phủ, đằng đằng sát khí nói, chuyện bản tọa mệnh lệnh, hai ngày sau khi vượt qua vô tận thâm nguyên. 6 triệu đại ma hoàng triều sĩ tốt nghe lệnh, sĩ khí như cầu vồng, giơ lên cao binh khí trong tay, trải qua khí vận tạo hóa, thực lực nhanh chóng nâng lên, dành cho bọn họ sự tự tin mạnh mẽ. Lục đại ma tộc tộc trưởng không ở phản đối, đối với hai ngày sau quyết chiến cũng tràn ngập tự tin. Trừ phi Quang Vũ ma tộc trưởng đột phá bán tiên cảnh giới. Nhưng, khả năng này sao? Ma giới không có bán tiên cường giả, cái kia cái thứ nhất đột phá bán tiên cảnh giới người, chính là chấn áp thời đại vô thượng tồn tại, đột phá động tĩnh sẽ lớn vô cùng, thiên hàng dưới tường thụy, khắp trốn mừng vui. Tính đến hiện tại, ma giới cũng không có sản sinh quá dị tượng. Theo quyết chiến áp sát, bất kể là đại ma hoàng triều, cũng hoặc là Quang Vũ ma tộc, cũng bắt đầu thu nạp đại quân, hướng về vô tận thâm nguyên đẩy mạnh. Một hồi loại cỡ lớn chiến dịch sắp khai chiến. Rốt cục, đi tới quyết chiến ngày, làm luồng thứ nhất mặt trời mọc lúc, đến hàng mấy chục ngàn tiếng chống trận, tiếng kèn lệnh, chấn động một vùng thế giới. Trọng lâu lăng không, bay đến vô tận trong vực sâu bộ, dưới chân ma xương mù sương, không cũng biết sâu cạn, dường như một con cự thú há hốc miệng ba, muốn thôn phệ thiên địa. Phá lần tộc trưởng cùng thâm nguyên ma tộc trưởng, che chở hai bên. Trọng lâu, ngươi chịu chết đến rồi. Hư không rung động, vô tận thâm nguyên một bên khác, truyền đến một đạo âm thanh vang dội. Ngay sau đó, một đạo trắng sáng tia sáng bay lượn thiên hồng, dường như tuyết động tan rã, đen kịt như mực ma khí nhanh chóng trở thành nhạt, nhiễm phải thánh khiết sức mạnh. Một đạo thân thể khôi ngô, khuôn mặt trắng toát, lưng trường hai cánh bóng người lung lay cánh, chậm rãi bay đến, tung bay vô tận thánh khiết khí tức. Hán chính là Quang Vũ ma tộc trưởng. Khi hắn phía sau có ánh sáng vũ ma tộc đại quân, thân thể biến thành màu đen, mọc ra từng đôi màu đen cánh, biểu lộ khí tức đầy dây tà ác cùng sa đoạn. So sánh với đó, Quang Vũ ma tộc trưởng trái lại không giống ma tộc. Bản tọa người mang chí tôn huyết mạch, vì thiên hạ ma tộc tôn sư, ngươi làm ma tộc một phần tử, không chỉ có không phù hợp quy tắc dùng, còn hương binh làm loạn, tội lôi đang chém. Trọng lâu lạnh lùng nói, hơi nhíu mày, thật thánh khiết quang minh lực lượng. Ma tộc kẻ địch lớn nhất chính là thần tộc, mà Quang Vũ ma tộc trưởng rõ ràng là ma tộc, nhưng có thần tộc sức mạnh, về tình về lý, đều nói có điều đi. Quang Vũ ma tộc trưởng đến tột cùng là lai lịch gì? Ha ha, ma tộc, cũng nên đổi ngày. Quang Vũ ma tộc trưởng lạnh lùng nói, vung tay phải lên, phía sau Quang Vũ ma tộc đại quân xung phong, ma uy như ngục, tiêu diệt tất cả. Mơ hồ trong lúc đó, ở trăm vạn ma đạo trong hơi thở, còn kèm theo hơn 10 đạo thánh khiết sức mạnh, đặc biệt dễ thấy. Giết! Trọng lâu ra lệnh, trong lòng có chút nghi hoặc. Hắn phát hiện một quy luật, Quang Vũ ma tộc bên trong, tu vi đột phá cảnh giới đại thừa người, trên người hoặc nhiều hoặc ít, đều sẽ nhiễm lực lượng ánh sáng. Lẽ nào Quang Vũ ma tộc huyết mạch phát sinh biến dị? Giết! 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 Giết chết Quang Vũ ma tộc này quần rác rưởi. Chuyện buồn tộc trường lệnh, giết chết một Quang Vũ ma tộc có thể thu được một khối ma thạch. Vô số đạo tiếng sát phạt rung trời chấn địa, đại ma hoàng triều binh lính mang theo đáng sợ ma quang, quân tiên phong ác liệt cùng Quang Vũ ma tộc quân đội va chạm vào nhau. Ở giao chiến trong nháy mắt, một luồng không cách nào hình dung kinh khí bao phủ bát hoang, vô tận thâm nguyên vách núi treo leo trực tiếp bị lật tung mười mấy trượng, coi đây là trung tâm, chu vi mấy trăm giảm, hết thảy tất cả, toàn bộ dập tắt thành khoảng không. Tiếng chém giết, binh khí tiếng va chạm, tiếng kêu thảm thiết, không dứt bên tai. Đỏ sẫm máu tươi, tung khắp vòng trời, đem ma khí đều nhuộm đấm thành màu đỏ, không ngừng có sát chết, từ bầu trời lan xuống, rơi xuống vô tận trong vực sâu. Nhưng tổng thể trên, vẫn là đại ma hoàng triều binh lính chiếm ưu thế. Đầu tiên, đại ma hoàng triều nhân số chiếm ưu thế, thứ yếu trải qua một hồi khí vận tạo hóa, thực lực của hai bên đã không kém bao nhiêu. 6 tộc thực lực, làm sao trở nên mạnh mẽ? Quang Vũ ma tộc trưởng chân mày cau lại, âm thầm kinh ngạc nói, tay phải vướt ve cằm, đồng bên trong thánh quang loẹ loẹ. Chương 227, Ma giới thống nhất. Một luồng thánh khiết sức mạnh, tự quang vũ ma tộc trưởng trong cơ thể tỏa ra, vẩy khắp toàn bộ chiến trường, đến từ đại thừa đỉnh phong uy thế, để giao chiến đại quân đột ngột cảm giác trầm trọng. Hán, quyết định ra tay rồi. Không ra tay nữa, quang vũ ma tộc của cải, sẽ bị cuộc chiến đấu này, làm hao mòn hầu như không còn. Quang vũ thuật. Quang vũ ma tộc trưởng hai tay kết ấn, sau lưng hai cánh triển khai, màu trắng lông chim trên, hiện lên vô số huyền ảo hoa văn, như vô số đem lưới dao sắc, bắn ra. Mỗi một mảnh lông chim, đều tương đương với đại thừa cảnh cường giả một đòn toàn lực. Đạo này công kích, nếu như rơi vào trên chiến trường, tuyệt đối sẽ làm cho đại ma hoàng triều sĩ tốt, tổn thất nặng nề, thậm chí là binh bại. Cường giả công kích, chính là như vậy bá đạo. Dừng tay. Thâm Nguyên ma tộc trưởng quát tầm, trong mắt chiến ý hiện lên, sát khí bằng bạc, tay phải tìm tòi, đột nhiên xuất hiện một cây ma đao. Một luồng đáng sợ đến cực điểm, cùng quang vũ ma tộc trưởng không phân cao thấp khí thế đột nhiên lao ra, rung động sóng gió bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc, ánh đao hạ xuống, đầy trời quang vũ dập tắt. Ngươi đột phá. Khó trách các ngươi dám lên chiến. Quang vũ ma tộc trưởng kinh ngạc nói, có điều trong đồng tử, nhẫm tràn ngập xem thường, khinh phủi cánh chim màu trắng, toàn bộ mái tóc như liệt diễm thiêu đốt, bay vụt ra hai đạo kinh khí. Chỗ đi qua, ở trên hư không lưu lại hai đạo hồng câu, thật lâu không tiêu tan. Hung tàn bạo ngược khí tức, khiến người ta sợ hãi. Chu vi ngàn dặm hết thể ma tộc, đều cảm giác trong cơ thể ma khí vận chuyển chậm chậm, sức chiến đấu suy nhược mấy thành, hoàn toàn lộ ra thần sắc sợ hãi. Liền ngay cả cùng quang vũ ma tộc trưởng giao chiến Thâm Nguyên ma tộc trưởng, cũng theo đó thay đổi sắc mặt, khó có thể tin. Đều là ma tộc, vì sao quang vũ ma tộc trưởng khí tức, lại có thể áp chế chính mình? Chết! Quang vũ ma tộc trưởng giống to. Một tia hung ý tỏa ra, hai đạo khủng bố kinh khí, mang theo thánh khiết sức mạnh, ầm ầm hạ xuống. Không chỗ tránh né. Thâm Nguyên ma tộc trưởng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ, ở ma khí bị áp chế tình huống, đại thừa đỉnh phong sức mạnh, cũng bị suy yếu nhất thành. Tuyệt đối đừng coi khinh này nhất thành áp lực, cường giả giao chiến, thất, mất chi chút xíu, kém chi ngàn giảm. Nhất thành chênh lệch, đủ khiến người đánh đổi mạng sống đánh đổi. Ầm. Đao khí cùng kinh khí chạm vào nhau, phát sinh tiếng vang cực lớn. Thâm Nguyên ma tộc trưởng sầm mặt lại, sắc mặt ngăm đen đỏ lên, đang công kích tiếp xúc trong nháy mắt, hắn cảm thấy một luồng khủng bố sức lực, xuyên qua toàn bộ tứ chi 100 mạch. Nguồn sức mạnh này, suýt chút nữa đem hắn thân thể, cho xé rách thành hai nửa. Phía sau xem cuộc chiến phá lần tộc trưởng, ý thức được tình hình trận chiến không đúng, đại thừa đỉnh phong thực lực bạo phát, giơ lên cao quyền trượng, đem quang vũ ma tộc trưởng thi triển kình khí gõ tán. Cẩn thận một chút, hắn khá là quái dị. Áp lực biến mất Thâm Nguyên ma tộc trưởng. Đi tới phạ lần tộc trưởng bên cạnh người, thấp giọng nhắc nhở nói. Yên tâm. Phạ lần tộc trưởng gật đầu, nghiêm chính mà đợi. Hai cố đại thừa đỉnh phong khí tức, khóa chặt ở quang vũ ma tộc trưởng trên người, để hắn sắc mặt bình tĩnh, rốt cục phát sinh biến hóa. Một vị đại thừa đỉnh phong võ giả, hắn còn không để ở trong mắt. Tương đồng cảnh giới, có ta vô địch. Cần phải là hai vị đại thừa đỉnh phong võ giả. Cái kia. Giết. 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 Ba người đối lập chốc lát. Đồng nhiên giống to, bay lên vạn trượng vòng trời, triển khai bay lây trời, đem vùng thế giới này, đánh ra một thâm thúy lỗ thủng. Trên mặt đất, đại ma hoàng triều cùng quang vũ ma tộc đại quân, tiếp tục các chiến. Song phương đại thừa cường giả, cũng quay chung quanh vô tận thâm nguyên, mở ra mười mấy mới chiến trường, giao chiến sinh ra hư không loạn lưu, từ từ lan đến toàn bộ ma giới. Đại lục Trầm Luân, Thâm Ma đại lục, Bóng Đen đại lục. Ma giới bảy đại lục địa, tứ đại hải dương, đều chịu ảnh hưởng, các loại thiên tai nhiều lần bạo phát. Đặc biệt là vùng duyên hải địa giới, chịu đến biển động ảnh hưởng, có ít nhất mấy ngàn vạn ma tộc, chịu khổ bất trắc. Mấy chục tôn đại thừa cảnh cường giả giao chiến, thực sự quá kinh khủng. Không được, phải nhanh một chút kết thúc chiến đấu. Trọng Lâu chau mày, tại như vậy tiếp tục đánh, nói không chắc sẽ dao động ma giới căn cơ, tạo thành không cách nào chữa trị tổn thương. Ngu ngốc, ngươi là ma tộc tôn sư, chỉ cần là ma, liền được ngươi khống chế, còn không bạo phát chí tôn huyết mạch. Một đạo thanh âm non nớt, vang vọng Trọng Lâu trong đầu. Thật là gấp gáp, còn có một chút lo lắng. Ma giới địa tâm, ma đại hòa ma tiểu tiểu nhanh chóng tại chỗ tán loạn, làm ma giới giới linh, nếu như ma giới bị đánh hỏng rồi, bọn họ cũng sẽ theo xong đời. Ngu ngốc Trọng Lâu, liền chút chuyện nhỏ này đều làm không được, chờ lần sau nhìn thấy chủ nhân, nhất định phải cáo trạng. Ta còn không muốn chết, ta mới sống mấy trăm ngàn năm, vẫn không có lớn lên, ô ô ô ô. Chí tôn khí tức. Trọng Lâu trầm ngâm, lặng im không nói. Hắn biết ma đại hòa ma tiểu tiểu tồn tại, đối với đầu óc xuất hiện âm thanh, không có cảm thấy kinh ngạc. Giờ khắc này, hắn đang suy tư một vấn đề. Làm sao mức độ lớn nhất kích phát chí tôn huyết mạch, lấy này đến áp chế quang vũ ma tộc thần tính khí tức. Ma? Như thế nào ma? Thiên địa sơ khai, hết thể mặt trái năng lượng chìm xuống, thai nghén mà ra chủng tộc, chính là trên đời cường đại nhất chủng tộc một trong, huyết thống cao quý, hiếm có chủng tộc sánh ngang. Ma tộc hệ thống, chính là huyết thống chế. Ma huyết thống, chính là tiên thiên hình thành, không cách nào thông qua ngày kia nâng lên, hạ đẳng ma nhìn thấy thượng hạng ma, mặc dù tu vi mạnh mẽ, cũng sẽ cảm thấy áp lực, không dám phản kháng. Vì sao quang vũ ma năng phản kháng đây? Vì sao ma tộc khí tức có thể có chứa thần tính đây? Nhưng, cái này cũng không trọng yếu. Quang minh ma tộc cũng là ma tộc một loại, chỉ cần là ma, liền muốn được bản tọa áp chế. Trọng Lâu trợn mắt lên, ma quang lóe lên, ngón tay chảy ra hai giọt máu tươi, dòng máu màu đỏ trùng kim quang thiểm thước, mang theo chí tôn uy thế, mang theo nguyên thủy khí tức. Trong lúc hoảng hốt, vô số ma tộc thủy tổ, qua lại ở trong dòng sông lịch sử, phát sinh hướng về vận mệnh khiêu chiến tiếng gào. Phụ. Còn đang giao chiến quang vũ ma tộc binh lính, đột nhiên cảm thấy hồi hộp, dường như có cỗ vô hình sức mạnh thần bí, cầm cố ở tâm thần. Rất nhiều tu vi yếu sĩ tốt, không nhịn được nằm rạp quỳ xuống đất. Bọn ngươi vì là ma, còn không thần phục sao? Trọng Lâu cuồn cuộn thanh âm của, vang vọng ở vô tận thâm uyên, rất nhiều quang vũ ma tộc đối diện, ánh mắt kiên định, hiện ra thỏa hiệp vẻ mặt. Tại này cỗ uy thế giới, bọn họ căn bản không nhúc nhích được. Đánh, nên làm gì đánh? Đáng chết, vô liêm sỉ. Cao vạn trượng khoảng không, quang vũ ma tộc trưởng tức giận mắng, dầm dĩ diễm khí tức, trở nên yếu đi rất nhiều. Hắn cũng chịu đến chí tôn uy thế. Chấn. Trọng Lâu ngút trời, trôi nổi ở cao vạn trượng khoảng không, hai giọt đỏ sâm máu tươi, như hai tòa thần sơn, chấn áp thiên địa, u đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Con chấn áp vạn vật, chấn áp ở quang vũ ma tộc trưởng trên người. Không. Quang vũ ma tộc trưởng sắc mặt dữ tợn, tóc đen bay lượn, phát sinh không cam lòng gào thét. Hắn có loại linh cảm, một khi bị này hai giọt máu tươi chấn áp, chính mình vạn năm lưu tính, đem dã tràng xe cát, còn có thể chết thảm hơn thế. Người khác hắn chạy trốn. Phá lần tộc trưởng cùng thâm nguyên ma tộc trưởng vội vàng ra tay, ngăn cản quang vũ ma tộc trưởng phản công. Hai người liên thủ. Cuối cùng, hai giọt chí tôn máu tươi, phá tan tầng tầng phòng tuyến, rơi vào quang vũ ma tộc trưởng trên người, hóa thành một đoàn nồng nặc đến cực điểm hắc quang. A, không muốn, ta không nên bị đồng hóa. Trọng Lâu, ngươi vì sao phải xuất hiện, nếu là không có ngươi, ta nhất định có thể thống nhất ma giới. Chương 228, thần phục. Dần dần, quang vũ ma tộc trưởng tiếng gầm gừ trở nên trầm thấp, nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Màu đen thuần túy ma quang, không ngừng mở rộng, lan tràn đến toàn bộ ma giới, bảy đại châu tứ đại dương vòng trời, đều mất đi màu sắc, vĩnh thẩm tối tăm. Một phút sau, quang vũ ma tộc trưởng xuất hiện chúng ma tầm nhìn, không có bất kỳ chấn thương, chỉ có cặp kia thánh khiết cánh, đã biến thành màu đen, liều lĩnh quần quận ma khí. Ta có tâm bước hướng về quang minh, vẫn bị ngươi đánh vào thất tinh ma huyền kiếm. Quang vũ ma tộc trưởng bình thản nói rằng, âm thanh khàn giọng, thật là phức tạp, kỳ thực hắn vừa ra đời thời điểm, cũng là phổ thông ma tộc. Có một lần, hắn ở trong tộc tàng kinh các xem lúc, phát hiện thần tộc năng lượng có thể khắc chế ma tộc, liền liền động dị tâm, chuẩn bị loại bỏ ma huyết, hòa vào thần tộc dòng máu. Trải qua thử nghiệm, hắn phát hiện quang vũ ma tộc đang đột phá đại thừa lúc, liền có thể loại bỏ ma huyết, từ từ cải tạo mới huyết thống. Chờ thăng cấp bán tiên lúc, thông qua tiên lực, còn có thể một lần nữa đắp nặn huyết mạch, trở thành xen vào bán thần nửa ma chủng tộc. Ngươi coi ma tộc huyết thống vì là thất tinh ma huyền kiếm, nhưng ngươi vẫn là ma tộc sở sinh, ma tộc nuôi, ma tộc đào tạo, ngươi có tư cách gì xem thường chủng tộc của mình? Ma tộc, khai thiên tích địa tới nay, cao quý nhất chủng tộc một trong, mặc dù là trên 9 tầng trời thần tộc, cũng không làm gì được chúng ta, cổ khởi nguồn tổ, đấu tranh với thiên nhiên, lấy nóng bỏng ma huyết nhuộm thanh thiên. Chúng ta chỗ ở ma giới, mặc dù chỉ là ma tộc ngàn tỷ chi nhánh một trong, nhưng ma tộc hào quang, chúng ta nên kế thừa, chúng ta nên phát dương. Trọng Lâu lạnh lùng nói, thân là ma tộc chí tôn, hắn đối với ma tộc có cực cao lòng trung thành, đối với ma tộc tiên tổ, có cao thượng tôn trọng kính nể cảm giác. Đây là một loại tín ngưỡng. Đối với mình tín ngưỡng, đối với chủng tộc tín ngưỡng. Có tín ngưỡng người, mới phải một hoàn chỉnh lãnh tụ, mới có thể có đến người khác tôn kính. Trọng Lâu, ma tộc cần đổi mới, chỉ có như vậy, mới có thể thay đổi mạnh mẽ. Quang vũ ma tộc trưởng mi mắt gợn sóng, vẫn kiên trì ý chí của chính mình, không vì dao động, hắn tin chắc, thông qua làm sạch huyết mạch, có thể tìm tới đánh bại thần tộc phương pháp. Hoang đường, ma tộc khởi nguồn tổ, nhưng là đột phá thánh nhân cái thế đại năng. Chính là máu thánh nhân thống, một mình ngươi đại thừa run rế, còn dám nghi vấn máu thánh nhân thống sao? Hay là ngươi cho rằng, ngươi so với thánh nhân còn lợi hại hơn? Trọng Lâu không nể mặt mũi khiển trách, tràn ngập xem thường, cặp kia tròng mắt màu đỏ bên trong, ẩn hiện nhàn nhạt sắc cơ. Nếu như Quang Vũ Ma tộc trưởng còn không tỉnh ngộ, hắn liền muốn hạ sát thủ. Từ thiên phú đến xem, Quang Vũ Ma tộc trưởng tuyệt đối là thiên tiêu, sáng tạo ra làm sạch huyết mạch phương pháp, nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới yêu nhân tài, không có lập tức đánh giết. Nhưng nếu như ngoan cố không thay đổi, vậy cũng không có lưu cần phải. Một chủng tộc phát triển, lại không thể có không ổn định nhân tố, một khi có manh mối, nhất định phải diệt trừ. Thánh nhân. Nghe được thánh nhân hai chữ, Quang Vũ Ma tộc thân thể run lên, hai tay ôm đầu, chậm rãi ngồi chồm hổm trên mặt đất, toát ra thống khổ vẻ mặt. Hồ đồ a. Mỗi cái chủng tộc, chỉ cần sinh ra cường giả, tự thân huyết mạch, đều sẽ được tiến hóa. Đặc biệt là thánh nhân. Ma tộc sinh ra ban đầu, liền tồn tại thánh nhân cường giả. Nhưng bởi vì ma tộc quá khổng lồ, máu thánh nhân mạch phân tán, ngoại trừ bộ phận dòng chính bên ngoài, những người còn lại thu được máu thánh nhân mạch tương đối ít. Nhưng coi như vậy, cũng có thể thay đổi một người thiên phú. Quân không gặp, ma tộc vô số người khẩu, hầu như không có người bình thường, sinh ra, thì có võ giả tu vi. Đây là còn lại chủng tộc, xa xa không cách nào sánh ngang. Ha ha, ta hiểu, ta nên nghiên cứu máu thánh nhân mạch. Một lát sau, Quang Vũ ma tộc trưởng như thể hồ quán đỉnh, đống nhiên đứng dậy, đống nhiên tỉnh ngộ nói, thần tình kích động không ngớt. Hắn nhìn về phía Trọng Lâu, đọc lại thanh hỏi, ngươi sẽ không giết ta, đúng không? Điểm ấy ánh mắt, hắn vẫn phải có. Bản tọa yêu thích cống hiến cho người của ma tộc mới. Trọng Lâu không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận, ánh mắt nhìn chằm chằm Quang Vũ ma tộc, như một cái đầm sâu tuyển, không cách nào nhìn thấu suy nghĩ trong lòng. Quang Vũ ma tộc trưởng cười khẽ, hắn nghe ra trong lời nói hàng nghĩa, đầu tiên hắn là một nhân tài, vì lẽ đó không có lập tức bị giết, thứ yếu hắn nhất định phải cống hiến cho, mới có thể còn sống. Tham kiến tôn chủ. Không do dự, Quang Vũ ma tộc trưởng quỳ gối hư không, tôn kính hành lễ, lựa chọn cống hiến cho. Trọng Lâu gật đầu, không có quá bất ngờ, cũng không có quá mừng rỡ. Nhưng hắn không biết, nhiều năm sau đó, Quang Vũ ma tộc trưởng đối với ma tộc phát triển, đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu, thay đổi vô số người vận mệnh. Vạn thắng, vạn thắng, vạn thắng. Hết thảy ma tộc lớn tiếng hò hét, chúc mừng ma tộc thống nhất, ma vân phun trào, lên 9 tầng mây tử nguyệt, cũng phóng ra hóng ánh tia sáng, đại ma trên hoàng thành khoảng không, khí vận kim long thét dài, chấn động thiên địa. Phá lần tộc trưởng, thâm viên ma tộc trưởng, tâm ma tộc trưởng đảm nhân, khỏe miệng hơi dương lên, vui vẻ không thôi. Hiển nhiên, đối với kết cục này, bọn họ hết sức hài lòng. Này ngược lại là ngoài ý muốn, Quang Vũ ma tộc trưởng lại thần phục. Vạn trượng biển sâu, ma đế đầu tiên là lắc đầu, tiếp theo nhẹ nhàng gật đầu, tiện tay vung lên, thủy kính tiêu tan, đáy biển lại khôi phục hắc ám. Có điều, thí luyện hiệu quả đã đạt đến, con đường sau đó, liền muốn chính ngươi đi rồi. Bản đế nên đi thượng giới, thần tộc đám kia rất rưởi, thừa dịp bản đế không ở, chính đang tấn công ma tộc lĩnh vực. Chí tôn, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm. Một đạo hắc quang, lao ra mặt biển, bay ra ma giới, có thể ngăn cản bán tiên thế giới vách thủy tinh, bị dễ dàng xuyên thủng, biến mất ở nơi sâu xa trong vũ trụ. Vạn giới, đến tột cùng là cái nào một giới, ai lại biết đây? Thái An Điện, Bát Hoang Thiên Trận, có thể bố trí. Mọi người an vị sau, Dư Sinh không nói nhảm, ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm Thiên Trận từ nói. Đại Minh Hoàng Triều Quốc Hố, từ Thiên Xà Đảo cùng sát ngư tộc trên người, thu được 1 triệu linh thạch, Dư Sinh mảy may chưa động, toàn bộ để vào quốc hố. Này 1 triệu linh thạch, có thể bố trí Bát Hoang Thiên Trận đạo thứ nhất trận pháp. Đại Minh thăng cấp sau, Đồng Lai Tiên Đảo cho 1000 vạn linh thạch, vừa vặn có thể bố trí Bát Hoang Thiên Trận đạo thứ hai trận pháp. Này 2 đạo trận pháp bố trí sau, gần như có thể bao trùm ngoại trừ Xà Nhân Đảo bên ngoài Hoàng Triều toàn cảnh. Hết cách rồi, Bát Hoang Thiên Trận bố trí điều kiện, vô cùng nghiêm khắc, mỗi 1 đạo trận pháp, đều cần 8 cái trận cơ, tính toán 8864 tòa trận cơ. Xà Nhân Đảo, lại đang 8 đại hòn đảo ở ngoài. Hoàng chủ, Đại Minh lịch 2 năm ngày 15 tháng 10, Đại Cát. Viên Thiên Cương đứng dậy, phất trần vung một cái, ngón tay bấm nắm, tinh thần chi lực liền xuyên thiên địa, mười mấy tức sau, cười nói. Về Hoàng chủ, muốn bố trí trận pháp, còn cần công bộ phối hợp. Thiên Trận Tử gật đầu, đi trí đại giữa điện, mang theo kích động nói, Bát Hoang Thiên Trận, rốt cục muốn bố trí sao? Thật là làm cho người ta mong đợi. Cựu phẩm bên trên trận pháp chi đạo, rốt cục bước ra bước thứ nhất. Các chủ yên tâm, triều đình sẽ dốc toàn lực phối hợp. Quách gia biểu thị nói, triều đình bản chất, chính là làm cho người ta phục vụ với quân vương, phục vụ với quốc gia, phục vụ với bách tính. Bát Hoang Thiên Trận, lợi nước lợi dân, hắn đương nhiên muốn chống đỡ. Chương 229, bố trí Bát Hoang Thiên Trận. Sau này mấy ngày, Đại Minh Hoàng Triều cảnh nội, bắt đầu xây dựng rầm rộ. Công bộ phái ra mấy vạn người, quay chung quanh bên trong kinh thành, xây dựng 8 tòa trận cơ, đối ứng 8 hào phóng vị, đào đất mấy trăm trượng, ẩn chứa huyền học, đang xây thành sau khi, có thể tùy tiện di động. Tám phong triều đình mệnh lệnh, dưới phát tới địa phương bắt tỉnh, địa phương tám quan lớn quan, cũng điều động lượng lớn làm phiền công, bắt đầu dựa theo bản vẽ, xây dựng trận cơ. Trận cơ kiến tạo, cũng không toán khó khăn, đặc biệt là đang xây tạo trong quá trình, triều đình còn phái rất nhiều luyện khí sư tham dự. Trải qua luyện khí các đào tạo, Đại Minh Hoàng Triều trận pháp sư, thành công đột phá vạn người cửa ải lớn. Đại Minh 2 năm ngày 15 tháng 10. Cuối mùa thu khí trời, mang theo lá rụng thanh âm của, buổi sáng không khí, như giọt sương như thế mới mẻ, bầu trời phát sinh quang huy êm dịu, làm sáng tỏ lại mờ mịt. Sáng sớm, Dư Sinh mang theo văn võ bá quan, leo lên cao nhất Quỳnh Lâu, nhìn về phương xa. Thiên Trận Tử cùng Viên Thiên Cương, trôi nổi ở bên trong trên kinh thành khoảng không, biểu hiện nghiêm túc, ở hai người sau lưng, 9 con rồng vàng hiện lên, phát sinh nổ vang rồng gầm. Chỉ là đạo này tiếng rồng ngâm bên trong, mang theo từng kia một thê lương. Này 9 con rồng vàng, chính là Cửu Long Cách Cục. Có thể, hắn linh cảm hôm nay, chính là biến mất thời gian. Sự vật phát triển chính là như vậy, cũ chuyện vật cuối cùng rồi sẽ bị mới sự vật thay thế được. Cửu Long Cách Cục là Viên Thiên Cương bố trí, vì là thay đổi Tang Thiên lĩnh mảnh này hung sát nơi, có thể chống đỡ Liệt Hầu võ giả công kích. Có thể phát triển đến bây giờ, Đại Minh Hoàng Triều kẻ địch, phần nhiều là phong hoàng cảnh, trí thánh cảnh. Cửu Long Cách Cục, đã không thích dùng. Bị đào thải, đã thành vì là tất nhiên. Thiên Cương huynh, bắt đầu đi. Thiên Trận Tử nhắc nhở nói, vung hai tay lên, bên trong kinh thành bát phương trận cơ, bắn ra 8 đạo màu váng tím cột sáng, chọc vào mây xanh, xuyên qua ngày cực điểm. Trong nháy mắt, kim quang lóng lánh thiên địa, thế gian dường như thêm ra 8 bánh liệt dương, một bộ chấn động không gì sánh nổi hình ảnh xuất hiện ở thế nhân trong mắt. 8 đạo cực kỳ hung tàn mà bạo ngược khí thế. Từ trong cột ánh sáng tỏa ra, đỉnh thiên lập địa, sáng lạn thần quan quán, sâu khoảng không, toàn bộ Đông Hải cũng có thể rõ ràng nhìn thấy. Đã xảy ra chuyện gì? Đông Hải địa giới, tu vi đạt đến phong hoàng cảnh võ giả, đều cảm thấy một luồng hồi hộp sức mạnh, thả ra thần thức kiểm tra, nhưng không có gì cả phát hiện, không khỏi nghi hoặc không rõ. Chuyện này, đây là, lại có mạnh mẽ chí thánh võ giả, dồn dập hướng đông phóng tầm mắt tới, biểu hiện lấy làm kinh ngạc, vẻ mặt chấn động. Ô ô, Cửu Long Cách Cục cự long bóng mờ, phát sinh tiếng nghẹn ngào, co rúm ở một căn phòng trên, run lẩy bẩy, hoảng sợ không ngớt. Thôi, giữ ngươi lại đi. Viên Thiên Cương nhìn thấy sân trước ngôi nhà chính, bước lên một ý nghĩ, hai tay bấm ấn, phất trần ở trên hư không vùng một cái, bên trong kinh thành lay động, Cửu Long Cách Cục trận cơ, liều lĩnh lờ mờ kim quang, trôi nổi ở sân trên. Hập! Quát to một tiếng, Viên Thiên Cương điều khiển Cửu Long Cách Cục, đem trận cơ hòa vào trong đình viện. Mặt đất nứt ra. 9 ngọn trận cơ thu nhỏ, bị chôn thật sâu xuống mồ nhưỡng bên trong, lẫn nhau liên kết, trở thành một tòa hộ viện đại trận. Ngay sau đó, Viên Thiên Cương trong mắt lệ khí lóe lên, thần hồn chi lực bao phủ, hình thành 9 đạo lưỡi dao, đem Cửu Long Cách Cục hình thành cự long móng chặt đứt, màu vàng linh khí chạy xuôi một chỗ. Mất đi vướt rồng sau, 9 con rồng vàng kêu thảm thiết, dường như chịu đựng vô tận thống khổ, mắt rồng trung thần tính trở thành nhạt, mấy tức qua đi, trở thành 9 cái kim xà. Cửu Long Cách Cục cũng thay đổi vì là Cửu Xà Cách Cục. Long, đại biểu quân vương, đại biểu quốc gia. Ở gia đình nơi ở bố trí Cửu Long Cách Cục trận, cái kia không thể nghi ngờ là đang tìm kích thích, vì lẽ đó Viên Thiên Cương mới đoạn lòng chi, hóa long vì là xà. Thiên địa bắt hoang, nhất hoang thiên trận, thành. Thiên Trận Tử bước chân đằng này, 8 đạo cột sáng tản ra, biến ảo thành vô số trận vân, mỗi một đạo trận pháp hoa văn, đều mang theo hào quang óng ánh, soi sáng hoàn vũ. Một trận, một vùng thế giới. Bên trong kinh thành địa giới linh khí, lặng yên thay đổi nồng nặc. Ào ào ào. Trận vân sau khi xuất hiện, Thiên Trận Tử giơ tay, 1 triệu linh thạch bay vụt, mang theo linh khí nồng nặc, hòa vào trận vân bên trong, phong vân cuốn lấy, ngàn tỷ dị tượng hiện lên, bao trùm ở bên trong kinh thành địa giới. Một con màu vàng thần long, ở trong trận pháp xoay quanh, nghịch chuyển sinh tử, vô địch với hoàn vũ. Trận pháp chi linh. Tất cả cao đẳng trận pháp, đều sẽ thai nghén trận pháp chi linh, gia trì ở trên trận pháp, khiến trận pháp uy lực càng mạnh mẽ hơn. Mà bát hoang thiên trận trận linh, càng là nhiều đến 8 đạo. Hồn hư tử, trận này làm sao? Trên lầu quỳnh, Dư Sinh ngồi ở trên ghế, trong tay bưng một chén trà, nhìn hư không dị tượng, cười dò hỏi. Khi hắn phía sau, Đại Minh đủ loại quan lại ngơ ngác phóng tầm mắt tới hư không, tâm thần đều ở chấn động. Từ bát hoang thiên trận truyền xuống uy thế, để cho bọn họ cả người run rẩy, cảm giác mình nhỏ bé như run rế, đang cùng một ngọn núi lớn đối kháng, có loại nồng nặc nghẹt thở cảm giác. Duy nhất vẫn tính bình thường, chính là hồn hư tử. Về hoàng chủ, có thể địch chí thánh sơ kỳ tiến công, nếu như chí thánh trung kỳ, khả năng không nhiều lắm hiệu quả. Hồn hư tử thả ra thần thức, cảm ứng một lát sau, trong mắt chứa tán thưởng nói, có thể chống đỡ chí thánh cường giả công kích trận pháp, vẫn tương đối hiếm thấy. Toàn bộ Đông Hải, phỏng chừng cũng không mấy tòa. Đỉnh Phá Thiên cũng là hải tộc cùng Đồng Lai Tiên Đảo, có thể nắm giữ. Bát Hoang Thiên Trận có 8 đạo trận pháp, đây chỉ là đạo thứ nhất, chờ 8 đạo trận pháp đều bố trí đi ra, uy lực sẽ trở thành tăng lên gấp bội. Quách Gia hiểu rõ quá Bát Hoang Thiên Trận, ngồi ở bên cạnh, say khướt nói rằng, người khác trên bàn đều là thả trà, liền hắn khá là đặc thủ, trong tay nắm bầu rượu, xem một hồi uống một hớp. Hồn Hư Tử gật đầu, tiếp tục quan sát. Hắn cũng rất tò mò, đạo thứ hai thiên trận bày ra đến, sẽ là hình dáng gì? Hư không run rẩy, gợn sóng không ngừng, kim long bóng mở, càng thêm ngưng tụ. Long, đại biểu quân vương, đại biểu quyền lợi, đại biểu tường thụy. Long ở trung ương, chúa trấn. Còn lại 7 đạo trận pháp, trở lên cổ hồng hoang thần thú vì là trận linh, lần lượt phân loại, bao trùm toàn cảnh. Sau một canh giờ, thiên trận tử câu thông không gian trùng động, đi tới thu tỉnh, quần áo đồng bền, sau lưng nó hư không, rộng rãi bố ngàn tỷ trận vân. Mỗi một đạo trận vân trên, đều mang theo huyền ảo hoa văn, bắn ra màn ánh sáng màu vàng. Tầng này màn ánh sáng, vừa vặn bao trùm 8 tòa hòn đảo. Nay còn không hết, tầng này màn ánh sáng màu vàng, còn lan tràn đến trong nước biển, nhấc lên mấy trăm trượng sóng biển, bay vụt ra từng đạo chùm sáng màu vàng óng. Mỗi một đạo chùm sáng, đều mang theo phong hoàng uy lực, đem đại minh hoàng triều trong vùng biển hải tộc, toàn bộ tiêu diệt nát tan. Trong chốc lát, đến hàng mấy chục ngàn hải tộc chết thảm. Màu xanh thẳm nước biển, đều bị nhuộm đẫm thành dòng máu, sôi trào mặt nước biển, mang theo nhàn nhạt yêu khí. Vô liêm sỉ. Sát ngư tộc lãnh địa, truyền ra một đạo tức giận tiếng gào. Sát ngư vương đồng tử, con ngươi đỏ như máu, đầy dây sắc cơ, những kia chết thảm hải tộc, đều là hắn tộc nhân, hoặc là sát ngư tộc lệ thuộc bộ lạc. Nguyên bản, hắn còn muốn chờ khế ước thời hiệu đi qua, liền phát động mãng hoang đảo chu vi hải tộc, đối với đại minh hoàng triều phát động tập kích. Hiện tại, bởi vì một đạo trận pháp, tổn thất nặng nề. Đại minh hoàng triều, các ngươi chờ. Trầm thấp oán hận âm thanh, vang vọng sâu ưu đáy biển, để vô số sát ngư tộc người run lẩy bẩy. Chương 230, ngũ thạch chỗ dựa. Đồng Lai Tiên Đảo. Đây là cái gì đẳng cấp trận pháp? Đồng Lai đảo chủ đứng đỉnh núi, xa nhảy đông phương, thanh bằng dò hỏi, chỉ là trên gương mặt còn lưu lại một tia kinh hãi. Ở trên trời trận bày trận lúc, hắn liền cảm ứng được đông phương chuyển tới mạnh mẽ khí tức, cũng vì chi thay đổi sắc mặt, đạo này trận pháp vô cùng mạnh mẽ. Đảo chủ, đây là bát phẩm trận pháp, có thể chống đối chí thánh công kích. Một tên trên người mặc áo bào cho, con ngươi tràn ngập linh hồn chi lực ông lão, ngưng giọng nói. Hắn gọi Vân Lan, cũng là một tên trận pháp sư, phong hoàng đỉnh phong tu vi, bát phẩm trận pháp sư, Đồng Lai Tiên Đảo trận pháp, thêm ra tự hắn tay, bị mang theo Đông Hải trận thứ nhất pháp sư. Bát phẩm. Đồng Lai đảo chủ than nhẹ, không nói gì thêm, chạm đích rời đi. Cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Cũng không ai biết hắn đối với Đại Minh Hoàng Triều, đến tột cùng là hảo cảm, cũng hoặc là ác ý. Đáy biển nơi sâu xa. Bệ hạ, Đại Minh Hoàng Triều bố trí bát phẩm trận pháp, từ tỏa ra khí thế đến xem, so với Linh Hải đại trận còn cường đại hơn một ít. Phục trang đẹp đẽ trong đại điện, một tên hải mã ôm quyền, trầm giọng nói rằng, biểu hiện hơi khó coi. Linh Hải đại trận, chính là hắn bố trí hải tộc hộ pháp đại trận, đặt đến bát phẩm đẳng cấp, ở bố trí thời điểm, hầu như tiêu hao hết tâm huyết của hắn, cựu tử nhất sinh, mới 7 trận thành công. Có thể Đại Minh Hoàng Triều, một nhị lưu thế lực, cũng nắm giữ bố bát phẩm trận pháp năng lực. Chuyện này với hắn đả kích, thực sự quá lớn. Bệ hạ, tiếp tục bỏ mặc Đại Minh Hoàng Triều phát triển, tuyệt đối sẽ trở thành hải tộc đại họa tâm phúc. Giao xả vương rung động đôi rắn, phun ra nuốt vào xà tín, ú lạnh vảy rắn, tiết lộ ra vô tận hàn mang, khiến người ta run rẩy. Đối với Đại Minh Hoàng Triều, hắn là hận thấu xương, hận không thể bới ra ra, thực thịt, diệt nước. Các loại. Chờ đỉnh cao đại hội. Hải Hoàng ngồi ngay ngắn hoàng ỷ, hai mắt nhắm nghiền, trên người chạy xuôi màu xanh lam huỳnh quang. Bình thản nói rằng, Giao xả vương nghe vậy, trong lòng né qua một tia oán hận, nhưng lại không dám phản bác, túi đầu não, tôn kính lui ra. Đại Minh Hoàng Triều cảnh nội, trừ xà nhân đảo ở ngoài, còn lại chính là giới kim quang trong trẻo, mịt mờ khí bồng bền, một mảnh tường thụy, như tiên cảnh thế giới. Trận thành. Thiên trận tử vỗ tay một cái, nhìn tự tay bố trí bát hoang thiên trận, lộ ra một nụ cười vui mừng. Nhất hoang thiên trận, nhị hoang thiên trận, từ đẳng cấp thượng hán, tuy chỉ là bát phẩm trận pháp. Nhưng thực tế 7 trận độ khó, nhưng vượt qua tầm thường cửu phẩm trận pháp. Phải biết, Bát Hoang Thiên trận nhưng là vượt qua cửu phẩm trận pháp, bất kỳ một đạo tử trận pháp đều phi thường khó có thể bố trí. Trận này uy lực có thể chống đỡ chí thánh hậu kỳ võ giả. Hồn Hư Tử lại này cảm ứng, mang theo khiếp sợ nói rằng, chỉ là hai đạo thiên trận, liền có thể hóa mục nát vì là chuyện kỳ, chống đỡ chí thánh hậu kỳ, vậy nếu là đem tám đạo thiên trận toàn bộ bố trí đi ra, sinh ra uy lực, lại sẽ nhiều khủng bố. Dù hắn là cựu phẩm luyện đan sư, nắm giữ chí thánh đỉnh phong tu vi, cũng khó có thể dự đoán. Đại đế cảnh giới đối với hắn mà nói, vẫn là xa lạ, cần ngước nhìn lĩnh vực. Đông Hải võ giả, chỉ có Hải Hoàng cùng Đồng Lai Tiên Đảo chi chủ có chí thánh đỉnh phong tu vi, hai người bọn họ không ra tay, Đại Minh Hoàng Triều đem vững như núi Thái. Dư Sinh cười nói, bưng lên chén nhỏ cốc uống trà, uống một hớp cạn, mang theo tâm tình vui thích, đi xuống Quỳnh Lâu. Văn võ ba quan, đi theo ở phía sau, trên mặt mỗi người, đều tràn đầy nụ cười. Độc Lưu Quách ra một người, ngồi ở trên ghế, ngón tay gõ mặt bàn, khỏe môi vểnh lên, lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Báo cáo dò thăm đích tình báo đi. Ngũ Phủ. Tan chiều sau, Ngũ Thạch cùng rất nhiều quan chức, hội tụ một gian mật thất, nhớ tới gần nhất phát sinh chuyện, đều là tình cảnh bi thảm, lo lắng không ngớt. Ngũ đại nhân, ám vệ hoạt động càng ngày càng nhiều lần, có thể hay không đã phát hiện cái gì? Một tên quan chức dò hỏi, đầy mặt cay đắng. Sớm biết có hôm nay, lúc trước sẽ không nên tham ô, sẽ không nên tư kết kết đảng, sẽ không nên vi phạm pháp lệnh. Kỳ thực đang làm quan ban đầu, bọn họ đều có một viên trung thành tuyệt đối chi tâm, trung quân báo quốc, tạo phúc một phương, trở thành bị người kính yêu quan chức. Có thể quan trường cái này đại nhiễm hang, đem trái tim nhuộm đen, đem linh hồn điểm ô. Nói cho cùng, hay là bọn hắn ý chí lực không kiên định. Yên tâm, bản quan đã tìm chỗ dựa, có hắn che chở, chỉ cần chúng ta chớ quá mức, hoàng chủ thì sẽ không làm khó dễ chúng ta. Ngũ Thạch chấn định tự nhiên, không nhìn ra chút nào lo lắng, nghĩ đến cái kia chỗ dựa, khoe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Ở đây quan chức, nghe được Ngũ Thạch, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tiếp đó, liên tiếp định hót thanh, vang vọng bên trong mật thất. Bất quá bọn hắn trong lòng, vẫn tương đối hiếu kỳ, Ngũ Thạch tìm được chỗ dựa, đến tột cùng là ai? Đại Minh Hoàng Triều cảnh nội, còn có ai so với Hoàng Chủ càng lợi hại sao? Đáp án phải. Thái An Điện. Hoàng Chủ, có chuyện, vượt qua vi thần phạm vi quản hạt, cần ngươi đi xử lý. Quách gia thay đổi một bộ quần áo, tinh thần thoải mái đi vào đại điện, nâng một phần tấu thì lại, tôn kính hành lễ nói. Nha! Chuyện gì? Dư Sinh ngẩn ra, xuất phát từ đối với Quách gia yên tâm, hắn cơ hồ đem ngoại trừ quân quyền bên ngoài cái khác quyền lợi, toàn bộ ủy thác cho Quách gia, tại triều đình trên nhất ngôn cửu đỉnh. Lẽ nào, là quân đội chuyện? Nhưng nếu như là quân đội chuyện, cũng không tới phiên Quách gia báo cáo a. Quách gia là người thông minh, biết chuyện gì có thể nhúng tay, chuyện gì muốn cấm kỵ. Mang theo một điểm hiếu kỳ, Dư Sinh mở ra tấu chương, cẩn thận tìm đọc, nhìn mấy dòng chữ sau, hai đạo mày kiếm nhíu chung một chỗ. Bao lâu phát sinh chuyện? Dư Sinh trầm giọng dò hỏi, âm thanh mang theo tức giận. Về hoàng chủ, hôm qua phát sinh chuyện, Ngũ Thạch biết Thái Thượng Hoàng yêu thích Uyên Ương Điểu, cố ý bắt được một cái hai con Uyên Ương, đi vào bái kiến Thái Thượng Hoàng. Quách gia chắp tay nói. Không sai, Ngũ Thạch tìm chỗ dựa, chính là Dư Sinh chi phụ Dư Phiệt. Đại Minh Hoàng Triều cảnh nội, cũng chỉ có Dư Phiệt có thể quản Dư Sinh, dù sao phụ cái ống, thiên kinh địa nghĩa. Mà việc này lại liên quan đến Hoàng Thất, Quách gia thân là thần tử, cũng không dám phạm thượng, chỉ có thể lên phía trên báo cáo. Chấm biết rồi, việc này chấm sẽ xử lý. Dư Sinh thở ra một hơi, vận chuyển linh khí, cầm trong tay tấu chương đập vỡ tan, hóa thành cát mịn, đồng bền trong đại điện. Nặc. Quách gia hành lễ, tôn kính lui ra đại điện. Chờ trở lại làm công nơi, Quách gia trầm giọng ra lệnh, truyền lệnh, có quan hệ Thái Thượng Hoàng đích tình báo, toàn bộ đều tiêu hủy, bất luận người nào không được tự mình chê trách, người trái lệnh, chém. Hoàng tộc chuyện, hắn không thể điều tra, càng không thể ghi chép. Cung Ninh Phỏ. Dư Phiệt ở Hoàng cung trụ sở, nhưng phần lớn thời gian, hắn vẫn là ở lại ba quận quê nhà, lần này vào kinh thành, chủ yếu là vì hai con Uyên Ương. Hắn đối với Uyên Ương, có đặc thù ham muốn. Bởi vì một người, có thể yêu một tòa thành, cũng có thể yêu một loại động vật. Cái kia nàng, cũng yêu thích Uyên Ương, cũng cùng Uyên Ương có rất sâu ngọn nguồn. Loại nhỏ trong hoa viên, Dư Phiệt bẻ gãy một cành cây, mặt mang mỉm cười, khiêu khích hai con Uyên Ương, thỉnh thoảng phát sinh sảng lãng tiếng cười. Dư thị quản gia Tô lão, tôn kính đứng bên cạnh, lòng tràn đầy cảm khái. Gia trưởng tâm, vẫn không có biến a. Chương 231, Liêm Khiết chiêu chính. Chẳng biết lúc nào, không biết đi qua bao lâu, Dư Sinh một thân một mình, đến cung Ninh Thọ cửa lớn. Mắt sắc Tô lão, ngẩng đầu phát hiện Dư Sinh, vừa mới chuẩn bị nhắc nhở Dư Phiệt, nhưng bị Dư Sinh ngăn lại, không có la lên. Dư Sinh thả nhẹ bước tiến, đi tới Dư Phiệt phía sau. Thành lập Đại Minh Quốc, trở thành một quốc chi quân sau, mỗi ngày đều trôi qua phong phú mà bận rộn, hắn đã có đoạn thời gian, chưa từng thấy Dư Phiệt. 23 năm trước, có một kỳ nữ tử, từ trên trời rơi xuống, nàng có khuynh thành dung nhan, một thân trắng non quần lụa mỏng, như cửu thiên tiên nữ. Nàng rất yêu thích Uyên Ương, ở váy của nàng trên, liền thêu Uyên Ương, cổ nhân có vân, nguyện làm uyên ương không tiện tiên, song phi cũng tê. Cô gái kia, chính là ngươi nương. Dư Việt thả xuống cành cây, xoay người lại nói, ngũ thạch người này cũng không tệ lắm, làm việc chịu khó, nghe lời đoán ý, ta nhi có thể trọng dụng. Nắm tiền tài của người, thay người làm việc, này ở bất kỳ thế giới đều áp dụng. Phụ thân, ngươi có biết ngũ thạch là một hạ người gì? Dư Sinh lẳng lặng nghe xong, không nhúc nhích giận, nhặt lên trên đất cành cây, bắt đầu khiêu khích hai con uyên ương, vẫn đúng là đừng nói, dài đến rất đẹp. Này cũng đã không có mổ quá. Dư Việt lắc đầu nói, hắn trường kỳ chờ ở nhà cũ, chuyên tâm tu luyện, hai lô thai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, đối với triều đình tình hình, có thể nói nửa điểm đều không biết. Mặt khác, hắn cũng biết, lấy thân phận của chính mình xuất hiện triều đình, sẽ khá lung túng. Lần này thay Ngũ Thạch nói chuyện, hoàn toàn là xem ở hai con uyên ương phần trên. Quang thời gian trước, thừa tướng bẩm tấu lên, muốn khảo sát quan chức, chân thực ý đồ, chính là loại bỏ quan trường ú ác tính, bảo đảm thanh đang liêm khiết. Ngũ Thạch người này, chính là số một mục tiêu, trở thành hộ bộ thượng thư sau, hắn bắt đầu tham ô nhận hối lộ, mưu lợi riêng kết đảng, tự ý tham ô quốc khố, cho quốc gia tạo thành tổn thất nặng nề. Dư Sinh nhẹ giọng nói rằng, lại như thuật lại một cái không quá quan trọng việc nhỏ, đối với hắn mà nói, Ngũ Thạch đúng là một tiểu nhân vật. Nếu không việc này liên lụy Dư Phiệt, phỏng trưng từ lâu dưới thiên lao. Cái gì? Dư Phiệt cả kinh, nhìn qua hào hoa phong nhã, ôn văn nhị nhã Ngũ Thạch, lại là một con sói đội lốt cừu, thật là làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Sau đó, hắn nhìn hai con uyên ương, lại không lúc trước mừng rỡ, cắn răng, khuôn mặt không muốn, chuẩn bị khiến người ta đưa trở về. Hắn tuy rằng yêu thích uyên ương, nhưng chắc chắn sẽ không vì hai con uyên ương mà khí ích lợi quốc gia không để ý, nếu như làm như vậy, chính là mê muội mất cả ý chí. Ta nhi yên tâm, việc này là vì phụ cân nhắc không chú đáo, ta đây cũng là người ta đem uyên ương đưa trở về. Dư Việt nói rằng, không có nửa điểm do dự. Cũng đừng quên, hắn đã từng cũng là tọa trấn một phương thị tộc tộc trưởng, làm việc quả đoán, cũng không ngu xuẩn. Nay cũng không cần, ta đây lần lại đây, chủ yếu là muốn trưng cầu phụ thân ý kiến của ngươi, nếu phụ thân và Ngũ Thạch không có liên quan, vậy ta cũng yên tâm. Dư Sinh xua tay, hắn nhìn đi ra, Dư Việt là thật yêu thích uyên ương, vì vậy tiếp tục nói rằng, mặt khác, ta còn muốn nói cho phụ thân một câu nói, trong thiên hạ tất cả là đất của vua, đất ở xung quanh tất cả là đất của vua. Cùng với nói này con uyên ương là Ngũ Thạch, còn không bằng nói là ta. Có ta, mới có Ngũ Thạch. Bá đạo thanh âm của, vang vọng cung Ninh Thọ bên trong, nghe người nhiệt huyết sôi trào, vì là quân vương, nên như vậy thô bạo. Trên trời dưới đất, phàm ở quốc thổ bên trong, đều là quân vương hết thảy. Này không hay lắm chứ. Dư Việt vẫn cảm thấy có chút ngượng ngùng, cũng đã cầm chỗ tốt rồi. Phụ thân yên tâm, lấy Ngũ Thạch phạm tội, nên giết liền người nhà, xem ở huyền ương phần trên, ta sẽ buông tha người nhà của hắn, cũng coi như cho hắn một câu trả lời. Dư Sinh không muốn bởi vì việc này, ở Dư Việt trên người lưu lại khúc mắc, thoái nhượng một bước, cười nói. Dư Việt nghe xong, mới chậm rãi gật đầu. Đi, cha, chúng ta đi uống một hớp. Hai người cười to, đi đều bước vào trong điện. Tô lão thì lại một thân một mình, xuống ăn bài đồ ăn. Cung Ninh Thọ ở ngoài, hai tên ám vệ thành viên đối với hư không sau khi hành lễ, triển khai thân pháp, nhanh chóng qua lại ở hoàng cung, đem Dư Sinh ý chỉ, báo cáo cho Quách gia. Ngũ Thạch, cho ngươi bản tính đánh nhầm rồi. Quách gia cười gằn, truyền đạt bắt lấy mệnh lệnh. Cùng ngày, mấy trăm ám vệ như ưu linh, cầm trong tay mệnh lệnh, vang lên từng tòa phủ đệ cửa lớn. Tiếng gõ cửa, gõ tiếng chuông. Ngũ phủ. Quách gia tự mình dẫn đội, Phong Vương đỉnh phong tu vi bạo phát, hướng về đỏ thám cửa phủ đánh tới, vụn gỗ bay loạn, âm thanh lớn, kinh động trong phủ tất cả mọi người. 50 tên ám vệ nối đuôi nhau mà vào. Rất nhiều người hầu cùng hầu gái, nhìn thấy sắc mặt lạnh lẽo, đang đằng sát khí ám vệ, không khỏi sắc mặt trắng bệch, quỳ gối tại chỗ, nói cũng không dám nói. Đã xảy ra chuyện gì? Ngũ Thạch âm thanh uy nghiêm, vang vọng ở trên tòa phủ đệ khoảng không, trung khí 10 phần, mang theo hơn 10 người khách khanh, che ở Quách gia trước mặt. Những này khách khanh thực lực không yếu, đều đạt đến liệt hầu cảnh giới. Hoàng chủ có lệnh, bắt lấy loạn thần, người dám phản kháng, giết không tha. Quách gia lớn tiếng nói, nho nhã mà ác liệt thanh âm của, không chứa bất luận cảm tình gì, rung động hư không. 50 tên ám vệ rút đao, tỏa ra lạnh lẽo khí tức, áo bào đen bồng bềnh, như chín minh sứ giả, giết chóc tất cả. Hơn 10 người ngũ phủ khách khanh, biểu hiện ngơ ngác, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra lui bước tâm ý, không nhịn được rút lui mấy bước. Bọn họ trở thành ngũ phủ khách khanh, chủ yếu là đến hưởng thụ, không phải là bỏ mệnh. Đặc biệt là chuyện này, vẫn là cùng triều đình là địch. Đối với triều đình, hầu như mỗi cái đại minh hoàng triều con dân, đều lòng sinh kính yêu. Chấm đã, ngươi không có tư cách bắt ta, ta muốn thấy Thái Thượng Hoàng. Ngũ Thạch trong mắt lấp lóe một vẻ bối rối, nhưng nghĩ tới Dư Phiệt, lại trấn tĩnh lại nói, hắn tin tưởng, lấy Thái Thượng Hoàng đối với Uyên Ương yêu thích trình độ, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không quan tâm. Nắm tiền tài của người, há có không thay người làm việc đạo lý. Ngũ đại nhân, ngươi sẽ không ngây thơ cho rằng, dựa vào hai con Uyên Ương, là có thể để Thái Thượng Hoàng vi phạm bản tâm, vi phạm pháp luật, đi bao che một bị hư hỏng quốc gia tham quan sao. Quách Gia cười gằn, quay về Cửu Hoa cung phương hướng ôm quyền, cất cao giọng nói, hôm nay trời vừa sáng, Hoàng chủ liền đi bái kiến Thái Thượng Hoàng, nói rõ chuyện này, Thái Thượng Hoàng thâm minh đại nghĩa, quyết định như thế xử trí. Ngũ Thạch đồng tử, con ngươi đột nhiên rụt lại, không dám tin nói, không, cái này không thể nào, Thái Thượng Hoàng thu rồi ta Uyên Ương, hắn không thể như thế vô tình. Hừ, cho ngươi Uyên Ương. Trong thiên hạ tất cả là đất của vua, đây không phải cho ngươi Uyên Ương, mà là Đại Minh Hoàng Triều Uyên Ương. Đúng rồi, Thái Thượng Hoàng xem ở ngươi dâng lên Uyên Ương có công phần trên, sẽ không liên tục diệt người nhà của ngươi. Quách Gia lạnh lùng nói, như thiên tứ phán quan, thẩm phán tất cả tội ác người. Ngũ Thạch trong lòng chìm xuống, lại như bị rút khô khí lực giống như, ngã quắp trên mặt đất, đầy mặt tuyệt vọng. Hắn quá tự tin. Bắt người. Quách Gia phất tay, lạnh lùng ra lệnh. Ngũ Thạch không dám phản kháng, bị hai tên ám vệ bắt, chờ đợi hắn, chính là lục bộ thẩm phán, cùng với lao ngục thai hương. Ngày đó, quan trường chấn động mạnh. Lấy Ngũ Thạch cầm đầu hơn 30 tên quan chức, toàn bộ mặc vào đồ tù, lang đang vào trại giam. Sau 3 ngày, triều đình công thẩm. Hết thệ quan chức, toàn bộ được nên có trừng phạt, anh chị em cùng cha khác mẹ chấn động hổ, này còn lại quan chức, cũng thu hồi không nên có kế vạt. Lấy máu đặc, thế thanh thiên, liêm khiết chiêu chính, bắt nguồn từ lúc này. Chương 232, một năm sau khi đem quan trường ú ác tính tiêu diệt sau, Đại Minh Hoàng Triều bên trong, tiến vào ổn định giai đoạn phát triển, ở Quách Gia tổng lĩnh dưới, triều đình ban bố nhiều hạng lợi nước lợi dân chính sách. Mấu chốt nhất một hạng, chính là Đại Minh Hoàng Triều bên trong kiến thiết, cùng với Mãng Hoang Đảo bên ngoài 9 ngọn hòn đảo khai phá. Trải qua 2 năm phát triển, Mãng Hoang Đảo kiến thiết đã lần lượt hoàn thành, cơ sở phương tiện hoàn bị. Mà mặt khác 9 ngọn hòn đảo, liên quan đến nhân khẩu di chuyển, thành trì kiến thiết, ruộng đo đạc, tài nguyên khai phá chờ chút, hiện tại mới bắt đầu thực thi. Căn cứ công bộ cùng luyện khí các thương nghị, quyết định mới xây thành trì, chủ yếu chia làm 3 cái cấp bậc, theo thứ tự là 1 triệu nhân khẩu loại nhỏ thành trì, 5 triệu nhân khẩu cỡ trung thành trì, cùng với ngàn vạn nhân khẩu loại cỡ lớn thành trì. Mỗi cái hòn đảo tỉnh thành phải là loại cỡ lớn thành trì, lấy phóng xạ trạng kiến tạo cỡ trung thành trì, loại nhỏ thành trì thì lại dựa vào cỡ trung thành trì kiến tạo. Ngoài ra, mỗi cái thành trì đều muốn kiến thiết học viện, giáo dục học tử. Ruộng khai hoang, tài nguyên khai phá các loại công việc cũng có điều không lộn xộn tiến hành, biến chuyển từng ngày, hầu như mỗi một ngày đều sẽ biến một dạng. Ở phương diện quân sự, Thanh Long quân thành lập thành công, Quan Vũ đang huấn luyện, đã có thể ngưng tụ ra quân hồn, là một cái ngàn trượng thanh long, cưới mây đập gió, thực lực mạnh mẽ. Bá Vương quân cùng Sát Thần quân tiến vào diễn võ trường đóng sửa, chờ đợi đỉnh cao đại hội tổ chức mới có thể xuất quan. Đệ nhất quân đoàn cùng với đệ nhị quân đoàn cũng tìm một người yên ít ỏi chỗ tu luyện, đạt được thật tốt hiệu quả. Ngoài ra, quân chính quy sĩ tốt binh khí cũng tiến hành cùng mới thay đổi triều đại, bảo đảm phổ thông sĩ tốt mặc pháp khí, tướng lãnh cao cấp đeo linh khí. Như vậy tinh xảo trang bị, vượt xa nhị lưu thế lực, cũng chỉ có giàu nước đố đổ vách hải tộc cùng Đồng Lai tiên đảo có thể thành lập. Thời gian trôi qua một năm. Đại Minh lịch 3 năm 10 tháng. Lại là một năm cuối mùa thu, vắng lặng một năm Đại Minh Hoàng Triều, rốt cục bắn ra sức sống, ở trên hướng tiếng chuông vang lên lúc, văn võ bá quan có thứ tự tiến vào. Đây là một trận thịnh hội. Phàm bên trong kinh thành địa giới, hết thể tam phẩm trở lên quan chức, toàn bộ muốn thượng triều. Bình thường khó gặp hồn hư tử. Thiên trận tử, can tướng mạc tà, liền ngay cả bế quan một năm hạng võ cùng bạch khởi, cũng xuất hiện trên triều đình. Điều này làm cho rất nhiều quan chức suy đoán, khả năng xảy ra đại sự chuyện. Hoàng chủ giá lâm. Thanh chiếu duyên dáng âm thanh, vang vọng trung thiên điện bên trong, để trong điện đông đảo quan chức, cảm thấy một tia áp lực. Hai bóng người, từ sau trong điện đi ra, một người trên người mặc hoàng bào, ngẩng đầu mà bước, từ khuôn mặt vẻ mặt cùng thần sắc có thể nhìn thấy tự tin, tỏa ra khí thế, mang theo nồng nặc đế uy. Đế uy như ngục. Đủ loại quan lại nín thở ngưng thần, biểu hiện trang ngục. Một người khác, cũng chính là Thanh Chiếu, tinh xảo dung nhan, mang theo một tia thành thục cảm giác, một bộ màu trắng váy xòe, mang theo linh động khí tức. Thực lực đó, đã đạt đến phong vương cảnh, vượt qua trong triều rất nhiều thần tử. Tham kiến hoàng chủ. Chờ Dư Sinh ngồi ở hoàng ủy trên, dựa theo vào triều quy trình, đủ loại quan lại tôn kính hành lễ, bắt đầu bẩm tấu lên chuyện quan trọng, đều là một ít phổ thông quan chức nói chuyện. Như Quách Gia, Hạng Võ, hồn hư tử những đại lão này, thì lại lẳng lặng đứng thẳng, biểu hiện trang trọng. Sau một canh giờ, vào chiều tiếp cận kết thúc. Hoàng chủ, hôm qua trời vừa sáng, hải tộc phái sứ giả, đưa tới đỉnh cao đại hội thư mời, mời đại minh hoàng triều tham dự. Quách gia đi tới ở giữa cung điện, từ trong lồng ngực lấy ra một phong thiệp mời, hiện ra màu xanh thăm thẳm, mặt trên có một đèm tam giác kích, tỏa ra ưu hàn phong mang lực lượng. Theo thiệp mời lấy ra, trung thiên điện nhiệt độ kịch liệt giảm xuống. Tu vi thấp hơn phong vương quan trước, đông môi xanh lên, sắc mặt trắng bệch, huyết dịch đều đọng lại. Lai giả bất thiện a. Hồn hư tử sắc mặt nhắm lại, một đóa tia lửa bay qua, rơi vào tam giác kích trên, đốt cháy hư vô. Đỉnh cao đại hội đã tổ chức hơn 3 vạn năm, tam lưu trở lên thế lực nhất định phải tham dự, thông qua đối chiến phương thức, phân chia phạm vi thế lực, liên quan đến mỗi một cái thế lực lợi ích. Mọi người đều biết, Đông Hải chủ yếu có 2 cái trận doanh, phân biệt lấy hải tộc làm chủ dị tộc, cùng với Bồng Lai Tiên Đảo đại biểu nhân tộc, đối chiến phương thức đều là từ đối phương trong trận doanh chọn đối thủ. Đối chiến phương thức, từ thấp đến cao chia làm liệt hầu chiến, phong vương chiến, phong hoàng đứng, chí thánh chiến, quân đoàn chiến, chiến trường quy mô có thể lớn có thể nhỏ, từ bắt được tình báo đến xem, cao nhất bạo phát quá tam cấp chiến lĩnh dịch. Quách gia chưa hề mở ra thiệp mời, ngay ở trước mặt đủ loại quan lại trước mặt, giới thiệu đỉnh cao đại hội lai lịch, công năng, chức năng, hàm, phương thức chiến đấu. Mọi người nghe xong, sắc mặt có chút nghiêm nghị, này đó là một hồi thịnh hội, rõ ràng là cối xay thì ta. Hơi bất cẩn một chút, sẽ rơi vào kết quả toàn quân chết hết. Hoàng chủ, chúng ta cũng phải tham dự sao? Dư mục đi ra, đọc lại thanh hỏi. Không sai. Dư sinh gật đầu, đỉnh cao đại hội liên quan đến Đông Hải hết thảy thế lực, nếu như không tham dự, đem gặp phải hết thảy thế lực chống lại, nửa bước khó đi. Nói nữa, ở thăng cấp hoàng triều lúc, hắn đã đáp ứng Đồng Lai thành chủ, muốn sẽ tham dự đỉnh cao đại hội. Hoàng chủ, có thể xác định ứng cử viên. Hòa thân đứng ra, chắp tay dò hỏi. Khoan hay nói, hắn mặc dù là cái thăng quan, nhưng từ chính bản lĩnh nhưng cực cường, từ chủ bị thương bộ, đến đối ngoại thành lập thương đạo, chỉ dùng ngăn ngắn 2 tháng. Hoàng chủ, hải tộc đối với đại minh tràn ngập địch ý, lần này đỉnh cao đại hội, nói không chắc sẽ nhằm vào chúng ta, nhất định phải cẩn thận lựa chọn xuất chiến nhân viên. Quách gia Trần Thuật nói. Chí thánh lăng mộ ở ngoài, hồn hư tử chặt đứt giao xà vương cánh tay, từ lâu kết làm mối thủ. Tham gia đỉnh cao đại hội, còn có thể ký kết sinh tử khế ước. Keng, chúc mừng ký chủ, mở ra đánh thẻ nhiệm vụ, đỉnh cao đại hội, liên quan đến đại minh hoàng triều phát triển, xin mời ký chủ tham gia đỉnh cao đại hội, thu được chí ít 7 đổi phiên thắng lợi. Hệ thống máy móc thanh, đúng lúc vang lên. Dư sinh con mắt híp lại, uy nghiêm ánh mắt, nhìn quét đủ loại quan lại, cuối cùng dừng lại ở trên người mấy người. Phải thắng 7 trận, xuất chiến nhân viên liền khó có thể lựa chọn, hắn trầm tư một lúc lâu, mới cao giọng nói rằng, hồn hư tử, hạ võ, bạch khởi, quan vũ, thôn phệ đại đế, hỏa quỷ vương lưu lại, những người còn lại tan triều. Hắn tuyển 6 người này, chủ yếu là coi trọng sức chiến đấu. Hồn hư tử, chí thánh đỉnh phong. Thôn phệ đại đế, phong hoàng đỉnh phong. Hạ võ, bạch khởi, phong hoàng hậu kỳ. Quan vũ, hỏa quỷ vương, phong hoàng trung kỳ. 6 người này tu vi, đều có vượt cấp mà chiến thực lực, cùng cảnh giao chiến, cũng không thành vấn đề. Cho tới thứ 7 người, hắn chuẩn bị để cung tiễn hoàng chủ. Đủ loại quan lại hành lễ, biết dư sinh đã xác định ứng cử viên, tôn kính lui ra trung thiên điện, thực lực bọn hắn quá yếu, đỉnh cao đại hội chuyện như vậy, còn chưa có tư cách tham dự. Đùng, đùng, đùng. Mấy ngày sau, chí đạo trầm trọng, tang thương, xưa nay chuông đồng thanh, từ 4 phương 8 hướng vang lên, truyền khắp toàn bộ Đông Hải, phàm tam lưu trở lên thế lực sinh linh, mới có tư cách nghe được. Trên 9 tầng trời khoảng không, hiện lên một tầng huyết quang, có bạch cốt âm u, có quần quận huyết hà, có máu tanh chiến trường, có cường giả lăng đời, có người yếu ngã xuống. Nghe được này thanh, thấy cảnh này, tất cả mọi người biết. Đỉnh cao đại hội, bắt đầu rồi. Một hồi máu tanh thịnh hội, bắt đầu rồi. Hết thể tam lưu thế lực, cũng như đại minh hoàng triều như vậy, bắt đầu chuẩn bị, lựa chọn tham gia đỉnh cao đại hội cường giả. Chương 233. Đáy biển 36 cái nhị lưu thế lực, mặt biển 15 nhị lưu thế lực, đều đã làm nóng người, chuẩn bị đại chiến một trận. Đối với thế lực trưởng môn nhân tới nói, đều hy vọng đạt được thắng lợi. Ai cũng không muốn thua. Thua đánh đổi quá lớn, thắng được lợi ích quá to lớn. Ngoại trừ thế hệ trước cường giả ở ngoài, còn có một giai tầng, cũng đúng đỉnh cao đại hội mang nhiều kỳ vọng, đó chính là thế hệ tuổi trẻ thiên tiêu. Thừa dịp phong nhã hào hoa lúc, ai không muốn vang danh thiên hạ, trở thành xưng vương xưng bá tồn tại đây. Chí tôn trẻ tuổi. Thiên tiêu số 1. Vô số người vì vinh dự, che già mang mọc, mặc dù tan xương nát thịt, cũng ở đây không tiếc, mặc dù trả giá hết thảy, cũng cam tâm tình nguyện. ai cũng không cam lòng hạ xuống người khác sau khi. Lần này đỉnh cao đại hội, phòng trừng lại sẽ gặp phải Đại Minh Hoàng Triều mấy người kia yêu nghiệt, hy vọng đừng tiếp tục bị đánh đánh. Đồng Lai Tiên Đảo, một tòa tiên vụ lượn lờ, linh khí nồng nặc đỉnh núi, có một tên thiếu niên mặc áo trắng mua kiếm, từng đóa kiếm hoa lấp lóe, hàn tinh điểm điểm, bao phủ quanh thân mười mấy trượng. Ở nơi này trong phạm vi, liền ngay cả không khí đều bị nát tan, hết thảy tất cả, toàn bộ dập tắt. Kiếm reo tiếng, rung chuyển trời đất. Trang Du thu kiếm, gánh vác ở phía sau, đứng vách núi một khối lồi ra trên tảng đá, phóng tầm mắt tới vô ngần hư không, tỏa ra khí thế, đã đạt đến phong vương đỉnh phong. Khoảng cách phong hoàng cảnh, chỉ kém khoảng cách nửa bước. Đại Minh Hoàng Triều, đỉnh cao trong đại hội, ta nhất định phải đánh bại các ngươi. Vô ngần trong biển sâu, một đạo tam xoa kích lấp lóe lang quang, mang theo chí cường phong mang nhuệ khí, đem thâm hậu nước biển tách ra, chiều bình hai bờ sông rộng, sản sinh một đạo danh nước. Huyết quang cả ngày, vô số cá biển tử vong, nhuộm đỏ mảnh này hải ngục. Hải quy nhất ở bên trong nước đặt bước, trong con ngươi bay ra hừng hực sát khí, vảy cá hoàn toàn đỏ ngầu, tỏa ra dọa người khí tức, nắm kích bổ ngang. Như thượng cổ hải thần. Khí tức tỏa ra, vạn trượng nước sâu lan lộn, cũng đạt đến phong vương đỉnh phong. Điện hạ, lần này đỉnh cao đại hội, ngươi nhất định phải báo thù cho ta. Đen kịt đáy biển, du đãng quá một cái bóng người to lớn, dài đến mấy ngàn tấm, tiềm tàng ở u ám bên trong, truyền ra hoán độc âm thanh. Giao xả vương yên tâm, ta vốn là không dự định buông tha Đại Minh Hoàng Triều. Hải quy nhất lạnh lùng nói, tam giác kích vung lên, kích quang cuộn cuộn, bao phủ mà ra. Đại Minh Hoàng Triều, chính là cái kia phá hoại bản cung thành đế cơ duyên người. Phụng hóa Hoàng Triều, nguy nga quần thể kiến trúc bên trong, một tòa kim quang sán lạn bên trong tòa phủ đệ, một người thanh niên ở trong đình viện tàn bộ, trên người mặc trắng như tuyết trường bào, một tầng không nhiễm. Ở thiếu niên phía sau, đi theo một cô thiếu nữ, một thân sâu lan sắc quần dài, gấu quần trên thêu trắng non hoa mai, un tùm eo nhỏ, dáng dấp xinh đẹp, bước mềm mại bước tiến. Hai người đứng ở chỗ này, dường như kim đồng ngọc nữ, như người trong bức họa. Đại Minh Hoàng Triều người, cũng không phải có ý định, đêm qua giờ tí, ta tính một quẻ, Đại Minh Hoàng Triều phúc phận thâm hậu, tương lai một mảnh hỗn độn, không thể làm địch. Thiếu nữ môi đỏ khẽ nhếch, cười khẽ nói rằng, âm thanh êm tai dễ nghe, so với bầu trời huyền âm. Hừ, Đại Minh Hoàng Triều phá hoại bản cung thành đế cơ duyên, còn bức bách phụ hoàng lập xuống thiên đạo khế ước, mối thù đã kết làm, cũng không thể cứ tính như thế. Thiếu niên lạnh lùng nói, mày kiếm đến dựng thẳng, trong mắt lệ khí lóe lên, để lộ ra phong hoàng sơ kỳ khí tức. Tình cảnh này, nếu như truyền ra ngoại giới, tuyệt đối sẽ tất cả xôn xao. Người này, lại so với Bồng Lai Tiên Đảo thiếu chủ còn muốn yêu nghiệt. Hắn là ai? Phụng hóa Hoàng Triều Thái Tử, Phụng Bắc Thần. Thiếu nữ mày liếu cao lại, trong mắt chứa lo lắng, nàng tiêu tốn to lớn đánh đổi, cựu tử nhất sinh, mới bói toán Đại Minh Hoàng Triều vận nước dày đặc, không thể làm địch thiên cơ. Vốn là muốn lấy này tới nhắc nhở Phụng Bắc Thần, để hắn không muốn cùng Đại Minh Hoàng Triều là địch, bây giờ nhìn lại, hiệu quả cũng không lý tưởng. Thành đế cơ hội. Phá người máy duyên, như giết người cha mẹ, không đội trời chung. Không có phượng mệnh cách người giao hợp, ngươi có thể áp chế lại Đại Minh Hoàng Triều sao? Thiếu nữ thầm than, đối với con đường tương lai, cảm giác sâu sắc sầu lo, thành đế con đường, vốn là khó khăn tầng tầng, là một cái sinh tử lộ, đắc tội Đại Minh Hoàng Triều, thật sự được không? Nàng biết Phụng Bắc Thần là một cố chấp người, vì lẽ đó những này lo lắng, chỉ có thể giấu ở trong lòng. Coi như là một lần tìm tòi bí mật được rồi. Nàng là ai? Chiêm Tinh gia tộc Linh Lăng Nhi. Nhật Nguyệt Đảo. Tề Thị gia tộc. Bộ tộc Lao Gia Hỏa, đều lão bị hồ đồ rồi, Tề Tiềm Long có cái gì tốt, lại để hắn mang đội tham gia đỉnh cao đại hội. Một gian cổ điện sân trước ngôi nhà chính, Tề Chu Hoàn nổi giận đùng đùng đi vào, một quyền nện ở cây rong trên, bất mãn nhổ nước bọt nói. Ngày hôm nay gia tộc tổ chức đại hội, thương thảo dự họp đỉnh cao đại hội ứng cử viên. Vốn là hắn tràn đầy tự tin, cho rằng cái này tiêu chuẩn trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Ở ngũ chi chủ mạch bên trong, tu vi của hắn, mới phải thế hệ tuổi trẻ số 1, có hy vọng nhất trở thành Tề Thị gia chủ. Ai có thể từng muốn đến, gia tộc phong hoàng lão tổ xuất quan, để Tề Tiềm Long mang đội. Như thế chút ít chuyện, liền để ngươi mất đi tinh táo. Rộng mở cửa lớn, truyền vào thanh âm lạnh như băng, mang theo một tia bất mãn, để tức giận Tề Chu Hoàn, hơi hơi bình tĩnh rất nhiều. Tham kiến trưởng lão. Tề Chu Hoàn nhìn thấy người tới, lại như tìm tới chỗ dựa như thế, tôn kính hành lễ. Để Tề Tiềm Long tham gia đỉnh cao đại hội, chủ yếu là ý của ta. Tề Chân ngồi ở cây rong dưới trên băng đá, cười híp mắt nói rằng. Hắn hiện tại Tề Thị gia tộc, có thể nói là như mặt trời ban trưa, muốn gió có gió, đang bị Vạn Linh Thư khống chế, trở thành dư sinh nô bộc sau, hắn đã đánh tới Đại Minh Quốc nhắn mát. Đại Minh Quốc phát động khí vận tạo hóa, hắn mặc dù cách xa ở Nhật Nguyệt Đảo, cũng hưởng thụ đến khí vận chi lực, tu vi trà sắt dâng lên, đã đột phá phong vương đỉnh phong. Một thân thực lực, gần như chỉ ở ba vị phong hoàng lão tổ bên dưới, liền ngay cả đương đại tộc trưởng cũng không phải đối thủ. Trưởng lão, đây là ý gì? Liền ngươi cũng phải chống đỡ Tề Tiềm Long sao? Tề Chu Hoàn cũng lên, mang theo lo lắng nói. Tề Trần thực lực trở nên mạnh mẽ, ở trong tộc quyền lên tiếng càng ngày càng tăng, nếu như cho thấy chống đỡ Tề Tiềm Long, vậy hắn thiếu chủ địa vị, liền muốn dao động. Gấp cái gì, nhìn ngươi này hốc heo, nghĩ một hồi Tề Tiềm Long cùng Đại Minh Hoàng Triều quan hệ, liền rõ ràng ý tứ của ta. Tề Trần nguýt một cái, chỉ tiếc mài sắc không nên kìm nói, quả thực quá ngu. Đại Minh Hoàng Triều. Tề Chu Hoàng nghe vậy, con ngươi chuyển động, lộ ra bỗng nhiên tỉnh ngộ vẻ mặt. Để Tề Tiềm Long tham gia đỉnh cao đại hội, nếu như đụng tới Đại Minh Hoàng Triều, kết quả kia. Chết. Trưởng lão, chiêu này thật sự là cao. Bên trong kinh thành, Dư Sinh mang theo Hồn Hư Tử, Hạ Võ, Bạch Khởi, Quan Vũ, Thôn Phệ Đại Đế, Hỏa Quỷ Vương, cùng với từ ma giới ra tới Trọng Lâu, xuất lĩnh 8.000 bá vương thiết kỵ, cưỡi chiến thuyền, đi tới biển chết. Biển chết, khoảng cách Đại Minh Hoàng Triều, khoảng chừng có hơn 300.000 dặm. Đây là một mảnh quỷ dị hải vực, bất kỳ sinh linh cũng không thể từ biển chết bên trong vượt qua, cho dù là một mảnh hướng mau, cũng sẽ chìm vào đáy biển. Chỉ có ở đặc thù đoạn thời gian, mới có thể khôi phục bình thường. Nghe đồn, đây là một nơi chiến trường thượng cổ. Nghe đồn, đây là một tôn đại đế ngã xuống nơi. Nghe đồn, đây là một không có khai thác nơi giấu bảo tàng. Rất nhiều nhào sở mê cách nghe đồn, cho biển chết bịt kín một tầng cảm giác thần bí, trở thành đỉnh cao đại hội tổ chức nơi. Chương 234, các cường giả tụ. Dư Sinh đoàn người, xem như là tới chậm, chưa tới gần biển chết, liền cảm ứng được vô số cố cường đại khí tức. Phong vương cảnh, phong hoàng cảnh, chỗ nào cũng có, hoặc trôi nổi hư không, hoặc chân đạp nước biển, hoặc cưỡi chiến thuyền, khí thế không hề bảo lưu bạo phát, hùng hổ doa người, bảo vệ chính mình hải vực. Một nhánh chi khổng lồ quân đoàn, nắm thương khoác nhuệ, ánh mắt lấp lánh, màu máu sát khí tràn ngập, lật tàu vùng thế giới này. Những này quân đoàn, đều là các thế lực lớn tinh nhuệ bộ đội, phóng tầm mắt đến toàn bộ Đông Hải, cũng là tiếng tăm lừng lẫy, như sấm bên tai tồn tại. Nói thí dụ như, Tề thị gia tộc Tề Lôi quân, Phụng Hóa Hoàng Triều Thiên Phụng quân, Lãng Hải Hoàng Triều Thủy Yên quân vân vân. Hoàng chủ, chúng ta muốn xông tới sao? Thôn Phệ Đại Đế nhìn Ô Minh Ngông đám người, nóng lòng muốn thử nói, hắn nhất phương đại đế, làm việc bá đạo, cái gì đều phải làm tốt nhất. 8.000 bá vương quân sĩ tốt, vận chuyển liệt hầu cảnh linh khí, yên lặng siết chặt trường thương, tỏa ra nhàn nhạt huyết quang, chiến ý dạt dào, cũng muốn nhảy vào trong đám người, tìm một chỗ địa phương tốt. Pháp khí gợn sóng truyền lưu, hấp dẫn rất nhiều thế lực chú ý. Đại Minh Hoàng Triều. Phụng Hóa Hoàng chủ hít mắt, hừ lạnh một tiếng, rời tầm mắt, hắn sợ tiếp tục nhìn chằm chằm xem, sẽ chọc cho đến phiền phức. Đối với Đại Minh Hoàng Triều, hắn vẫn là lòng tràn đầy kiên kỵ. Đây chính là Đại Minh Hoàng Triều sao? Thực lực không sai. Mười mấy dặm ở ngoài, vừa ra ngàn trượng khu vực, chỉ có 10 tên nữ tử đứng thẳng, trên người mặc màu lam nhạt váy, phát họa ra ao đột hữu trí vóc người, dung nhan quyến rũ, đều là nhân gian vưu vật, lôi kéo người ta thèm nhỏ dãi. Nhưng ở trận nam tính, cũng không dám đưa ánh mắt rơi vào khu vực này, tránh như rắn giết. Các nàng đến từ Lam Nguyệt Các, đây là một từ nữ tử thành lập thế lực, chỉ chiêu thu khuynh thành chi tư nữ đệ tử, môn nhân ít ỏi, không vượt qua ngàn người. Nhưng chính là như thế một thế lực, lại làm cho Đông Hải tất cả mọi người kiêng kỵ, không dám trêu chọc. 5.000 năm trước, có một tôn phong hoàng đỉnh phong võ giả, chọn chúng Lam Nguyệt Các đệ tử, muốn dùng vũ lực cường cưới, chưa tới gần Lam Nguyệt Các phạm vi thế lực, đã bị một đạo từ trên trời giáng xuống trưởng ấn bắn chúng, hài cốt không còn. Nhất giang Lam Nguyệt Tâm, xử Lam Nguyệt Lâu. Sau đó, mọi người mới biết kẻ ra tay, thậm chí thánh cường giả Lam Nguyệt Lâu. Lam Nguyệt Tâm, Lam Nguyệt Lâu, chính là Lam Nguyệt Các hai đại chí thánh cường giả. Đông Hải bên trên, bên ngoài nhất lưu thế lực, chỉ có hải tộc cùng Đồng Lai Tiên Đảo, nhưng trên thực tế, nắm giữ chí thánh võ giả thế lực, vẫn có như vậy mấy cái. Tránh như hải tộc quản hạt sát ngư tộc, Đồng Lai Tiên Đảo liên minh Lam Nguyệt Lâu. Một vị chí thánh cùng 10 tôn chí thánh chênh lệch, vẫn là lớn vô cùng. Đông Hải, nhiều nhất chỉ chứa đựng hai cái nhất lưu thế lực. Đại Minh, biển chết mép sách, lề sách, đông đảo dị tộc thực lực hội tụ hải vực, giao xả vương biến ảo thành nhân hình, chỉ có một cánh tay, một đôi tam giác xả mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hồn Hư Tử, đằng đằng sát khí. Ở bên cạnh hắn, còn đứng lập 4 bóng người, theo thứ tự là Thí Sa Vương, Diễm Mẫu Hậu, Hồng Giải Vương, Thực Nhân Vương. Này 4 bóng người, đều vì chí thánh võ giả. Lần này đỉnh cao đại hội, hải tộc điều động ngũ tôn chí thánh, kích thước phong hoàng mấy chục, cùng với 3 chi vạn người quân đoàn. Nhất lưu thế lực gốc gác, có thể thấy được chút ít. Một bên khác, Đồng Lai Tiên Đảo vị trí, đứng thẳng giữa không trung vạn người, Đồng Lai cửu đại trưởng lão đến, cũng tới 4 tôn, cộng thêm Đồng Lai thành chủ, cùng hải tộc phái cường giả số lượng tương đồng, cũng đạt đến ngũ tôn chí thánh. Duy nhất chênh lệch chính là quân đoàn phương diện, Đồng Lai tiên đảo chỉ phái một nhánh quân đoàn. Quân đoàn chiến, từ trước đến giờ là Đồng Lai tiên đảo ngắn bản. Trang thành chủ, Đại Minh Hoàng Triều người đến rồi, ngươi không biểu hiện một hồi. Trên người mặc áo bào cho, nhắm mắt dưỡng thần đại trưởng lão, mở mắt ra dò hỏi, trong mắt hết sạch sáng lạ, lẫn lộn kiếm khí, đem trước người hư không xé rách. Đồng Lai tiên đảo bên trong, cựu đại trưởng lão đối nội, Đồng Lai thành chủ đối ngoại. Hắn đối với Đại Minh Hoàng Triều, cũng là hiếu kỳ rất. Ý tứ, chính là để Đồng Lai thành chủ đại biểu Đồng Lai tiên đảo, đi mời Đại Minh Hoàng Triều. Đại trưởng lão, đảo chủ đối với Đại Minh Hoàng Triều thái độ không rõ, tùy tiện mời, khủng, chỉ vi đảo chủ chi nguyện. Đồng Lai thành chủ cười khổ, lắc đầu cự tuyệt nói, Đại Minh Hoàng Triều đống dưng xuất thế, đánh vỡ Đông Hải cách cục, phỏng trừng đảo chủ đã ở do dự, đến tột cùng là kết giao, vẫn là đối địch. Quên đi. Đại trưởng lão nghe vậy, lúc này bỏ đi kết giao Đại Minh Hoàng Triều ý nghĩ, nhắm mắt lại, tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức. Xem ra chúng ta không phải rất được hoan nghênh a. Dư Sinh nhìn quanh một vòng, phát hiện phần lớn thế lực đều mắt lạnh mà đợi, không khỏi cười nói: "Hoàng chủ, bọn họ chính là đố kỵ, đối phó người như thế, biện pháp tốt nhất chính là đánh, đánh tới tất cả mọi người thần phục." Thôn Vệ Đại Đế lạnh lùng nói, trong con ngươi hình như có máu sóng triều động, một tia lạnh lẽo sắc cơ, để biển chết địa giới tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng phát lạnh. Thành thật mà nói, hắn chán ghét thứ ánh mắt này. Nếu như còn có đại đế tu vi, hắn tuyệt đối sẽ đem ở đây tất cả mọi người toàn bộ tiêu diệt, thôn phệ huyết nhục tinh hoa. Đi thôi, tìm một chỗ giải lao. Dư Sinh không tỏ rõ ý kiến, ở hải tộc cùng Đồng Lai tiên đảo thế lực giao tiếp điểm, tìm một chỗ không đáng địa điểm, khí thế bạo phát, chu vi mấy dặm địa giới, cấm chỉ người ngoài tiến vào. Mấy phút sau, còn lại thế lực người thu hồi ánh mắt, cười gần không ngừng. Trẻ con miệng còn hôi sữa. Đông Hải mấy chục ngàn năm cách cục, cũng là ngươi biết đánh nhau phá. Ầm. Ầm. Hai cỗ khí thế đáng sợ, từ cửu tiêu trấn dưới, nghiền nát vòm trời tầng mây, một bên là cuồn cuộn kiếm hải, một bên là miểu miểu thiên thủy, chia đều vùng thế giới này. Tất cả mọi người đều cần ngước nhìn này cỗ thiên uy, mặc dù là chí thánh võ giả, cũng hơi không lưng, lộ ra tôn kính vẻ mặt. Chỉ có Đại Minh Hoàng Triều đoàn người, sống lưng thẳng tắp, không có hành lễ. Hồn hư tử thả chí thánh đỉnh phong khí thế, chống được từ thiên truyền xuống uy thế, ánh mắt nghiêm nghị. Hắn cảm ứng được có hai cỗ khí thế khủng bố, sắp xuất thế. Này hai cỗ khí tức căn bản không phải chí thánh đỉnh phong, mà là nửa bước đại đế. Hư không bắt đầu vặn mèo, xuất hiện hai bóng người, khí thế bàng bạc mà mênh mông, đứng ngạo nghễ biển chết đỉnh, hờ hững nhìn xuống, tràn ngập uy thế, như hai tòa thần sơn. Hải Hoàng bên trái, cầm trong tay hoàng kim tam xoa kích, trên người mặc một bộ trường bào màu vàng kim nhạt, khí chất xuất chúng, trường bào trung ương, thêu có hải long ngửa mặt lên trời rít gào chi đồ. Đồng Lai đảo chủ bên phải, thần tình lạnh nhạt, cầm trong tay cổ điện cổ kiếm. Nhìn qua bình thường, chỉ khi nào kiếm khí ra khỏi vỏ, tất là kinh động thiên hạ, mất đi văn vật. Ở đây mấy ngàn thế lực, đều trở nên nghiêm túc. Đỉnh cao đại hội, đã tổ chức 3 và 5, sinh tử võ đài, giải quyết rất nhiều mâu thuẫn. Lần này đại hội tổ chức, quy tắc hơi có thay đổi, phe thắng lợi, đem thu được thất bại một phương một nửa tài sản. Hải Hoàng lạnh lùng nói, mang theo vô tận ý lạnh, để hư không nhiệt độ, giảm xuống đến băng điểm. Đông đảo thế lực sắc mặt kỳ biến. Một nửa tài sản. Này thất bại đánh đổi, có phải là quá lớn? Trước đây khiêu chiến, cũng đều là ghi rõ giá cả, nhiều nhất sẽ không vượt qua thế lực 1/5. Chương 235. Vì sao quy tắc sẽ thay đổi đây? Rất nhiều thế lực trưởng môn nhân, đối với lần này cảm giác sâu sắc nghi hoặc, một hạng thôi diện 3 vạn năm quy tắc, làm sao sẽ đột nhiên biến động, đến tột cùng vì sao biến động đây? Lẽ nào, là bởi vì Đại Minh Hoàng Triều? Tâm mắt của mọi người, rơi vào Dư Sinh đoàn người trên người. Bọn họ mặc dù không có cùng Đại Minh Hoàng Triều từng qua lại, nhưng đối với người sau nghe đồn, từ lâu nghe nhiều nên thuộc. Chí Thánh Đỉnh Phong Cường Giả. Bát Phẩm Trận Pháp Sư. Đông Hải nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn, xảy ra chuyện gì đại sự, chỉ cần hơi hơi lưu tâm, có một chút thế lực cơ sở, cũng có thể biết được. Nhớ tới Đại Minh Hoàng Triều các loại, còn lại thế lực cường giả, không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Cho ngươi tú. Hiện tại, bản hoàng tuyên bố, đỉnh cao thi đấu, chính thức bắt đầu. Hải Hoàng lớn tiếng nói. Dứt tiếng, biển chết sôi trào lan lộn, vạn trượng hào quang trùng thiên, hình thành một tòa võ đài, ra chỉ có không gian lực lượng, không thể nhìn thấy phần cuối, huyết quang nổ tung, tử vong khí nồng nặc. Ngay sau đó, chính giữa võ đài nứt ra, truyền ra một luồng mênh mông bàng bạc khí tức, hiện lên một cái màu xanh thẳm vương tọa. màu xanh nước biển ánh huỳnh quang, ở vương tọa trung lưu chảy, mang theo chí thượng sức mạnh to lớn, nghiền ép tất cả, so với linh khí còn cường đại hơn. Nguồn sức mạnh này, làm người run sợ. Dù là Hải Hoàng cùng Đồng Lai đảo chủ, cũng cảm thấy hai hùng khiếp vía, nhanh chóng giảm xuống độ cao, ánh mắt tôn sùng. Đại đế chi lực. Hồn hư tử ngưng trọng nói, vương tọa tỏa ra năng lượng, chính là đại đế cường giả mới có sức mạnh, cũng chỉ có đại đế võ giả, mới có tư cách ngưng tụ loại sức mạnh này. Linh khí, chỉ là hệ thống sức mạnh trụ cột nhất sức mạnh. Cái này vương tọa chủ nhân, sẽ là ai? Khế ước cuộc chiến, chính thức bắt đầu. Một đạo máu màu xanh lam của sáng. Từ biển chết bên trong bốc lên, rơi vào trên vương tọa, hình thành một đạo hư huyễn bóng người, mang theo sức mạnh vô thượng, rung động càn khôn, gột rửa cửu tiêu. Biển chết vạn dặm địa giới, hoàn toàn yên tĩnh, không người nào nguyện ý làm chim đầu đàn. Hỏa Quỷ Vương, ngươi tới trận chiến đầu tiên. Dư Sinh không muốn đợi lâu, quyết định làm cái này chim đầu đàn, hắn còn muốn sớm một chút hoàn thành nhiệm vụ, sau đó sớm một chút lập trường. Nặc. Hỏa Quỷ Vương ôm quyền, phong vương trung kỳ thực lực bạo phát, thân thể mềm mại liều lĩnh một đám lửa, hướng về biển chết bay đi, tỏa ra hào quang óng ánh, như một vầng mặt trời, lấp lóe thiên địa. Ai tới một trận chiến? Thanh âm trong trẻo, sẽ chuyện vùng biển này. Đông đảo thế lực trưởng môn nhân sững sờ, bọn họ không nghĩ tới, Đại Minh Hoàng Triều sẽ cái thứ nhất xuất chiến. Là tự tin? Vẫn là tự tiêu? Ta đến. Một tên dị tộc cường giả kêu to, múa song côn, quật hư không, phát sinh thanh âm chói tai. Rơi vào trên lôi đài, trên người mặc đen như mực sắc khôi giáp, trong mắt đỏ như máu, đầu trường một cái sừng, móc treo mai rùa, bạo phát phong hoàng hậu kỳ thực lực. Giáp quý tộc. Hải tộc 36 thế lực một trong, nắm giữ mạnh mẽ sức phòng ngự, tổng cộng có ngũ tôn phong hoàng, hầu như mỗi trận đỉnh cao đại hội đều sẽ đánh trận đầu, cái thứ nhất ra trận. Lần này cũng không ngoại lệ. Ký kết khế ước, vừa vào sinh tử trận, dương gian vô sinh người. Trên vương tọa bóng mờ, lại như cửu thiên thần linh. Quản lý thế gian công bằng cùng trật tự, hai tay một hồi, hai phong sinh tử khế ước, phân biệt rơi vào Hỏa Quỷ Vương cùng Giác Quy tộc cường giả trước người. Hai người vô sư tự thông, lấy linh khí vì làm mực, ở sinh tử khế ước dâng thư viết. Hỏa Quỷ Vương. Quy bảng. Hai người viết xuống tên sau, một tầng màn ánh sáng bao phủ ở võ đài, hai đạo khủng bố công kích, mạnh mẽ đụng vào nhau, kinh khủng sát khí, đầy trời cực địa. Hai người đều không có lưu thủ, bởi vì này tòa sinh tử võ đài. Chỉ có thể có một người sống sót. Sống tiếp, xóa bỏ đối phương. Quy bảng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đột phá phong hoàng hậu kỳ nhiều năm, Đại Minh Hoàng Triều võ giả tuổi còn trẻ, lại chỉ có phong hoàng trung kỳ tu vi, e sợ lành ít dữ nhiều. Theo ta thấy, Đại Minh Hoàng Triều có tiếng không có miếng, ngoại trừ vị này chí thánh cường giả ở ngoài, e sợ không có bao nhiêu gốc gác. Đại Minh Hoàng Triều trận chiến này, quá nửa là thua. Vây xem cường giả, dồn dập nghị luận, trong mắt hoặc trào phúng, hoặc xem thường. Hoặc không chứa cảm tình. Các tiểu nương, xem chiêu. Quy bảng lên tiếng thét dài, mang theo hung mãnh uy thế, bụng co rút lại, phun ra một viên màu xanh lam linh khí đạn, đem hư không đánh nát, hướng về Hỏa Quỷ Vương đánh mà đi. Đây là Giác Quy tộc tuyệt sát chiêu thức. Đem linh khí áp xúc tại thân thể, hình thành một viên linh khí đạn, một khi nổ tung, đem sản sinh vượt xa tự thân mấy trăm vi lực. Hỏa Linh Châu. Hỏa Quỷ Vương cảm ứng linh khí đạn uy hiếp, mặt cười ngưng lại, tế dâng ra Hỏa Linh Châu, biến ảo một cái hỏa long. Ngửa mặt lên trời thét dài, đốt cháy chu vi hơi nước, một cái đem linh khí đạn nuốt vào. Bạo. Quy bảng cười gằn, hai tay bắt tấn sau, tứ chi cùng đầu thu nhập trong mai rùa. Bị nuốt vào hỏa long bụng linh khí đạn, bắt đầu kịch liệt bành trướng, cây đuốc bụng rồng bộ chống đỡ tròn vo, đạt đến một cái nào đó cực điểm sau, ầm một tiếng, phát sinh nổ vang nổ tung. Hỏa Quỷ Vương biến sắc, còn không có phản ứng lại, đã bị khủng bố dư âm nhấn chìm. Hư không cuồn cuộn, xuất hiện đại diện tích đổ nát. Xem cuộc chiến rất nhiều cường giả, cũng không nhịn được nuốt nước miếng, Giác Quy tộc chiêu thức, quá vô sỉ. Một phút sau, dư âm tiêu tan, hư không khôi phục như nơi. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Một tên phong hoàng võ giả kêu to, đầy mặt kinh hãi, còn lại võ giả cũng không nhịn được rụt mắt, khó có thể tin. Trước mắt tình cảnh này, thật là làm cho người ta khó có thể tiếp nhận rồi. Chỉ thấy linh khí đạn nổ tung nơi, lưu lại năng lượng bên trong, Hỏa Quỷ Vương huyền không, bình yên vô sự. Khắp toàn thân, không có thu được bất kỳ chấn thương, liền ngay cả tóc kia, đều không có hỗn loạn. Chết! Hỏa Quỷ Vương gào thét, mang theo vô cùng lửa giận, trên đời trong mắt người, nàng xác thực không có bị thương, bình yên vô sự, chỉ có bản thân nàng rõ ràng, lúc trước tình cảnh, có cỡ nào nguy hiểm. Thiếu một chút, liền hồn phi phách tán. Ở lúc mấu chốt, nàng điều động linh khí, bảo toàn Hỏa Linh Châu, phát động thân thể bất tử, tái tạo thân thể, mới may mắn sống sót, nếu như chậm nửa bước. Hỏa Linh Châu cũng sẽ bị đánh nát, nàng kia chết không có chỗ chôn. Ầm ầm, ngập trời biển lửa xuất hiện, dường như đại dương mênh mông cuồn cuộn, vờn quanh ở trong thiên địa. Mỗi một sợi nhảy lên hỏa diễm, đều màu đỏ tươi chói mắt, mang theo khí sát phạt, đang nhảy nhót người, sôi trào người. Trong biển lửa, dường như có chúng sinh linh hồn đang gầm thét, đang gieo họ người. Thiên địa trên dưới, nhất thời bị ánh lửa đầy dây. Quy Bàng trong lòng cũng không ổn định, mai rùa trên linh văn bù đắp, hải lam sắc linh khí phá thể, hình thành một tầng vòng bảo hộ. Linh khí bọc mới vừa hình thành, biến bị biển lửa bao phủ. Nhiệt độ nóng rực, đem hư không đốt cháy và mèo, cách võ đài, ngoại giới khán giả, đều có thể cảm ứng sự khủng bố nhiệt độ. Xung khắc như nước với lửa, ngươi giết bất tử ta. Quy Bàng mặc dù trốn ở trong mai rùa, nhưng miệng cũng không tha người, không nhịn được rêu cực nói. Thật sao? Hỏa Quỷ Vương cười gằn, nếu như người khác, có thể nắm Quy Bàng không cách nào, nhưng nàng hỏa diễm, cũng không phải phổ thông hỏa diễm, nắm giữ đấm thẳng linh hồn sức mạnh. Tay trắng vung một cái, đỏ sẫm huyết hải trong, bay ra một cái màu trắng trường long, mang theo huyền ảo năng lượng, đấm thẳng mai rùa trong mai rùa. Này Bạch Long, vì là... Chương 236. Này Bạch Long, vì là địa ngục minh hỏa, đấm thẳng sâu trong linh hồn hỏa diễm. Tuyệt sát. Đây là tuyệt sát chiêu thức. Bởi vì dị tộc võ giả, linh hồn lực lượng phổ biến không mạnh, không cách nào hình thành hữu hiệu phòng ngự, đặc biệt là địa vực minh hỏa, loại này tới từ địa ngục, chuyên môn đốt cháy linh hồn hỏa diễm. Mà trốn ở bên trong vỏ rùa, còn đắc ý rào rạt Quy Bàng, đối với lần này không chút nào chi tình, hắn còn đang đắc chí, dựa vào chiêu này, mỗi lần tham gia đỉnh cao đại hội, giác quy tộc đều sẽ thu được không ít thu hoạch. Hắn hiện tại, đã bắt đầu tính toán đại minh hoàng triều một nửa của cải có bao nhiêu. Suy nghĩ một chút cũng làm cho người chờ mong. Đại minh hoàng triều, nhưng là có chí thánh võ giả, bát phẩm trận pháp sư chấn giữ thế lực, tài nguyên nên khá là phong phú. Không đúng. Quy Bàng hai mắt lồi ra, biết vậy nên không ổn, một luồng mãnh liệt đến mức tận cùng, không cách nào nhịn được đau đớn, từ sâu trong linh hồn truyền ra. Linh hồn lực lượng, từng tấc tan vỡ. Không. Còn chưa hét thảm một tiếng, Quy Bàng linh hồn, liền đã hoàn toàn tan vỡ, nằm nhoài trên võ đài, đã không có sinh cơ. Hừng hực đốt cháy đại hỏa tiêu tan. Hỏa Quỷ Vương huyền không, gió biển thổi phật, quần đỏ phấp phới, 3000 tóc đen tới eo, phai nhạt chỉ hoa, trước người sinh tử khế ước, cũng thay đổi vì là màu vàng nhạt, đây là khiêu chiến thắng lợi tiêu chí. Không thể nào. Vây xem cường giả thất kinh, nhìn sang một bên Quy Bàng, phát hiện người sau nằm ở trên võ đài, không nhúc nhích, đỉnh đầu trôi nổi sinh tử khế ước, cũng biến thành ảm đạm. Rất nhiều cường giả đối diện, âm thầm kinh ngạc, Quy Bàng là thế nào dạng chết? Lúc nào chết? Vì sao một điểm dấu vết đều không có nhìn ra? Chỉ có số ít cường giả, thấy do Quy Bàng tử vong chân thực nguyên nhân, hít vào một ngụm khí lạnh, Hỏa Quỷ Vương thần thông, kiêng dè không thôi, đấm thẳng linh hồn, nếu là không có bảo vệ linh hồn bảo vật, hoặc là linh hồn lực lượng mạnh mẽ, hầu như không ai có thể chiến thắng. Đại Minh Hoàng Triều võ giả, quả nhiên đủ yêu nghiệt. Lam Nguyệt Các, mang đội vưu vật nữ tử, đôi mắt đẹp hết sạch lấp lóe, âm thầm cho Đại Minh Hoàng Triều dán lên không thể trêu chọc nhãn mác. Vô Liêm Sỉ. Phẫn nộ nhất thế lực, không thể nghi ngờ là giác quỷ tộc, đương đại tộc trưởng Quy Viêm thầm mắng, một đôi màu vàng nhạt mắt rùa bên trong, huyết quang lấp lóe, toát ra hung tàn khí tức. Tộc trưởng, thật muốn cho một nửa tài sản sao? Một tên giác quy tộc trưởng lão, lo lắng hỏi, vạn năm thời gian, giác quy tộc tích góp lượng lớn tài nguyên, muốn bồi dưỡng ra một vị trí thánh cường giả, nếu như vâng theo khế ước, vậy thì tổn thất nặng nề. Ít nhất có 5.000 năm nỗ lực, phó trừ vu đông chảy. Tự nhiên không thể cho. Sinh tử lôi đài lại quỷ dị, nhưng là giới hạn với biển chết, ra biển chết, cái gì cũng không phải. Quy Viêm do dự một chút, vẫn không nỡ bỏ tài nguyên, trầm giọng nói rằng, nhưng sâu trong nội tâm, nhưng cảm thấy một trận không rõ. Giác quy tộc, dựa theo khế ước, giao ra tài nguyên đi. Ngồi ngay ngắn trên vương tọa bóng mờ, như thiên thần thẩm phán, âm thanh mênh mông cuồn cuộn, rơi vào mọi người bên hai. Đi. Quy Viêm không để ý đến, ở từng đôi kinh ngạc trong ánh mắt, triển khai thân pháp, hướng biển chết ở ngoài bay đi. Tốc độ nhanh chóng, mấy tức trong lúc đó, liền bay đến biển chết mép sách, lề sách. Ầm. Một tiếng vang trầm trầm, Quy Viêm đi tới bóng người im bặt đi, lại như đụng vào đồ như thế, ngay sau đó, vang lên liên tiếp tiếng va chạm, giác quy tộc còn lại cứng, giả, lần lượt đánh vào trong suốt hư không. Sinh tử lôi đài, vi phạm khế ước người, giết tộc. Trên vương tọa bóng mờ, chậm rãi đứng dậy, thiên địa đột nhiên cất cao, trong phút chốc, bầu trời trong trẻo, trở nên mây đen nằm dày đặc, sấm vang chớp giật. Dường như ở đáp lại lửa giận của hắn. Cường giả giận dữ, thiên địa biến sắc. Huyết mạch truy tung thuật. Bóng mở quát lạnh, một tên giác quy tộc cường giả bạo vì là xương máu, ở sức mạnh thần bí dưới, hình thành từng cái huyết tuyến, mang theo sức mạnh huyết thống, vô hạn kéo dài sâu nhất hải. Quy Viêm sắc mặt trắng bệnh, vì vậy phương hướng, chính là giác quy tộc trụ sở. Lấy thiên địa vì là kính. Bóng mở phất tay, đem cái chết trên biển trống không ý chí đất trời xóa đi, hóa thành một diện huyền kính, đầu tiên là lưu manh đột, tiếp theo từ từ rõ ràng, chính là giác quy tộc trụ sở. Vô số giác quy tộc người, ở huyền trong gương sinh hoạt, an cư lạc nghiệp, một bộ tươi tốt hình ảnh. Điều này làm cho rất nhiều thế lực cường giả buồn bực, vị này sinh tử lôi đài thủ vệ người, đến tột cùng muốn làm gì? Rất nhanh. Đáp án công bố. Vô số máu đỏ đường nét xuất hiện, lít nha lít nhít, hầu như liên tiếp hết thể giác tộc nhân, huyết quang lóe lên, từng đám huyết vụ nổ tung, hiện lên ở huyền trong gương. Rầm rầm rầm. Quy Viêm đoàn người, mới vừa nhìn thấy tộc nhân chết thảm hình ảnh, liền cảm thấy một luồng không cách nào chống lại sức mạnh, như thần linh phán quyết, cũng bạo làm một bao quanh xương máu. Giác quỷ tộc, di tộc. Khí, thật là khủng khiếp thủ đoạn. Biển chết vang lên liên tiếp hút khí lạnh thanh âm của, đều vì thần bí bóng mở thủ đoạn, cảm thấy sợ hãi. Hải Hoàng cùng Đồng Lai đảo chủ, cũng là vạn phần kinh hãi, cách vạn dặm xa, tàn sát một chủng tộc, loại này vô cùng kỳ diệu thủ đoạn, là bọn hắn khó có thể tưởng tượng. E sợ, coi như là đại đế cường giả, cũng không nhất định có thể làm được đi. Bóng mờ đưa tay, chó gà không tha quy giác tộc lĩnh vực bầu trời, xuất hiện một đạo dấu tay, phóng ánh long lanh, bùng nổ ra khủng bố sức hút, bao quát đông đảo tài nguyên. Tiếp theo tức, biển chết bầu trời, đột nhiên xuất hiện một đạo dấu bàn tay, vừa lúc nắm hư không, hình thành một đạo giới tử không gian, chỉ có to bằng nắm tay, đặt ở Dư Sinh trước mặt. Đây là sinh tử lôi đài thưởng, ngươi thu cẩn thận. Bóng mờ bình thản nói rằng, ngồi sẽ vương ghế tựa, cao giọng nói rằng, tiếp tục so với đông. Phong dừng lại. Tản mát. Bầu trời khôi phục sáng sủa. Dường như lúc trước phát sinh tất cả, đều là một giấc mộng, một hồi ảo ảnh. Chỉ có hư không tung bay mùi máu tanh, cùng với Dư Sinh trước người giới tử không gian, ở không hề có một tiếng động nói cho bọn họ biết, tất cả những thứ này đều là thật sự, hải tộc 36 nhị lưu thế lực một trong giác quy tộc, trở thành lịch sử. Một phút sau, mọi người mới từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ. Một tên hải tộc tam lưu thế lực võ giả, nhảy lên sinh tử lôi đài, ánh mắt căm hận. Quyết đấu cùng hắn có cựu đoán nhân tộc thế lực. Song phương giao chiến mấy chục hiệp đấu, nhân tộc võ giả chiến bại, bị dị tộc cường giả chặn ngang chặn đứt, máu tươi tung tóe, không có lập tức tử vong, kêu thảm thiết mười mấy phút, mới bị tươi sống đau chết. Sinh tử lôi đài thắng lợi dị tộc võ giả cười dài, ánh mắt hoàn toàn đỏ ngầu. Tình cảnh này, không thể nghi ngờ kích thích nhân tộc thế lực cường giả, không ngừng có tiếng quan một phương cường giả, trên đâm khiêu chiến dị tộc võ giả, có dị tộc từ chối, có dị tộc tiếp thu khiêu chiến. Dư Sinh tạm thời không có tham chiến, đứng bên cạnh quan sát, phát hiện ngăn ngắn nửa ngày, đã ngã xuống hơn 30 tôn cường giả. Nhược nhục cường thực. Thiên hạ hung đầu người ăn thịt người A. Lúc đến giữa trưa, cũng là khiêu chiến kịch liệt nhất thời điểm, một tên thiếu niên thiên kiêu leo lên võ đài, hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Đây là khiêu chiến đến nay, cái thứ nhất thiếu niên thiên kiêu. Dựa theo dĩ vãng thông lệ, thiếu niên thiên kiêu khiêu chiến, đều là ở ngày thứ 3 tiến hành. Sinh tử lôi đài, tổng cộng 5 ngày. Dư Sinh, xuống đây đi, bản thiếu chủ muốn thay phụ vương ta báo thủ. Tề Tiếm Long lạnh lùng nói, cầm trong tay trường kiếm, sát khí hừng hực nói. Chương 237, Tề Thị Tổ Kiếm. Hắn gọi Tề Tiếm Long, chính là Tề Thị gia tộc con cháu, thiên phú cũng không tệ lắm, ở Đông Hải rất nhiều thiên tiêu, có thể xếp vào 30 vị trí đầu. Một tên vây xem võ giả, đầy mặt cảm khái nói. Ngu xuẩn, võ thiếu quân chính là khai quốc chi quân, đại minh có thể thăng cấp hoàng triều, nhất định phải vượt qua hoàng triều thiên kiếp. Điều này nói rõ võ thiếu quân thực lực, chí ít có thể so với phong hoàng. Có thể Tề Tiềm Long nắm chắc bài cũng không nhất định đây, dù sao võ thiếu quân cảnh giới, cũng là phong vương cảnh. Còn lại vây xem võ giả, dồn dập nghị luận, rất nhiều có thức người này, đều xếp hợp lý Tiềm Long ném đi ánh mắt thương hại. Quá lỗ mãng. Khiêu chiến chấm. Dư Sinh sững sờ, chưa kịp phản ứng, hắn cẩn thận cảm ứng được, phát hiện Tề Tiềm Long thực lực, miễn cưỡng đạt đến phong vương trung kỳ. Mà hắn đây, phong vương đỉnh phong. Đây là đầu óc tú đâu. Vẫn là thật có nắm. Vương chủ, cẩn thận một chút. Bạch Khởi trong bóng tối đồn đại nói, chỉ lo Dư Sinh bởi vì đối thủ cảnh giới thấp, mà sản sinh xem thường trong lòng. Nhiều năm sinh tử trải qua, để hắn rõ ràng một cái đạo lý, vĩnh viễn không nên coi thường đối thủ, hắn có thể bạo phát thực lực, khả năng so với ngươi nghĩ giống bên trong còn cường đại hơn. Yên tâm. Dư Sinh trả lời, một mặt lạnh lùng, sư tử vô thỏ, cũng dùng toàn lực đạo lý, hắn cũng rõ ràng. Đương nhiên sẽ không phạm loại sai lầm cấp thấp này. Bước chân một điểm. Không đáng hư không, xuất hiện một cái kim long bóng mở, lóe lên một cái rồi biến mất. Tiếp theo tức, Dư Sinh đứng trên võ đài, cầm trong tay cửu long kiếm, linh quang lóng ánh. Dựa theo quy trình, trên vương tọa bóng mở đưa ra hai tấm sinh tử khế ước, để Dư Sinh cùng Tề Tiềm Long ký tên. Lập xuống khế ước sau, thiên tiêu cuộc chiến chính thức bắt đầu. Chết. Tề Tiềm Long lẳng lặng đứng, vươn tay phải ra, chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ. Động tác của hắn rất chậm, gần giống như một tên người bình thường rút kiếm, không có ẩn chứa bất kỳ kiếm kỹ, càng không có hoa lý hồ tiếu kiếm thuật, một đôi mắt bên trong lập lòe hờ hững vẻ mặt. Vẹn vẹn rút ra một nửa, thiên địa màu sắc bắt đầu biến hồng, hư không du lịch linh khí bị nhuộm đấm thành màu máu, dường như một cái biển máu. Mà ở kiếm khách trong mắt, đây cũng là một mảnh màu máu kiếm ngục, vô số ánh kiếm mãnh liệt nương theo lấy trường kiếm ra khỏi vỏ, sản sinh dễ nghe kiếm reo, uy lực tăng lên gấp bội. Đây là Tề thị gia tộc mang đội Tề Trần, nhìn thấy rút ra một nửa chiến kiếm, thân thể chấn động, đầy mặt khủng chỉ hãi, thanh kiếm này không phải Tề thị tổ kiếm sao? Nghe đồn Tề thị gia tộc thu gom một thanh thần khí, chờ đợi người hữu duyên mở ra. Chỉ là một thẳng tới nay, không người nào có thể mở ra thần kiếm. Lâu dần, hắn cũng là đem chuyện này để qua sau đầu, không tiếp tục để ý, có thể vạn vạn không nghĩ tới, Tề Tiềm Long không gặm không vang để thần kiếm nhận chủ. Đây là cái gì thời điểm phát sinh chuyện? Hoàng chủ an nguy. Nghĩ đến thần kiếm khủng bố, Tề Trần nhìn về phía lôi đài ánh mắt, tràn ngập lo lắng cùng bất an, thân thể thẳng băng, căng thẳng không ngớt, giấu ở trường bảo bên trong hai tay, đều theo bản năng siết chặt. Dáng vẻ ấy rơi vào đồng hành tộc nhân trong mắt, còn tưởng rằng Tề Trần quá kích động, không có quá sâu cứu. Không phải vậy, Dư Sinh thầm bố quân cờ, nói không chắc liền bại lộ. Ầm ầm. Sinh tử lôi đài hư không, xuất hiện vô số vết nứt, vô tận kiếm khí màu đỏ ngòm mãnh liệt, hóa thành một đạo khủng bố vòng xoáy, lấy Tề Tiềm Long làm trung tâm, theo thần kiếm màu đỏ ngòm điên cuồng tuôn ra. Vô thượng sát khí ngút trời. Thanh kiếm thần này, chính là Tề thị tổ kiếm, từng uống mấy vạn cường giả tinh huyết, có thể bạo phát hủy diệt một đòn, Dư Sinh, hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết. Tề Tiềm Long lạnh tiếu, thời khắc này hắn chờ đợi quá lâu, rốt cuộc tìm được thời cơ, có thể giết chết Dư Sinh. Trong tay hắn thần kiếm đã rút ra 3/4, có chút ý nghĩa. Dư Sinh hơi biến sắc mặt, nhưng không có thất thố, chí tôn thể vận chuyển, một luồng vô thượng kinh sợ vạn thế khí tức xông lên cửu tiêu. Cầm trong tay thần kiếm thì lại làm sao? Hắn có chí tôn thể, làm vô địch khắp thiên hạ. Hắn có vạn trượng đan điển chi cơ, làm vô địch khắp thiên hạ. Hắn có cửu chuyển huyền công, làm vô địch khắp thiên hạ. Hắn có 12 châm ngôn, làm vô địch khắp thiên hạ. Chen. Một tiếng lanh lảnh kiếm reo. Thần kiếm thả vô cùng vô tận biển máu, toàn bộ biến mất. Dường như bên trong đất trời, chỉ có Dư Sinh đứng thẳng, trong tay cửu long kiếm tỏa ra sát ý ngút trời, kinh hãi nhân thế gian. Ra. Tề Tiềm Long sắc mặt dữ tợn, linh khí bàng bạc tràn vào, cuối cùng đem thần kiếm rút ra, một luồng ánh kiếm ngang trời mà lên, như long như phượng, hướng về Dư Sinh chém tới. Cả tòa sinh tử lôi đài thật giống như bị phân liệt thành hai nửa. Thiên địa thất sắc. Tất cả cảnh đều dùng đến gọi giữ chiêu kiếm này vai, hết thảy tất cả đều phải bị kiếm khí chém nát. Chặn. Dư Sinh đón nhận tia kiếm khí này, cửu chuyển huyền công vận chuyển, ngàn tỷ lỗ chân long bắn ra kim quang, khắc nào kim đúc, dưới chân hai cái kim long hiện lên, long ảnh bên người, kiếm diệu cửu châu. Chí tôn thể vận chuyển tới cực hạn, trong gân mạch khí huyết lại như tuôn trào nước lũ, cho Dư Sinh tăng cường sức mạnh to lớn. Vạn trượng đan điền bên trong linh khí tràn vào cửu long kiếm bên trong, quanh quẩn ra một cái kim long. Phong vương đỉnh phong tu vi xông thẳng phong hoàng trung kỳ. Ầm ầm ầm, hai đạo phân ngày chi kiếm ở mấy trăm ngàn người nhìn kỹ, như số mệnh tụ hợp, đụng vào nhau, phát sinh nổ vang nổ tung, sản sinh một vòng lại một vòng sóng khí cuốn khắp thiên hạ. Biển chết sinh tử lôi đài, không gian chi lực đang dệt, đang nổ trong nháy mắt mở rộng mấy chục lần. Thần kiếm một đòn lại bị tiếp nhận. Các cường giả thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ, nếu như Dư Sinh công kích không mạnh, đang cùng thần kiếm va chạm lúc, đã sớm sụp đổ, cũng sẽ không xảy ra mất mặt trước cảnh tượng. Hai kiếm phân liệt nổ tung, nói rõ uy lực xê xích không nhiều. Thắng lợi ngày bình, đã xuất hiện chết đi. Hai người thắng thua, liền xem ai có thể ở dư âm trùng kích vào, tiếp tục sống sót. Sóng khí như khói. Mênh mông miểu miểu, lục tục tiêu tan. Người thua rồi. Dư Sinh âm thanh uy nghiêm, vang vọng trên võ đài. Chờ cuối cùng một tia tàn bạo năng lượng tiêu tan sau, các cường giả mới nhìn rõ lôi đài hiện trạng, ở cửu long ám hoàng bảo bảo vệ cho, Dư Sinh bình yên vô sự, mái tóc màu đen bay lượn, biểu lộ ra một tia bá đạo. Cửu long kiếm nhọn, nhắm thẳng vào Tề Tiềm Long đầu lâu, hàn mang điểm điểm, sát khí dày đặc. Ta không phục. Tề Tiềm Long vết thương chẳng chịt, vết máu loang lổ, khí tức yếu ớt đến mức tận cùng, trong con ngươi hung quang không giảm, tiêu hao cuối cùng một tia linh khí, vung lên thần kiếm hướng Dư Sinh đâm tới. Dư Sinh xem thường nở nụ cười, bước chân hơi động, tách ra thần kiếm phong mang, cựu long kiếm đâm ra, đem Tề Tiềm Long đầu lâu xuyên thủng. Đầu lâu nổ tung, máu tươi tung tóe. Tề thị thần kiếm rơi xuống trên mặt đất, ánh sáng tiêu tan, bình thường. Thần kiếm cũng phải nhìn sử dụng kiếm người. Dư Sinh lạnh nhạt nói, ánh mắt một lệ, ở muôn người chú ý dưới, đưa tay hướng Tề thị thần kiếm chụp tới. Hắn muốn làm gì? Một tên võ giả lẩm bẩm, thần kiếm có linh, cũng sẽ không tùy tùy tiện tiện nhận chủ, ở trước mặt mọi người luyện hóa thần kiếm, đúng là có chút lớn mật, thậm chí có điểm hoang đường. Ông ngoong. Thần kiếm không ngừng run run, lưỡi kiếm bắn ra từng đạo kiếm khí, ngăn cản Dư Sinh nhận chủ. Tề thị tổ kiếm, Trường Kỳ cùng Tề thị lão tổ hòa vào nhau, huyết mạch liên kết, đối ngoại tộc huyết thống, có thiên nhiên bài xích. Nghiệt kiếm, còn không an ổn. Chương 238, dụ dỗ kẻ địch. Nghiệt kiếm, còn không an ổn. Dư Sinh lông mày nhíu lại, không hổ là thần kiếm, còn có tiểu tinh khí, muốn cho một thanh kiếm thần nhận chủ, liền giống với thuần phục một thất liệt mã, muốn cho nó cảm thấy sợ sệt. Sản sinh sợ sệt tâm tình, sẽ hoảng sợ, sẽ thỏa hiệp, mới biết thần phù. Rồi ra tay phải, tỏa ra kim quang óng ánh, quanh quẩn chí tôn khí tức, mang theo vô thượng uy thế, hướng về Tề thị tổ kiếm, tầng tầng nghiền ép mà xuống. Hắn là chí tôn thể, chính là trên đời mạnh mẽ nhất thể chất đặc thù một trong. Phóng tầm mắt toàn bộ nguyên thủy đại lục, xưng là đệ nhất thể chất, cũng không chút nào vì là quá. Ngàn tỷ năm đến, độc nhất người mà. Ông ngong. Bị kim quang bao phủ, Tề thị tổ kiếm phản kháng ý chí nhỏ đi, lưỡi kiếm răng rắc vang vọng, dường như chịu đựng trọng lực giống như. Làm Dư Sinh tay phải, sắp đụng tới Tề thị tổ kiếm lúc, tình cảnh quái quỷ đã xảy ra. Ầm. Một đạo nặng nề thanh âm của truyền gia. Không gì không xuyên thủng, quý giá đến cực điểm thần kiếm, phát sinh một tiếng gào thét, trải qua vạn năm mà không hủy lưỡi kiếm, lại từ trong gãy vỡ. Thần kiếm tự diệt. Tinh nguyện tự hủy, cũng không nguyện nhận thức ngoại tộc làm chủ sao? Dư Sinh ngẩn ra, không nghĩ tới thanh kiếm thần này, tính tình sẽ như vậy cương liệt, tình nguyện tự mình hủy diệt, cũng không nguyện thần phục. Đáng tiếc. Chẳng trách trên đời này, linh binh vô số, thần binh khó tìm. Tương đối Vu Dư Sinh tiếc hận, chu vi quan đám người, thì lại càng thêm kinh hãi, bọn họ nhìn thấy gì? Bọn họ nhìn thấy một thanh kiếm thần, lại bị Dư Sinh ép tự mình hủy diệt. Lấy thần kiếm tính giai cùng độ cứng, coi như là đại đế cường giả ra tay, cũng không cách nào dễ dàng hủy diệt, trừ phi cầm trong tay thần binh lợi khí mới được. Cái kia Tề thị tổ binh. Vì sao phải tự mình hủy diệt đây? Đáp án chỉ có một. Nếu như không lập tức tự mình hủy diệt, thần binh cũng sẽ bị vội và nhận chủ, mà Tề thị tổ binh có linh, chỉ nguyện nhận thức Tề thị huyết mạch người làm chủ. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Đây là một thanh thần kiếm phong độ, đây là một thanh thần kiếm trung thành, đây là một thanh thần kiếm ý chí. Đại Minh Hoàng Triều, thắng lợi. Trên vương tọa bóng mờ, âm thanh bình thản nói, tựa hồ coi đời này bất cứ chuyện gì đều không thể gây nên hắn kinh ngạc, dù cho thiên địa sụp đổ, tinh thần hủy diệt, cũng sẽ không một chút nhíu mày. Dư Sinh cùng Tề Tiềm Long sau khi chiến đấu kết thúc, thế hệ trước võ giả tiếp tục đăng võ đài, quyết sinh tử. Một hồi võ đài một vũng máu. Xế chiều hôm đó, Bạch Khởi cầm trong tay thần binh ẩm huyết kiếm, quyết đấu hải tộc 36 tộc một trong Lam Sa tộc cường giả, song phương giao chiến mấy chục hồi hợp, đạt được thắng lợi. Ngày thứ hai sáng sớm, Quan Vũ leo lên võ đài, vung vẩy thanh Long Yển Nguyệt Đao, khiêu chiến hải tộc 36 tộc một trong Hồng Giải tộc. Nương theo một cái thanh long phá không, Hồng Giải tộc xuất chiến cường giả, trực tiếp bị một đao đánh chết. Ngày thứ hai giữa trưa, hải tộc Hoàng tộc Hải Long tộc phái ra Phong Hoàng đỉnh phong võ giả, mũi kiếm nhắm thẳng vào Đại Minh Hoàng triều. Thôn phệ đại đế xuất chiến, thân hóa thôn phệ hấp động, thành thạo, liền đem Hải Long tộc cường giả tiêu diệt. Bốn trận chiến báo cáo thắng lợi. Đại Minh Hoàng triều kiếm buồn đầy bất mãn. Tề thị gia tộc, Lam Sa tộc, Hồng Giải tộc, Hải Long tộc, này bốn cái thế lực một nửa tài sản, toàn bộ tiến vào Dư Sinh bóc tiền. Tài nguyên, chỉ dựa vào lực lượng cá nhân, đã vô pháp thống kê. Có điều, cũng tồn tại một tai hại, theo bốn trận chiến đại thắng, còn lại thị tộc cường giả, cũng không dám khiêu khích Đại Minh Hoàng Triều. Làm trọng lâu cùng hạng võ lên đài, khiêu chiến còn lại thế lực lúc, đều không có cái kia thế lực đáp ứng. Điều này làm cho Dư Sinh cảm thấy buồn bực không thôi. Phải hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, nhất định phải thu được 7 phen thắng lợi. Hiện tại mới thắng 4 trận, còn kém 3 trận. Đông Hải thế lực, không khỏi quá túng. Dư Sinh âm thầm nhổ nước bọt, dùng tay vuốt cằm, suy tư làm sao mới có thể làm cho còn lại thế lực tiếp thu khiêu chiến. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, ánh mắt hắn sáng ngời, nghĩ đến một biện pháp. Hắn phất phất tay, để hạng võ cùng trọng lâu lại đây, ở hai người bên hai, thấp giọng nói rồi vài câu. Hai người nghe xong, âm thầm gật đầu. Chờ khiêu chiến sau khi kết thúc, hạng võ co rúm bá vương thường, xuất hiện lần nữa võ đài. để trên vương tọa bóng mờ buồn bực, ngươi trả lại đến làm gì, cũng không người đồng ý khiêu chiến ngươi. Tẩu tú sao? Hoàng chủ có lệnh, nếu ai thắng bản tướng, ngoại trừ Đại Minh Hoàng Triều một nửa tài nguyên ở ngoài, còn có thể thu được Đại Minh Hoàng Triều ở sinh tử lôi đài khiêu chiến đoạt được hết thẻ tài nguyên. Hạng võ lớn tiếng nói, âm thanh chấn động, truyền khắp mấy chục dặm. Ẩm. Nghe nói lời ấy, trái tim tất cả mọi người nhảy, không khỏi tăng nhanh một tia, Đại Minh Hoàng Triều một nửa tài nguyên, võ đài khiêu chiến đoạt được tài nguyên. Đây chính là một bút không nhỏ con số. Đặc biệt là Hải Long tộc một nửa tài nguyên, hầu như tương đương với một nhị lưu thế lực, ít nhất 50.000 năm tích góp. Còn có Lam Sa tộc, Hồng Giải tộc tài nguyên. Ùng ục. Nghĩ đến khổng lồ tài nguyên, rất nhiều thế lực võ giả ánh mắt hừng hực, sắc mặt từng hồng, thân thể đều đang run rẩy. Chấm tới khiêu chiến ngươi. Một tên nhân tộc cường giả nhảy lên võ đài, thân thể khôi rút, mặc hoàng bào, tay nắm đế kiếm, mang theo nồng nặc uy thế, kim quang lóe lên trong con ngươi, tràn ngập điên cuồng vẻ mặt. Tỏa ra thực lực, cũng đạt đến phong hoàng đỉnh phong. Thiên Liệt Hoàng Triều chi chủ. Vây xem võ giả lòng tràn đầy ảo não, hối hận không thôi, sớm biết liền giành trước từng bước, đặc biệt là một ít phong hoàng đỉnh phong võ giả, đấm ngực dậm chân, hối hận đan sen. Bọn họ nhìn ra hạng võ thực lực, chỉ đạt đến phong hoàng hậu kỳ. Một tầng cảnh giới tầng 1. Hết thảy võ giả đối với mình thực lực, đều tràn ngập tự tin. Dư Sinh trôi nổi bầu trời, hai tay ôm ngực, trên mặt mang cười gằn, coi đời này người, tổng chạy không thoát lòng tham hai chữ. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, là có thể khiến người điên cuồng, là có thể khiến người bí quá hóa liều, là có thể khiến người liều lĩnh cắn giết nguy hiểm. Giết! Thiên Liệt Hoàng chủ tràn đầy tự tin, trước tiên phát động công kích, dưới cái nhìn của hắn, lấy thực lực của chính mình, chặn đánh giết một vị phong hoàng hậu kỳ võ giả, còn không phải dễ như ăn cháo. Kiếm khí cuồn cuộn, xé ra một đạo phong làm nền trời, nghiêng mà xuống. Bá Vương Thương. Hạng võ lạnh lùng nói, trường thương tỏa ra huyết long, sức mạnh hùng hồn, mang theo khuynh ngày kích, cùng kiếm khí đụng vào nhau. Ầm. Thiên Liệt Hoàng chủ thần chuyện kịch biến, cầm kiếm cánh tay nổ tung, vết máu loang lổ, không ngừng nhỏ ra máu tươi, khí tức thay đổi vẻ bại. Chết. Hạng võ gào thét, trường thương quán, sâu khoảng không. Không. Thiên Liệt Hoàng chủ đại khủng, chỉ nhưng căn buồn không có cho hắn thời gian phản ứng. Trường thương liền đâm tới. Thân thể của hắn trực tiếp nổ đến, hóa thành huyết vụ đầy trời. Thiên Liệt Hoàng chủ, ngã xuống. Đại Minh Hoàng Triều, thắng. Người vây xem kinh hãi, Đại Minh Hoàng Triều lại thắng, có độc đi. Ta nghiêm trọng hoài nghi Đại Minh Hoàng Triều là tới nhập hàng. Một phương thế lực lão tổ, không nhịn được cười khổ nói, triệt để bỏ đi cùng Đại Minh Hoàng Triều giao thủ tâm tư, nhưng còn có một số người, tham lam không nớt. Hạng võ xuống lôi đài sau. Trọng Lâu hai tay gánh vác, đầy mặt ngạo mạn đi tới võ đài, lạnh lùng nói, điều kiện như cũ. Dứt lời, thì có một tên dị tộc phong hoàng đỉnh phong võ giả, leo lên võ đài. Nhưng kết cục, liền khá là thê thảm. Bị vô tận ma khí giàn vặt, hóa thành ma thi, thống khổ chết đi. Chương 238, Hải Quy nhất bại. Trải qua hai vòng giao chiến sau, còn lại thế lực người có thể khẳng định, Đại Minh Hoàng Triều tuyệt đối là giả làm heo ăn thịt hổ, mỗi người đều có vượt cấp mà chiến thực lực. Từ nay về sau, mặc kệ Dư Sinh dùng hết biện pháp gì, đều không có người đi ra khiêu chiến. Bất đắc dĩ, Dư Sinh chỉ có thể yên lặng xem biến đổi. Thời gian vô tình, theo chạy về hướng Đông Thệ. Năm ngày sinh tử lôi đài cuộc thi, rất nhanh sẽ đi qua 3 ngày, cường giả trong lúc đó rất đúng quyết, tạm thời kết thúc. Thiên Tiêu cuộc chiến, chính thức kéo dài màn che. Mấy trăm nhắm mắt dưỡng thần Thiên Tiêu, rộng mở mở hai con mắt, mắt buốc nồng nặc chiến ý, nhìn đối thủ cạnh tranh, sát cơ ẩn hiện. Cuộc tỷ thí này thì có ta mở ra đi. Trang Du dung cảm cười to, chân ngự phi kiếm, hóa thành một đạo ánh kiếm, rơi vào trên võ đài, phi kiếm pha không, treo ở trên đỉnh đầu. Thiên Tiêu đại chiến cùng cường giả giao chiến không giống, 3 ngày trước cường giả giao chiến thì không cách nào chịu thua, nhất định phải có một mới tử vong, máu tanh mà tàn khốc, không có ai tình điệu. Mà Thiên Tiêu chiến không giống. Thế hệ tuổi trẻ đại biểu tương lai, đối với bất kỳ một thế lực nào tới nói, đều là do bảo nâng ở lòng bàn tay, chỉ lo dập đầu đụng. Đối với rất nhiều thế lực tới nói, có lẽ phải đợi được hàng trăm hàng ngàn năm, mới có khả năng sinh ra một vị thiên tiêu. Đối với thiên tiêu bảo vệ, hết thảy thế lực đều là không để lại dư lực. Từ sinh tử lôi đài thiên tiêu chiến cũng có thể thấy được đến, ngày đó giao chiến thiên tiêu, có thể lại trên võ đài chịu thua. Thiên tiêu chiến kết thúc, chính là chí thanh chiến. Chí thanh chiến kết thúc, chính là làm khốc liệt quân đoàn chiến. Đông Hải thiên tiêu số 1 tên tuổi, nên đổi chủ. Hải tộc trận doanh, hải quy nhất trong mắt chiến ý lấp lóe. Điều động sóng biển, hướng về sinh tử lôi đài bay đi, bọt nước từng đóa, hư không trở nên ẩm ướt, mơ hồ có ốc biển thổi lên. Một cây hoàng kim tam xoa kích, từ sóng biển bên trong phá không, tỏa ra màu xanh thăm thẳm hào quang. Biển chết cũng là hải, hải quy nhất sức chiến đấu, có thể duy trì trạng thái đỉnh cao. Kiếm đi. Trang Du vừa lúc nắm kiếm quyết. Đỉnh đầu huyền không chiến kiếm, phân liệt 10 đạo kiếm khí, lấy cực kỳ xảo quyệt góc độ, hướng hải quy nhất tứ chi, đầu lâu, hầu kết, tim trở vị trí vọt tới. Kiếm quyết quỷ dị cùng mạnh mẽ, ở chỗ kiếm khách cùng chiến kiếm tương thông, lấy tâm ngự kiếm, có thể bất cứ lúc nào khống chế kiếm chiêu công kích phương hướng, khiến người ta khó lòng phòng bị, chỉ không cách nào tránh né. Đánh bại kiếm kỹ phương thức tốt nhất, chính là đánh tan kiếm kỹ. Hải chi thế, giết chết. Hải quy nhất cũng không phải ngồi không, hơi suy nghĩ, phía sau xuất hiện có vài hải long, tướng mạo cùng thần long không kém bao nhiêu, chỉ là có chút mập mạp, vảy rồng hiện ra màu xanh lam. Mõm rồng mở ra, phun ra từng đạo cột sáng, tràn ngập mạnh mẽ khí tức, ngăn cản kiếm khí càng quái. Ẩm, 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 vâng. Hư không vụ nổ lớn, dường như vô số đoàn hoa mắt, mạnh mẽ đến cực điểm, sinh ra dư âm, tràn ngập đến toàn bộ võ đài. Hải long kích. Thừa dịp vụ nổ lớn lúc, hải quy nhất ánh mắt một lệ, nâng lên hoàng kim tam xoa kích, hai chân mánh liệt chặt mặt đất, hóa thành một điều ngửa mặt lên trời thét dài đầu rồng, đánh giết mà đi. Lúc này hoàng kim tam xoa kích, liều lĩnh màu đỏ tươi chói mắt sát khí. Hư không đang run rẩy, một bộ đại phá diệt cảnh tượng. Người xem cuộc chiến tập trung tinh thần, con mắt cũng không chớp, gắt gao nhìn chằm chằm sinh tử lôi đài, ở một mức độ rất lớn, Trang Du cùng hải quy nhất giao chiến kết quả, liên quan đến đời kế tiếp nhân tộc cùng dị tộc ai mạnh hơn đại. Trang Du mạnh, thì lại nhân tộc lợi ích sử dụng tốt nhất. Hải quy nhất thắng, thì lại nhân tộc lợi ích bị hao tổn. Liền ngay cả Dư Sinh cũng thay Trang Du nắm đem mồ hôi, hy vọng Trang Du có thể thắng lợi, thân là nhân tộc, hắn cũng tâm hệ nhân tộc. Đây là nhân tộc vinh dự. Đây là một chủng tộc lòng trung thành. Cho mèo. Trang Du nhìn thấy thế tới hung hăng hải quy nhất, cười khẩy, kiếm quyết vận chuyển, tay phải đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm thai, cổ điển tối tăm, thuộc về đặt ở trong đống rác. Cũng không ai đi kiếm tàn tạ vật. Chỉ có tu vi cao thâm kiếm khách, nhìn thấy thanh kiếm này thai lúc, lộ ra thần sắc hâm mộ. Mỗi cái kiếm khách, sẽ có một cái làm bạn cả đời kiếm. Thanh kiếm này không phải linh khí, cũng không phải thần khí, không thuộc về ngoài thân kiếm, mà là thân bên trong kiếm. Lĩnh ngộ kiếm ý, tu vi đạt đến phong vương cảnh, có thể vặt hái chân bảo, ở trong người ngưng tụ thai kiếm, theo kiếm chủ trưởng thành, thai kiếm hội từ từ trở nên mạnh mẽ. Kiếm ý đại thành, tu vi cường đại kiếm khách. Nhưng làm trong cơ thể kiếm thai đánh bóng trở thành chiến kiếm. Uy lực của nó, vượt xa bình thường thần khí. Có điều muốn ngưng tụ kiếm thai cũng không dễ dàng, cần đại lượng thiên địa chân bảo, đủ để đem một phương thế lực kéo đổ, còn có bản thân lĩnh ngộ kiếm ý, này đủ khiến phần lớn kiếm khách nhìn mà dừng lại. Ông ngong. Kiếm thai lưới kiếm run rẩy, phát sinh tiếng kiếm reo, vô cùng trầm thấp, sắc bén khí ngang dọc, đem hư không xé rách, mang theo vượt xa phong vương đỉnh phong một đòn, hướng về hải quý nhất đánh mà đi. Chiêu kiếm này ảm đạm rồi năm tháng. Chiêu kiếm này, kinh diễm thời không. Hai đạo lưu quang. Ở sinh tử lôi đài chạm vào nhau. Một luồng có thể so với phong hoàng võ giả giao chiến công kích, cuốn khắp thiên hạ, đáng sợ khí tức, đầy trời cực địa, bao trùm tòa này võ đài, thiên địa mênh mông, hết thảy đều ảm đạm phai mờ. Phụ. Ở va chạm trong nháy mắt, hải quy nhất thân thể bay ngược mà ra, ngã ra bên ngoài hơn 10 trượng, trước ngực hải lam sắc vảy trên, xuất hiện một đạo kiếm thương, đâm thủng cứng, dán vảy. Lộ ra đỏ tươi huyết đục. Trang Du ngón tay trỏ hòa trung chỉ hợp lại, liều lĩnh một đoàn ánh kiếm, ở trên hư không vạch một cái. Ánh kiếm bắn mạnh, nhắm thẳng vào ngã quắp trên mặt đất, tạm thời mất đi sức chiến đấu hải quý nhất. Vừa ra tay, liền đưa người vào chỗ chết. Ta chịu thua. Nhìn bước tiến kiếm khí, hải quý nhất sợ đến hồn phi phách tán, sợ hãi không ngớt, vội vàng hét lớn. Kiếm khí đình chỉ. Khoảng cách hải quý nhất đầu, còn sót lại 10 tấc khoảng cách. Đồng lai tiên đảo, thắng. Ngồi ngay ngắn trên vương tọa bóng mờ, nhìn thấy chiến đấu kết thúc, bình thản nói rằng. Đứng ở đằng xa Bồng Lai đảo chủ nghe vậy, lộ ra vẻ mỉm cười, lần này Bồng Lai tiên đảo tài nguyên, lại sẽ phong phú rất nhiều. Hải hoàng sắc mặt tâm trầm, mặt đen như đáy nổi, hơi chút không thích, Trang Du đánh bại hải quý nhất, đôi này, chuyện này đối với hải tộc tới nói, không phải là một tin tức tốt. Đặc biệt là sinh tử khế ước quy tắc, còn muốn cho Bồng Lai tiên đảo một nửa tài nguyên. Đây không phải tư địch sao? Sau mấy trận giao chiến, chất lượng cùng đặc sắc trình độ, sẽ không như Trang Du cùng hải quý nhất giao chiến. Thiên tiêu trong lúc đó, cũng là tồn tại chênh lệch. Trong thời gian này, Dư Sinh trải qua một lần võ đài, nhưng đều không có người vào trận nên chiến, cho dù là Phụng Hóa Hoàng Triều Thái Tử, cũng tránh né không chiến. Có thể gắng chống đỡ thần kiếm người, bọn họ vẫn có tự mình biết mình. Ngày thứ 3 giao chiến, tạm cáo chung kết. Một ngày ác chiến, cùng ăn được 43 trận chiến đấu, tham chiến thiên tiêu, tổng cộng 86 người, trong đó chết thảm 17 người, trọng thương 36 người. Theo ngày thứ tư tiếp cận, mọi người mong đợi nhất quyết chiến, bắt đầu rồi. Chí Thánh chiến. Lần này tham gia đại chiến đỉnh cao võ giả, có hải tộc 6 tôn chí thánh, đồng lai tiên đảo 6 tôn chí thánh, đại minh hoàng triều 1 vị chí thánh, còn lại thế lực 3 vị chí thánh. Gộp lại không vượt qua 20 tôn. Những người này mới phải quyết định Đông Hải cách cục hướng đi tồn tại. Căn cứ sử bí thư tải, 3 vạn năm qua, ngã xuống sinh tử lôi đài chí thánh, vượt qua 100 vị. Trận chiến này, sẽ máu tươi vài bước. Chương 239, Chí Thánh chiến. Hải tộc cùng đồng lai tiên đảo cường giả, biểu hiện cũng thay đổi ngưng trọng lên, trong cơ thể linh khí vận chuyển, duy trì tốt nhất sức chiến đấu. Hoàng chủ, ta muốn đi tới khiêu chiến sao? Hồn hư tử truyền âm nói, khí tức trong người thay đổi nóng rực lên, có một đoàn thôn phệ hư không hỏa diễm, đang thiêu đốt hừng hực, sắp lửa đầy thiên hạ. Trước tiên đừng vào trận. Dư Sinh trầm tư chốc lát, lắc đầu nói rằng, lại xuất phát trước, hắn là muốn cho hồn hư tử xuất chiến, đạt được một hồi giao chiến thắng lợi, nhưng đi tới biển chết sau, hắn từ hồn hư tử trong miệng thu được, Hải Hoàng cùng đồng lai đảo chủ đều là nửa bước đại đế cường giả, căn bản không phải đồn đại chí thánh đỉnh phong võ giả. Nửa bước đại đế võ giả, thể năng linh khí, đã phát sinh biến chất, uy lực mạnh mẽ. Lấy hồn hư tử thực lực, rất khó chiến thắng, mặc dù là phát động cửu phẩm linh hồn chi lực, cũng không nhất định thành công. Tổng hợp phán đoán, hồn hư tử một khi vào trận, có rất đại có thể sẽ bị Hải Hoàng cùng đồng lai đảo chủ nhằm vào. Lam Nguyệt Tâm, trên sinh tử lôi đài đi. Biển chết biên cảnh, một tên hai con mắt đóng chặt bà lão, chậm rãi mở mắt ra, khuôn mặt cay nghiệt, hai mắt lạnh đù, vừa nhìn cũng không phải là người hiền lành. Cửu thiên chấn động, vòm trời tầng mây, trong nháy mắt bị sóng âm đập vỡ tan, hóa thành hư không, vạn dặm không mây. Sinh tử lôi đài, hư không vặn mèo, đi ra lời mới vừa nói bà lão. Trên người mặc màu đen võ dùng, che khuất mập mạp thân thể, sắc mặt tối đen, mọc đầy bước lên nùng nhọn, nhìn qua đặc biệt đáng sợ. Chơi ạ, nàng là quỷ cựu thánh giả, Đông Hải đệ nhất tán tu, cũng là duy nhất đột phá chi thánh tán tu. Có một nhị lưu thế lực cường giả, đầy mặt hoảng sợ nói, thật giống gặp phải đáng sợ yêu ma quỷ quái, linh hồn đều đang run rẩy. Người cũng như tên. Quỷ cựu thánh giả khi còn sống, sinh sống ở trong cựu hận, cả gan làm loạn, tu luyện một quyển giết người ma công. Nuốt vừa ra đời trẻ con, nấu nướng xào trưng, mọi thứ tinh thông. Vì thế, nàng trả sách viết một quyển sách, gọi là Thực Người Trải Qua. Đông Hải rất nhiều thế lực, đều gặp kỳ độc tay, rồi lại giận mà không dám nói gì, dù sao quỷ cửu thánh giả không có chỗ ở cố định, chung quanh lưu động, cũng không ai biết nàng ở phương nào. Liền ngay cả đồng lai tiên đảo, cũng không nguyện nhúng tay việc này. Nghe nói quỷ cửu thánh giả khi còn trẻ, xinh đẹp cảm động, có khuynh thành phong thái, sau đó động chân tình, yêu một nam tử. Có điều nàng thích nam tử, vì quyền thế cùng địa vị, lén lút cùng Lam Nguyệt Tâm cùng nhau. Sau đó, quỷ cựu thánh giả phát hiện việc này, liền tìm tới nam tử kia, muốn một cái giải thích, ai từng muốn, tên nam tử kia lo sự tình bại lộ, lại động sát tâm. Quỷ cựu thánh giả phát hiện đúng lúc, nhưng vẫn là bị tổn thương đan điền, không cách nào tu luyện công pháp bình thường, chỉ có thể tu luyện ma công, cho tới biến thành hiện tại bộ dạng này, đáng thương hô. Có một tóc trắng xóa, tuổi già ông lão, lắc đầu tiếc hận nói. Vào niên đại đó, thế nhân ai chẳng biết quỷ tiên tên, vô số năm khinh thiên tiêu, ngưỡng mộ dung nhan, người theo đuổi đếm không xuể. Hắn cũng là một người trong đó. Thiên ý trêu người, cái kia mười phân vẹn mười nàng, bây giờ trở thành người không người, quỷ không ra quỷ bà lão. Đáng thương người, tất có chỗ đáng hận. Dư Sinh nghe được ông lão, âm thầm cảm khái nói, trọng lâu đẳng nhân nghe xong, tràn đầy cảm xúc. Chẳng trách dám khiêu chiến bản tôn, nguyên lai đột phá chí thánh hậu kỳ. Lam Nguyệt Tâm thân thể mềm mại loáng một cái. Xuất hiện trên võ đài, một cái nhíu mày một nụ cười, mang theo mê hoặc lòng người quyến rũ, để rất nhiều người nửa người dưới giơ lên cao cờ nhỏ. Một luồng chí thánh hậu kỳ thực lực, khuyết tán bốn phía, khí tức cuốn lấy, sinh tử lôi đài không ngừng mở rộng, đường kính đạt đến mấy trăm dặm. Chí thánh cảnh giao chiến, sinh ra dư âm, chí ít có thể bao trùm trăm dặm. Chết! Chờ giết ngươi, ta lại đi khoảnh khắc cái phụ lòng hán. Quỷ cựu thánh giả gào thét, bước lên một đoàn đoàn hắc sắc ma khí. Giống như là cừu hận tràn ngập án linh, liều lĩnh màu đỏ tươi ánh sáng, che kín bầu trời, bao phủ hơn 10 dặm, như một phương ma giới. Hê hê khặc. Khiến người ta nghe sởn cả tóc gãy tiếng cười, từ ma khí bên trong truyền ra, lưu lại khí tức sát phạt, bất cứ lúc nào, đều sẽ bạo phát một đòn chí mạng. Lam Nguyệt Tâm hơi chút nghiêm nghị, lấy ra một cây ngọc trâm, tinh mỹ tuyệt luân, xa hoa, mặt trên điêu khắc huyền ảo đồ án, tỏa ra mạnh mẽ khí tức. Minh Nguyệt Trâm. Lam Nguyệt các thần khí. Có thể đánh đi sức mạnh đất trời, thực lực mạnh mẽ, cùng cảnh bên trong, hiếm có người địch. Đáng chết, này chi cây châm nên thuộc về ta, nhan như ngọc, ngươi cái này bạch nhãn lang, phụ lòng hắn. Khi thấy cây châm lúc, ma khí nồng nặc bên trong, chuyến ra quỷ cửu thánh giả tiếng giống giận dữ, nương theo lấy một luồng kinh thiên kiếm khí, dài đến mấy ngàn trượng. Ẩm. Vô biên vô hạn hư không, liền dường như cái gương vỡ nát, trong khoảnh khắc toàn bộ mất đi. Đòn đánh này, nếu như đặt ở ngoại giới, có thể dễ dàng phá hủy một phương nhị lưu thế lực. Minh Nguyệt Thanh Phong, bảo vệ. Lam Nguyệt Tâm chấn định tâm thần, cắt ra ngón tay, chảy ra một giọt máu tươi, xâm nhập Minh Nguyệt Châm bên trong, nàng không phải cây châm chủ nhân, muốn khống chế cây châm, nhất định phải lấy máu tươi làm môi giới. Ong ong ong. Lấy nàng làm trung tâm, chu vi mấy chục giảm linh khí, chen chúc mà tới, hình thành một đạo phòng ngự bọc, dày đến mấy ngàn tầng, lại như một mai rùa. Ẩm. Kiếm khí quyết chí tiến lên, khuynh đảo vùng thế giới này, đụng vào lồng phòng ngự trên. Một tiếng rung trời nổ vang, để biển chết vây xem võ giả, khí huyết sôi trào, suýt chút nữa bạo thể mà chết, hoàn toàn lộ ra ngơ ngác vẻ mặt. Này, chính là chí thánh võ giả giao chiến sao? Quá kinh khủng. Giang giác. Minh Nguyệt Châm hình thành lồng phòng ngự, linh khí tinh thể nát tan, bị phá nát hư không thôn phệ, biến mất không biết địa vực. Oanh oanh oanh. Lam Nguyệt Tâm không ngừng lùi lại, ở cứng, dán trên võ đài, đạp ra từng cái hố sâu, đá vụn bay loạn. Một tia máu tươi treo ở khóe miệng. Đen kịt ma trong xương, quỷ cừu thánh giả đi ra, mang theo đầy trời khói đen, quanh thân hiện lên vô số đầu lâu, chỉ có to bằng nắm tay, đều là trẻ con đầu lâu. Vạn Anh Dưỡng Thiên Quyết. Đây là quỷ cừu thánh giả công pháp tu luyện, mỗi nuốt một đứa con nít, đang toàn lực vận chuyển công pháp lúc, sẽ hình thành một bộ xương. Phóng tầm mắt nhìn, ít nhất có mười mấy vạn trẻ con. Thật là lòng dạ ác độc a. Dư Sinh tặc lưỡi nói, cũng cảm thấy chấn động, đây chính là mười mấy vạn trẻ con a. Đây nên nhiều tuyệt vọng, mới có thể dứt bỏ lương tri, lựa chọn này chúng sinh phỉ nhổ con đường. Thực lực của ngươi, tại sao lại cường đại như thế? Lam Nguyệt Tâm bưng lồng ngực, bộ ngực đầy đạn, theo hô hấp phập phồng, mặc dù là bị thương, cũng là đặc biệt mê người. Nàng làm sao cũng muốn không thông. Đều là chí thánh hậu kỳ, nàng hoàn thủ nắm thần khí, tại sao lại bại như vậy thẳng thắn? Ngươi, cảm thụ quá cừu hận sao? Ngươi, lĩnh hội qua vạn năm sinh sống ở trong cừu hận tháng ngày sao? Quỷ cừu thánh giả sắc mặt dữ tợn, cùng loạn quát, biến thành bộ dạng này, nàng đã có vạn năm, chưa từng thấy người ngoài, trải qua cuộc sống của người bình thường. Nàng từ một người, sống thành quỷ. Cừu hận, chống đỡ nàng sống đến nay. Ta nhận thức. Lam Nguyệt Tâm đáy mắt nơi sâu xa, né qua một tia sợ hãi, lại không chiến đấu, chuẩn bị chịu thua. Chết. Quỷ cừu thánh giả sao lại để Lam Nguyệt Tâm chịu thua, vô số bộ xương nổ tung, sóng khi hào hào, ngưng tụ ra một đen một trắng hai đạo kiếm khí. Chương 240, quân đoàn đại chiến. Kiếm khí màu đen, vì là ma khí ngưng tụ, có rất mạnh lực phá hoại, kiếm khí bốn phía, vạn vật đều diệt. Kiếm khí màu trắng, vì là linh hồn chi lực ngưng tụ, lấy mười mấy vạn trẻ con hồn phách vì là nguyên, có thể trực tiếp công kích linh hồn của con người. Này hai đạo kiếm khí, vì là tuyệt sát chi kiếm. Giết chết một người thân thể, mất đi một người linh hồn. Ẩm. Thua chữ vẫn không có nói ra khỏi miệng, quỷ cừu thánh giả công kích, liền đánh ở Lam Nguyệt Tâm trên người. Bởi không có đúng lúc phòng ngự, trong khoảnh khắc, bạo làm một đoàn xương máu. Một bộ thể linh hồn, từ trong huyết vụ bay ra, hướng về sinh tử lôi đài chạy lùi, còn chưa kịp hành động, liền bị kiếm khí màu trắng bắn trúng, hồn phi phách tán. Lam Nguyệt Tâm, vị này Lam Nguyệt các mạnh mẽ chí thánh, hoàn toàn chết đi. Mấy trăm ngàn dặm ở ngoài, một tòa hơi nước quanh quần hải đảo, hoàn cảnh đẹp, bách hoa từ trong, đâu đâu cũng có cô gái xinh đẹp, trên người mặc mỏng manh quần lụa mỏng. Những cô gái này, có một cộng đồng đặc điểm. Mỹ lệ phi thường cảm động, đồng thời khí tức tương đồng, hiển nhiên là tu luyện đồng nhất loại công pháp. Hòn đảo trung ương có một tòa đảo tâm hồ, trong nước nở rộ hoa sen. Mỗi một đóa hoa sen bên trong đều có một cô gái tu luyện, phun ra nuốt vào linh khí, mịt mờ khí tung bay, một bộ tiên nữ tu luyện đồ. Nhưng cẩn thận kiểm tra, sẽ kinh ngạc phát hiện, những này hoa sen phân bố vị trí, ngầm có ý âm dương bắt quái, là một khổng lồ thải âm bổ dương trận pháp. Hết thể hấp thu linh khí, đều thông qua nhánh hoa truyền tống đến giữa hồ trong thuyền hoa. Từng trận tiếng rên rỉ từ trong thuyền hoa truyền ra, khiến người ta mặt đỏ tới mang tai, tim đập tăng nhanh. Thuyền hoa lay động, tạo nên từng vòng sóng nước, đồng thời càng lúc càng nhanh, qua đã lâu mới ổn định lại. Phu quân, tỷ tỷ tham gia đỉnh cao đại hội, có thể hay không gặp phải nguy hiểm a? Một đạo mị hoặc thanh âm của từ trong thuyền hoa truyền ra, chỉ thấy một tên đồng thể trắng như tuyết nữ tử, chính đang mặc quần lụa mỏng. Dáng dấp cùng Lam Nguyệt Tâm giống nhau đến mấy phần. Nàng gọi Lam Nguyệt Lâu, chính là Lam Nguyệt Tâm muội muội, nắm giữ chí thánh trung kỳ tu vi. Yên tâm, tại đây Đông Hải cũng không ai dám động tỷ tỷ của ngươi, bằng không bản tọa diệt hắn cửu tộc, hơn nữa tay nàng nắm thần khí Minh Nguyệt Trâm, chỉ cần Hải Hoàng cùng Bồng Lai đảo chủ không ra tay, sẽ không người là nàng đối thủ. Đây là một nói giọng nam, nói chuyện chủ nhân, đang nằm nghiêng ở trên giường, dáng dấp tuấn tú tà mị, thân thể thon dài, một con đen thui tỏa sáng tóc, buộc ở ngọc quan trên, mang theo vô thượng uy nghiêm. Thế nhân đều biết, Nhan Như Ngọc phụ lòng Hoa Tiên, cưới vợ Lam Nguyệt Tâm. Kỳ thực không phải vậy, Nhan Như Ngọc cưới vợ người, còn bao gồm Lam Nguyệt Lâu, sau đó ngàn năm, càng là đem toàn bộ Lam Nguyệt Các hết thể nữ tử, biến thành hắn nô lệ. Không sai, bây giờ Lam Nguyệt Các đệ tử, ở trong mắt người ngoài, phải không có thể trêu chọc tiên tử, có thể ở Lam Nguyệt Các bên trong, nhưng là Nhan Như Ngọc tu luyện công cụ. Giang giác. Một đạo âm thanh lanh lảnh, vang vọng thuyền hoa bên trong, Nhan Như Ngọc cùng Lam Nguyệt Lâu hơi biến sắc mặt, vội vàng mở ra một ngăn kéo, bên trong mười mấy khối linh hồn ngọc bài. Những này ngọc bài đều liều lĩnh màu xanh nhạt ánh huỳnh quang, hoàn hảo vô khuyết, chỉ có phía trên nhất ngọc bài, ánh sáng lộng lẫy lờ mờ, phân liệt số tròn 10 khối. Tỷ tỷ xảy ra vấn đề rồi. Lam Nguyệt Lâu cả người như nhũn ra, co quắp ngồi ở trên giường, hai mắt đỏ lên, chảy ra hai hàng nước mắt. Nhan Như Ngọc sắc mặt tâm trầm, không nói lời nào, nhìn qua chuyện gì cũng không phát sinh, chỉ có trong mắt sắc khí, bại lộ hắn giờ khắc này tâm cảnh. Phu quân, ngươi nhất định phải thay tỷ tỷ báo thù a. Lam Nguyệt Lâu khóc một hồi, ôm Nhan Như Ngọc, kích động quát. Chí Thánh Trung Kỳ thực lực bạo phát, trong cơ thể hùng hồn linh khí, khác nào vỡ đê nước lũ, hướng bốn phía phóng đi, kiên cố thuyền hoa lại như một tờ giấy, trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Đảo Tâm Hồ tu luyện Lam Nguyệt các đệ tử, chịu đến xung kích, toàn bộ từ trong tu luyện tỉnh táo, thấy Nhan Như Ngọc, mặt cười ửng đỏ, hạ thấp đầu nhỏ. Sinh tử lôi đài thủ hộ giả, thực lực cao cường, không thể hành sự lỗ mãng, nhất định phải bàn bạc kỹ càng. Nhan Như Ngọc xoa huyệt thái dương, nghĩ đến vị này nhân vật đáng sợ, tràn đầy kiêng kỵ nói. Lam Nguyệt Lâu cả kinh, nhất thời quên mất bi thương, cả kinh nói, phu quân, ngươi đã đột phá nửa bước đại đế, còn không phải đối thủ sao. Nhan Như Ngọc lắc đầu, túi đầu nhìn phá vụ linh hồn ngọc bài, đọc lại tiếng nói, có thể, chỉ có đột phá đại đế cảnh, mới phải đối thủ của hắn. Đại đế cảnh. Lam Nguyệt Lâu vừa nghe, hoa dung thất sắc nói. Quỷ cựu thánh giả, thắng. Sinh tử lôi đài thủ hộ giả, bình thản nói rằng, có điều ai cũng không phát hiện, trong mắt hắn né qua một vệt huyết quang. Quỷ cựu thánh giả ôm quyền, từ chối Minh Nguyệt các một nửa tài nguyên. Dùng lời của nàng tới nói, buồn nôn. Chỉ cần cùng hắn nhiễm phải quan hệ nhân hòa vật, hắn đều cảm thấy buồn nôn, căm ghét. Sinh tử lôi đài thủ hộ giả cũng không lưu ý, ngồi ngay ngắn vương trên ghế, chờ đợi trận thứ hai chí thánh chiến mở ra. Cách mấy chục dặm Đồng Lai đảo chủ cùng Hải Hoàng, không để lại dấu vết liếc mắt nhìn nhau, từng người phái một tên chí thánh, trên đâm khiêu chiến. Đồng Lai tiên đảo xuất chiến chính là Ngũ Trường Lão, chí thánh trung kỳ võ giả. Hải tộc xuất chiến chính là Thí Sa Vương, chí thánh trung kỳ võ giả. Nhìn thấy hai người vào trận, sinh tử lôi đài thủ hộ giả trong mắt lóe ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra cười, dựa theo quy định quy trình, để song phương ký tên sinh tử khế ước. Đại chiến, động một cái liền bùng nổ. Hai người đều là chí thánh trung kỳ võ giả, thực lực không kém bao nhiêu, chiến đấu mấy trăm hiệp đấu, cũng khó phân cao thấp, đánh khó bỏ khó phân. Đột nhiên, vung kiếm Ngũ Trưởng lão thân thể vừa dừng lại, kiếm kỹ triển khai thất lợi, bị Thí Sa Vương nắm lấy thời cơ, cùng Sa bao phủ, đánh thành trọng thương. Kết cục, có thể tưởng tượng được. Đồng Lai tiên đảo Ngũ Trưởng lão ngã xuống, trở thành Thí Sa Vương đồ ăn. Có lẽ là Ngũ Trưởng lão chết thảm, kích phát Đồng Lai tiên đảo lửa giận, Thí Sa Vương mới vừa xuống lôi đài, Đồng Lai tiên đảo đại trưởng lão nổi giận đùng đùng đi tới võ đài, khiêu chiến hải tộc cao thủ. Hồng Giải Vương xuất chiến. Song phương ác chiến 300 hiệp đấu, Hồng Giải Vương bị chém giết. 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 Ba vị trí thánh ngã xuống, để vây xem võ giả nhiệt huyết sôi trào, mở mang tầm mắt, trong ngày thường cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh trí thánh võ giả, hiện tại liền chàng giác đấu dũng sĩ, khiến người ta xem xét. Trí thánh cảnh võ giả, dù sao chỉ có mười mấy tôn, không thể vẫn vào trận. Từng người hy sinh một vị trí thánh võ giả sau, Đồng Lai tiên đảo cùng hải tộc, đều không có tiếp tục phái người vào trận ý đồ. Thời gian trôi qua, anh tả dương đỏ quạt như máu. Chí thanh chiến, ba người máu tươi. Ngày mai, đỉnh cao đại hội cuối cùng một ngày. Ngày hôm đó, vì là quân đoàn đại chiến. Oanh oanh oanh. Tiếng trống trận gõ, rung động hoàn vũ, một nhánh chi mạnh mẽ quân đoàn, đứng lơ lửng trên không, quân hồn diệu khoảng không, bảo vệ một phương lĩnh vực. Dư Sinh đứng ba vương quân trước, đánh giá chiến trường, phát hiện có 23 chi quân đoàn. Trong đó, hấp dẫn người ta nhất ánh mắt, không thể nghi ngờ là hải tộc quân đoàn, cùng với Bồng Lai tiên đảo kiếm trận đệ tử. Hải tộc ba chi quân đoàn, tên là Tiềm Long Quân, Cuồng Hải Quân, Đông Cực Quân. Đồng Lai tiên đảo kiếm trận, chính là 10.000 Đồng Lai tiên đảo đệ tử thành lập, bố trí kiếm trận, hơi suy nghĩ, vạn kiếm quy tông, giết chết bầu trời. Chương 241. Vạn quân cùng phát, đây là tướng lĩnh thịnh hội, quân đoàn thịnh hội, thật muốn xuất lĩnh sắt thần quân, cùng thiên hạ quân đoàn đấu võ. Bạch Khởi hai tay gánh vác, phóng tầm mắt tới 23 chi quân đoàn, huyết quang lóe lên trong con ngươi, chiến ý nồng nặc. Đời này của hắn, đặt vững một năm nhất thống đế quốc căn cơ. Muốn làm đến điểm này, không thể rời bỏ từng cuộc một chiến dịch thắng lợi, xuất lĩnh quân đoàn, ở trên chiến trường xưng hùng, khai cương quách thổ, danh dương thiên hạ. Hắn so với bình thường tướng lĩnh, càng yêu run. Ha ha, cõi đời này còn thiếu quân đoàn đại chiến sao? Trận chiến này, thỉnh tướng quân giao cho bá vương quân. Hạng Võ chắp tay nói, hai con mắt nhìn thấy sừng sững vòm trời quân đoàn, trong lòng hừng hực, tràn đầy nóng rực, ý chí chiến đấu sục sôi. Chiến tranh, tàn nhẫn mà làm trái thiên đạo, lại có một loại đặc thù mị lực. Tuy rằng nương theo lấy tử vong, nương theo lấy tuyệt vọng, nương theo lấy hủy diệt, nhưng cũng khiến người ta ngóng trông, khiến người ta cuồng nhiệt, khiến người ta thích thú. Bất kỳ một hồi hòa bình, đều là từ chiến tranh bắt đầu. Tư đồ chiến, xuất chiến thôi. Hải tộc phương diện, một tên cả người Lam Lân tướng lĩnh, xuất lĩnh cuồng hải quân, điều động cuồng hải triều tịch, hạ xuống sinh tử lôi đài, thân thể khôi ngô, gò má lưu lại một đạo kiếm thương, hung khí bức người. 10.000 cuồng hải quân sĩ tốt, cầm trong tay trường mâu, mặc màu xanh lam khôi giáp, mặt không hề cảm xúc đứng thẳng. Mỗi danh sĩ tốt tu vi, đều đạt đến phong vương cảnh. 10.000 phong vương. Đồng thời những binh sĩ này mặc khôi giáp, trong tay nắm binh khí, đều là pháp khí, hơi có đẳng cấp sĩ quan, đều ngọn gặp linh khí. Hừ, nhã võ, ngươi lại tới chịu chết. Giọng nói lạnh lùng, thiên vũ truyền xuống. Đồng lai trong trận doanh, 10.000 kiếm trận đệ tử phá không, điều động phi kiếm, như một đạo kinh hồng, xẹt qua bầu trời một phương, bạch y triển triển, như kiếm tiên đi dạo. Chiến kiếm cùng không khí ma sát. Phát sinh thanh âm chói tai, đấm thẳng linh hồn. Tại đây chút trong hàng đệ tử, có một người đặc biệt bắt mắt, trên người mặc trường bào màu đen, trước ngực thêu kiếm ấn, sắc mặt lạnh lẽo, nói chuyện ngữ khí, không chứa bất luận cảm tình gì. Tư đồ chiến, đồng lai tiên đảo mạnh nhất tướng lĩnh, thống lĩnh đồng lai tiên đảo hết thệ quân đội. 10 năm trôi qua, hiệu chết vào tay ai, còn chưa chắc chắn đây. Nghe đến lời này, nhã võ sắc mặt tối sầm lại, đang đằng sát khí nói, 10 năm trước quân đoàn đại chiến, bởi vì hắn sơ sẩy bất cẩn, cuồng hải quân tổn thất nặng nề. Trên mặt hắn kiếm thương, chính là cái kia trận trong khi giao chiến lưu lại. Vạn kiếm quý tông. Tư đồ chiến xem thường phản bác, 6 thước chiến kiếm ra khỏi vỏ, vọt thẳng tiêu mà lên, đứng ngàn trượng trên không, một tiếng giống to, rung trời động địa. Kiếm ra. Theo mệnh lệnh của hắn truyền đạt, đứng sinh tử lôi đài kiếm khách, triển khai ác liệt kiếm kỹ, lao ra vô biên vô hạn sát khí, kiếm khí như cầu vồng, hình thành một mảnh kiếm hải. 10.000 đem huyền kiếm, ở trên hư không tùy ý rong ruổi. Kiếm tùy tâm động. Liệt dương ánh sáng, đều bị ánh kiếm che đậy. Xem cửu tiêu, chỉ có kiếm khí, như qua lại thời gian tuyên cổ sung dài, kinh diễm thời gian. Cuối cùng, 10.000 đem huyền kiếm ngưng tụ thành hình, tỏa ra tia sáng chói mắt, soi sáng tứ phương, làm cho người ta một loại nhìn thẳng mặt trời cảm giác. Chờ ánh sáng tiêu tan, hư không gợn sóng tiêu tận, hiện lên mọi người trong tầm nhìn, chính là một đạo vạn trượng kiếm khí. Áp lực ngập trời, từ kiếm khí bên trong tỏa ra, vẻ này vô cùng vô tận khí thế bằng bạc, để xem cuộc chiến trí thánh cường giả, cũng vì đó hoảng sợ. Một ít phong hoàng võ giả, phong vương võ giả, đang nhìn hướng về kiếm khí lúc, đầu óc sẽ truyền đến một trận châm đâm cảm giác, linh hồn co giật. Như tử vong đến. Hoàng chủ, đạo này công kích, đã có thể so với trí thánh sơ kỳ võ giả một đòn toàn lực. Hồn hư tử đọng lại tiếng nói, nhiều người sức mạnh lớn, câu nói này không phải không có lý, đồng lai tiên đảo bố trí kiếm trận đệ tử, 9 tầng là phong vương võ giả, chỉ có 1 tầng là phong hoàng võ giả, có thể sinh ra uy lực, đủ để uy hiếp trí thánh võ giả. Phải biết, ở trí thánh trước mặt, bất kể là phong hoàng võ giả, vẫn là phong vương võ giả, đều kém như run rế, lỗ thổi khí cũng có thể giết chết. Có thể ra chỉ trận pháp, lượng biến đạt đến biến chất, kết cục sẽ không giống nhau. Nghe đồn, đồng lai tiên đảo đệ tử 10 vạn, 10.000 đệ tử 7 trận uy lực, liền đạt đến trí thánh sơ kỳ uy lực, khó có thể tưởng tượng, nếu như 10 vạn đệ tử 7 trận, uy lực kia hẳn là khủng bố. Dư Sinh cảm khái nói, biết được nhị lưu thế lực cùng một tốc độ dòng chảy lực chênh lệch. Đại Minh Hoàng Triều thực lực tổng hợp, đặt ở nhị lưu thế lực bên trong, cũng không toán mạnh mẽ nhất, khoảng cách truyền thừa lâu đời nhất lưu thế lực, càng là có câu khó có thể vượt qua hừng câu. Quốc gia phát triển, trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Cuồng hải chi nộ. Nhã võ cùng tư đồ chiến từng qua lại, rõ ràng kiếm trận khủng bố, không chần chờ, sử dụng tới mạnh nhất chiêu thức, đẩy trời nước biển, chút xuống vòng trời. Thiên địa mênh mông, chỉ có dòng nước, qua lại vô tận. Phong, càng lúc càng lớn. Dòng nước, càng lúc càng nhanh. Nước chi tĩnh, thì lại nhu, nước chi động, thì lại cuồng. Nương theo lấy gió thổi, hư không chạy xuôi dòng nước, hình thành từng cái vòng xoáy, càng lúc càng nhanh, ẩn chứa năng lượng khổng lồ, dường như muốn đem vùng thế giới này tiêu diệt. Hư không không chịu nổi uy thế, nứt ra vô số đạo mảnh vỡ, thoáng như một giây sau, sẽ xuất hiện sụp xuống. Ẩm. Ở vạn người nhìn kỹ, hai đạo thần linh giống như công kích, đụng vào nhau, sinh ra dư âm, mang theo mãnh liệt sát khí, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Giết. Tư Đồ Chiến vung kiếm, 10.000 tiên đảo đệ tử xung phong, gia trì trận pháp, cùng cuồng hải quân đụng vào nhau. Ngăn trở. Nhã Võ trên mặt sát cơ dâng trào, hai con mắt bên trong, hiện ra một chút hồng hào. Cuồng hải quân biến trận, đón nhận đồng lai tiên đảo đệ tử. Máu. Ở bay tán loạn. Từ nơi này trận trận giáp lá cà bên trong, liền có thể thấy rõ chênh lệch giữa hai bên, cuồng hải quân còn chưa phải như tiên đảo đệ tử, bị áp chế gắt gao. Từ chiến tổn hại đến xem, hầu như chết trận ba tên cuồng hải quân sĩ tốt, mới có thể giết chết một tên tiên đảo đệ tử. Đồng thời, số này chi số còn đang lớn lên. Rầm rầm rầm. Từng bộ sát chết, ngã quắp ở trên lôi đài, máu thịt bé bét, đem chu vi hư không, đều nhuộm đâm thành màu máu, sương mù sương sương, một mảnh đỏ sẫm. Vương tọa bên trên, sinh tử lôi đài thủ hộ giả trên mặt, lộ ra một tia nhỏ bé nụ cười. Nếu là bình thường, nhất định sẽ bị người phát hiện, mà ở lập tức, lực chú ý của tất cả mọi người, toàn bộ tập trung ở trên chiến trường, ai sẽ nhìn chằm chằm một cái bóng ảo xem. 100 bộ thi thể. Thiên bộ thi thể. Vạn bộ thi thể. Giao chiến tiết tấu rất nhanh, chưa tới một canh giờ, ít nhất có vạn người chết trận, cuồng hải quân sĩ tốt, thưa thất phân tán ở trên chiến trường, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhã Võ đầy mặt không cam lòng, ở hơn 10 người thân vệ bảo vệ cho, quan sát tình hình trận chiến. Phóng tầm mắt nhìn, tất cả đều là đồng lai tiên đảo đệ tử. Gây mũi mùi máu tanh, kích thích đầu của hắn, khốc liệt tiếng chém giết, nhưng như một đạo kinh lôi đấm thẳng tâm linh, để hắn duy trì tỉnh táo. Hắn biết, hắn lại thua rồi. Từ gia nhập cuồng hải quân bắt đầu, lại như luân hồi như thế, không ngừng trình diễn hình ảnh trước mắt. Mỗi lần hải tộc tham gia quân đoàn đại chiến, đều sẽ phái 3 chi quân đoàn, cùng đồng lai tiên đảo đệ tử giao chiến, cuối cùng rơi vào lưỡng bại câu thương kết cục. Có thắng, cũng có chịu. Tướng quân, nhận thua đi. Chương 242, đối chiến Hải Long. Tướng quân, nhận thua đi. Một tên cuồng hải quân phó tướng, phá tan đồng lai tiên đảo đệ tử phong tỏa, đi tới Nhã Võ trước mặt, giống to. Nhã Võ nắm đấm siết chặt, gân xanh nổ lên, hai con mắt hoàn toàn đỏ ngầu, nhìn về phía đỉnh đầu quân hồn, phát hiện cuồng hải quân hồn mỏng manh, mà đồng lai tiên đảo trận hồn, nhẫm ngưng tụ sắc bén. Hắn hầu như có thể khẳng định, không ra một phút, cuồng hải quân hồn sẽ tiêu tan. Đến lúc đó, đồng lai tiên đảo con cháu trận hồn đại phát thần uy, một chiêu kiếm chém giết, e sợ toàn bộ cuồng hải quân, mỗi mấy người có thể may mắn còn sống sót. Dừng tay, bản tướng chịu thua. Nhã Võ cúi đầu, đầy mặt xấu hổ nói. Đầu hàng võ tướng, liền ngay cả chính hắn đều xem thường, nhưng nếu như không đầu hàng, thì có ích lợi gì đây? Tiếp tục chống lại, đơn giản là tăng cường thiên bộ thi thể thôi. Nhã tướng quân, 10 năm sau tạm biệt. Tư Đồ Chiến cười to nói, phất phất tay, đồng lai tiên đảo đệ tử ngừng tay, triển khai thân pháp, ở trên hư không lưu lại đạo đạo vết tàn, một lần nữa xếp thành hàng. Chiến trước 1 vạn người, hiện tại 7.000 người. Mỗi cái đồng lai tiên đảo đệ tử trên người, tiết lộ ra nồng nặc sát khí, trắng non quần áo, cũng nhiễm phải máu tươi, từng đôi hung quang con mắt, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hừ. Nhìn Dương Dương tự đắc Tư Đồ Chiến, Nhã Võ quát lạnh một tiếng, mang theo may mắn còn sống sót 3.000 cuồng hải quân sĩ tốt, trở về hải tộc trận doanh. Quân đoàn chiến, tiếp tục. Hải tộc mặt khác một nhánh quân đoàn, ở một tên võ tướng dẫn dắt đi, leo lên sinh tử lôi đài, sĩ khí như cầu vồng, từ bạo phát thực lực đến xem, so với cuồng hải quân còn cường đại hơn rất nhiều. Thiềm Long quân. Ẩn sâu vạn trượng hải, Thiềm Long đánh cửu thiên. Hải tộc hệ thống khổng lồ, bộ tộc đông đảo, sở hữu mười mấy chi mạnh mẽ quân đoàn, trong đó Thiềm Long quân lấy thực lực cường đại, sắp xếp người thứ 3. Đại chiến, một thúc tức phát. Ký tên sinh tử khế ước sau. Thiềm Long quân tướng lĩnh Long Kiểm, trước tiên phát động công kích, khí thế hung mãnh, Tư Đồ Chiến thực thi phòng ngự chiến lược, tìm kiếm quân địch kẽ hở. Một phương công, một phương thủ. Loại này chiến đấu cách cục, kéo dài một canh giờ, song phương hy sinh sĩ tốt, chưa vượt qua ngàn người. Lại qua 5 phút đồng hồ, Long Kiểm sơ sẩy bất cẩn, ở biến hóa trận pháp lúc, xuất hiện một vài vấn đề, không thể hoàn hảo nối liền trên. Vạn kiếm diệt sát. Tư Đồ Chiến là cựu kinh sa chàng lao tướng, ánh mắt một lệ, nắm lấy cái này cái hở, từ thủ thế biến thành thế tiến công, một đoạn đuổi đánh tới cùng. Giống như một cái thiên kiếm, đem Tiềm Long quân trận hình, từ giữa bổ ra. Tiềm Long quân hồn, phá. Tư Đồ Chiến khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, điều khiển trận hồn, ầm ầm hạ xuống, ven đường hư không phá diệt, hết thảy tất cả, toàn bộ đều biến mất. Ta chịu thua. Gặp phải tình huống như thế này, Long Kiềm bất đắc dĩ chịu thua. Không có quân hồn, Tiềm Long Quân chính là phổ thông sĩ tốt, nhiều lắm thực lực mạnh mẽ một ít, đối mặt ra chỉ trận pháp đồng lai tiên đảo đệ tử, căn bản không đủ chém. Hắn làm sao cũng muốn không thông, vì sao biến hóa trận pháp lúc, sẽ xuất hiện sai lầm. Vẫn là loại sai lầm cấp thấp này. Thong quân mấy trăm năm, đây là lần đầu gặp phải. Đa tạ. Tư Đồ Chiến đình chỉ công kích, trong mắt lưu lại sắc cơ, Long Kiềm không thể so nhã võ, chính là hải tộc đính cấp võ tướng, đối với bồng lai tiên đảo có to lớn uy hiếp. Nếu có thể chém giết, đối với bồng lai tiên đảo tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Nhưng sinh tử lôi đài quy tắc, hắn không thể lơ là. Long Kiềm không nói câu nào, xuất lĩnh đầy mặt không cam lòng Tiềm Long Quân, rời đi cuộc chiến sinh tử trận, biến mất không còn tăm hơi. Trận chiến này, đối với hết thể Tiềm Long Quân sĩ tốt tới nói, đều thua cực kỳ bất ức, không minh bạch. Quái sự, Long Kiềm làm đính cấp võ tướng, làm sao sẽ phạm sai lầm thấp như vậy cấp sai lầm. Hạng võ cùng Bạch Khởi đối diện, đều cảm thấy kinh ngạc, biến hóa quân trận đối với tướng lĩnh tới nói, đơn giản như bước đi như thế, làm sao sẽ phạm sai lầm đây. Ngươi thấy người võ giả nào, sẽ bước đi té ngã. Đồng lai tiên đảo đệ tử không có lui lại, chẳng lẽ còn muốn nên chiến. Dư Sinh nhìn thấy sinh tử lôi đài, biến hóa trận pháp đồng lai tiên đảo đệ tử, nghi hoặc không thôi. Hai vòng giao chiến, đồng lai tiên đảo 10.000 đệ tử, chiến tổn hại gần nửa, thật sự còn có thể tiếp tục giao chiến sao? Đây là vì cái gì? Đỉnh cao đại hội tồn tại ý nghĩa, lại là vì cái gì? Tham gia đỉnh cao đại hội năm ngày, Dư Sinh đều không có rõ ràng, đem người làm chàng giác đấu đấu sĩ, có ý nghĩa sao? Quả nhiên, không ra Dư Sinh dự liệu, hải tộc đệ tam chi quân đoàn leo lên võ đài. Đông Cực Quân. Ở hải tộc hết thể trong quân đội, thực lực mạnh nhất quân đoàn, ngưng tụ quân hồn, cũng là thượng hạng quân hồn, Thương Hải Long Tiếu Hồn. Đồng lai tiên đảo muốn chiến thất bại. Hồn hư tử bình thản nói, hắn tuy rằng không hiểu quân trận, nhưng có thể từ song phương so sánh thực lực, phán đoán ra mạnh yếu, chỉ cần Đông Cực Quân tướng lĩnh không dối dám, thì sẽ không chiến bại. Dư Sinh gật đầu, không nói gì, nhìn chằm chằm sinh tử lôi đài. Chiến tranh đã bắt đầu. Hải chiêu khắp cửu thiên, long hồn tiếu bầu trời. Ở một vòng công kích dưới, đồng lai tiên đảo đệ tử, dồn dập thổ huyết, sắc mặt trắng bệch. Ai mạnh ai yếu, một chút liền có thể nhìn ra. Giữa trưa, đồng lai tiên đảo chiến bại, Tư Đồ Chiến mang theo còn sống 3.000 đệ tử, âm u rời đi sinh tử lôi đài. Hạng võ, nhất định phải thắng. Chờ Đông Cực Quân rời đi võ đài sau, Dư Sinh hít sâu một hơi, đọc lại thanh ra lệnh. Quân đoàn chiến, nhất định phải đạt được thắng lợi, mới có thể hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ, không phải vậy chuyến này liền bạch lai. Hoàng chủ, yên tâm đi. Hạng võ tôn kính ôm quyền, sắc mặt kiên nghị, tràn ngập túc sát, trong tay bá vương thương hướng lên trời, từng sợi sát khí tuôn ra, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Ánh mắt của hắn, nhìn quét bốn phía quân đoàn, khóe miệng lộ ra một vẻ sát ý. Nay vừa đứng sau, bá vương quân uy danh, đem danh chấn Đông Hải. Đại Minh Hoàng Triều, bá vương quân, ai tới một trận chiến đấu. Hạng võ giơ súng giống to, hóa thành một đạo huyết quang, đứng sinh tử lôi đài, hùng hậu âm thanh, chấn động mang nhĩ mọi người, đầu óc có ngóng đau. 10.000 bá vương quân, cũng hóa thành đạo đạo huyết quang, chỉnh tề đứng trên võ đài. Linh khí phun trào. Mỗi tên bá vương quân sĩ tốt dưới khố, xuất hiện một thất chiến mã, tiếng võ ngựa gõ mặt đất, phát sinh rung trời tiếng. Linh khí hóa mã. Đây là mỗi cái kỵ binh, nhất định phải khống chế thủ đoạn. Kỵ binh sức chiến đấu, ở chỗ người kỵ hợp nhất, điều động chiến mã xung phong, chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ. Không có chiến mã, kỵ binh thực lực, sẽ giảm xuống rất nhiều, thậm chí không cách nào ra chỉ quân trận, ngưng tụ quân hồn. Bản tướng đến chiến. Một đạo quát lạnh thành, từ hải tộc trận doanh truyền ra, cùng hải triều tịch phun trào, 10.000 hải long tộc đại quân, xuất hiện bá vương quân phía đối diện. Hải long quân, chính là hải tộc trực hệ quân đội. Hải hoàng, cũng xuất từ hải long tộc, vì lẽ đó hải long tộc vì là hoàng tộc. Nhưng trong này, còn có nhỏ bé khác nhau. Hải hoàng là hải tộc hoàng giả, có thể điều động hải tộc thực lực. Mà hải long tộc bên trong, còn có một tộc trưởng, nắm giữ chí thánh đỉnh phong thực lực, quản lý trong tộc sự vật, nắm giữ rất lớn quyền lợi. Hải long quân, liền về hải long tộc trường quản hạt. Mặc dù là hải hoàng, cũng không cách nào trực tiếp điều động, cần đi qua hải long tộc lớn lên cho phép. Hải tộc, dù sao cũng là một khổng lồ bộ tộc, thế lực rắc rối phức tạp. Tới báo thù sao? Hạng võ khẽ lẩm bẩm, theo bản năng siết chặt bá vương thương, tỏa ra màu đỏ tươi ánh sáng. Chương 243, nhiệm vụ hoàn thành. Hải Long tộc xuất chiến, quả thật có chút ra ngoài hạng võ dự liệu, rồi lại hợp tình hợp lý. ở Phong Hoàng thời chiến, thôn vệ đại đế đánh bại Hải Long tộc cường giả, thu được Hải Long tộc một nửa tài nguyên, để Hải Long tộc nguyên khí đại thương. Sâu như vậy thù đại hận, Hải Long tộc đương nhiên sẽ không bỏ qua Đại Minh Hoàng Triều. Hải Long tộc phái tướng lĩnh, tên là Hải Ninh, chính là một tên đính cấp võ tướng, nắm giữ chí thánh đỉnh phong thực lực. 10.000 Hải Long quân, cầm trong tay tam xoa kích, đều ngọn gặp đỉnh cấp pháp khí, tràn ngập mạnh mẽ khí tức, dường như muốn đem vùng thế giới này, chọc ra một lỗ thủng đến. Bá Vương quân, bày trận. Hạng Võ gầm hét lên, trong cơ thể chảy xuôi dòng máu, sâu trong linh hồn ý chí chiến đấu, đều thay đổi sinh động lên, đây là tâm tình hưng phấn. Len keng len keng. Trường thương phá không, vạn trượng hư không cực điểm, màu máu lang yên cuồn cuộn, ngưng tụ một đạo màu máu bóng mờ, hung kỵ chiến mã, trường thương màu đỏ ngòm chỉ xéo thiên địa, tay kéo dây cương, bất cứ lúc nào chuẩn bị xung phong. Hải Long quân, bày trận. Ở Hạng Võ ra lệnh lúc, Hải Ninh cũng điều khiển quân đội, bố trí ra quân hồn. Vạn đạo kích quang bao phủ một phương hoàn vũ, như diễn biến thế giới, bước lên một cái hải long bóng mờ, chiều cao ngàn trượng, đỉnh đầu ngày, chân đạp địa, cầm trong tay màu xanh lam tam xoa kích, sau lưng là vô tận đại dương, thủy triều dâng trào. Bá Vương chiến thiên. Bố trí kỹ càng quân trận sau, Hạng Võ trong mắt sát cơ bắn mạnh, phát động khủng bố công kích. Đáng sợ đến cực điểm thương ý gia trì, sắc bén khí khủng bố vạn phần, tựa hồ có tòa thần sơn chặn thai trước mặt, cũng phải bị một súng đâm thủng. Lần này xuất chiến sĩ tốt chính là Bá Vương quân sớm nhất kỳ nhuệ sĩ, trường kỳ ở diễn võ trường tu luyện, cộng thêm lượng lớn tài nguyên, thực lực vượt xa tầm thường sĩ tốt, toàn bộ đều đạt đến liệt hầu cảnh đỉnh cao. Hải Long quân thực lực cũng không kém bao nhiêu. Dù sao, Hải Long quân là một bộ tộc quân đội, không sánh được hải tộc tinh anh bộ đội. Bọn họ bố trí trận pháp tốc độ, vì sao nhanh như vậy? Hải Ninh trong lòng hơi có chút sợ. Mới vừa bố trí kỹ càng quân trận, con mắt của hắn dư quang, liền nhìn thấy một đạo màu máu bóng thương vọt tới, tốc độ quá nhanh. Suýt nữa vượt qua phản ứng của hắn tốc độ. Không kịp tiêu tốn thời gian suy nghĩ, Hải Ninh sắc mặt từng hồng, liều mạng thôi thúc quân hồn, tiếng rồng ngâm rung trời. Một cái bóng rồng xoay quanh ở quân đội bốn phía, lại như một tầng vòng bảo hộ. Khoảng cách mấy chục dặm, ở hai đạo quân hồn trước mặt, căn bản không chi số nhấc lên, trong nháy mắt vượt qua, trường thương màu đỏ ngòm nhất thời đụng vào Hải Long trên người. Rầm 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 rầm. Vô số đạo rung trời tiếng nổ vang rền, ban bác dư âm, như gió thu cuốn hết lá vàng giống như bao trùm cả tòa võ đài, vô cùng sức mạnh to lớn, xé rách tất cả. Hải Long bóng mờ bụng trực tiếp bị xuyên thủng, xuất hiện một hố lớn, năng lượng phân tán, liên lụy bảy trận Hải Long quân, phần bụng vị cũng xuất hiện một cái lỗ máu, chảy ra róc rách máu tươi. Quân hồn thương ý. Hải Ninh lảo đảo mấy bước, hắn cái kia rèn luyện mấy trăm năm thân thể, tại đây nói màu máu thương khí đánh dưới, cũng là không đỡ nổi một đòn. Càng làm cho hắn hoảng sợ, chính là Bá Vương quân ngưng tụ quân hồn, lại mang theo thương ý. Sao có thể có chuyện đó? Một quân hồn, sử dụng tới thương ý, đây là hắn lần thứ nhất gặp phải. Không. Nói đúng ra, đây là hắn lần đầu tiên nghe được, từ cổ chí kim, lâu đời trong lịch sử, chưa bao giờ phát sinh như vậy chuyện cổ quái. Từ trên lý thuyết nói, quân hồn xác thực có thể triển khai thương ý, kiếm ý, đao ý các loại, nhưng điều này cần một tiền đề, đó chính là bảy trận sĩ tốt đều phải lĩnh ngộ ý cảnh mới được. Nhưng đây càng không thể nào làm được a. Có thể lĩnh ngộ ý cảnh người đều là một lĩnh vực thiên tài, rất ít gặp phải, có sử dụng kiếm, lĩnh ngộ chính là kiếm ý, có dùng đao, lĩnh ngộ chính là đao ý, có dùng roi, lĩnh ngộ chính là roi ý. Đã như thế, phải tìm được lĩnh ngộ tương đồng ý cảnh người, thì càng ít đi. Muốn đem lĩnh ngộ cùng loại ý cảnh người, hội tụ thành quân, coi như là hải tộc cùng đồng lai tiên đảo, cũng không nhất định có thể làm được. E sợ, cũng chỉ có Nguyên Thủy Đại Lục đỉnh cao thế lực, có năng lực làm được. Mà Đại Minh Hoàng Triều, một mới vừa thành lập không đủ 10 năm thế lực, lại có một nhánh có thể bố trí triển khai thương ý quân hồn quân đoàn. Chuyện này quả thật. Bá Vương đồ thành. Hạng Võ rút về Bá Vương thương, hướng lên trời chỉ tay, mang theo bá đạo ý chí, phá vụn tất cả ngăn cản, lần thứ hai hướng về Hải Long quân đâm tới. Bóng thương bên trên, hiện lên một đạo dị tượng, đây là một tòa cổ xưa thành trì, một hồi chiến loạn, nát tan phồn hoa, một hồi nạn binh hỏa, tái tạo hy sinh vì nước. Một nhánh đại quân, dùng ngựa dơ roi cuốn lên đẩy trời cắt vàng, nguy cấp. Một cây trường thương, huyền không thành trì. Trường thương rơi, đầu người cuồn cuộn. Đồ thành. Vô cùng sắc ý, nhấc lên một hồi máu phiêu linh. Không, cho bản tướng ngăn trở. Trốn ở Hải Long quân hồn Hải Ninh, gào thét lên tiếng, tam xoa kích phun ra thần quang, Hải Long quân hồn thét dài, bùng nổ ra vượt qua cực hạn sức mạnh to lớn. Nhưng, vẫn là vô dụng. Ở mang theo thương ý Bá Vương quân hồn trước mặt, trường thương màu đỏ ngòm xoắn nát tất cả. Hắn đem hết toàn lực thi triển phòng ngự thủ đoạn, toàn bộ dường như giấy giống như, không đỡ nổi một đòn. Ầm. Hải Long quân hồn đầu lâu bị một súng xuyên thủng. Thiên địa nổ vang, từng đám huyết vụ nổ tung, 10.000 Hải Long quân toàn bộ bể đầu mà vẫn, sinh cơ mất đi, máu tươi ở máu tươi trùng phi bắn tung tóe. Ùng ục. Vậy xem hết thảy quân đoàn đều cảm thấy run sợ. Hai đánh, liên đệ một nhánh quân đoàn chết trận. Đáng ghét. Cái này Đại Minh hoàng triều, đến tột cùng là từ nơi nào bước lên quái vật, cư nhiên như thử khủng bố. Hải tộc trận doanh bên trong, một tên cầm trong tay quyển trượng ông lão, sắc mặt âm trầm nói, trong mắt tràn ngập sắc cơ, chí thánh đỉnh phong khí tức, gột rửa càn khôn. Hắn chính là Hải Long tộc tộc trưởng. Hải Ninh chính là Hải Long tộc duy nhất đỉnh cấp tướng lĩnh, hắn lao lực tâm tư, mới ở lại bộ tộc bên trong, không có sắp xếp hải tộc tàu quân sự bên trong. Hiện tại bỏ mình, có thể tưởng tượng hắn có bao nhiêu đau lòng, có bao nhiêu phẫn nộ. Đại Minh hoàng triều. Hải Long tộc trưởng hai mắt híp lại, nhìn chằm chằm đứng hai đại thế lực giao tiếp nơi Dư Sinh, toát ra lạnh lẽo âm trầm sát ý. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, ở đỉnh cao đại hội trên thu được 7 phen thắng lợi, thưởng một tam thải hồng đáo, hai cái xuyên ấn hồng đáo, có hay không mở hòm. Hạng võ đạt được thắng lợi sau, hệ thống nhắc nhở thanh xuất hiện Dư Sinh trong đầu. Tam thải hồng đáo. Dư Sinh sững sờ, đây cũng là một mới hồng đáo, nên so với kim cương hồng đáo càng thêm quý giá. Kim cương hồng đáo đều có thể mở ra thế giới đường cái, Lý Bạch, Quan Vũ chờ nhân vật huyền thoại, vậy này tam thải hồng đáo lại sẽ mở ra cái gì chân bảo đây? Thật làm cho người chờ mong. Tạm không mở ra. Dư Sinh thấp giọng nói, từ dĩ vãng mở hồng kinh nghiệm đến xem, sẽ sản sinh không nhỏ động tĩnh, trước mắt chỗ ở hoàn cảnh, hiển nhiên không thích hợp. Đánh dấu hệ thống, vẫn là bảo mật cho thỏa đáng. Hoàng chủ, may mắn không làm được mệnh. Hạng võ xuất lĩnh bá vương quân trở lại Dư Sinh bên cạnh người, tôn kính ôm quyền nói, nghiêm túc khuôn mặt, mang theo từng tia ý cười. Trận chiến này, tuy chỉ phát động hai đánh, lại làm cho hắn trải nghiệm đến lĩnh ngộ ý cảnh quân hồn, thực lực khủng bố cỡ nào. Bá vương quân, 10 vạn sĩ tốt, lĩnh ngộ ý cảnh binh lính, cũng là trước hết gia nhập một nhóm. Những người còn lại, bao nhiêu còn thiếu chút nữa hòa hầu. Hắn âm thầm quyết tâm, nhất định phải trong vòng một năm, bố trí ra ngưng tụ 10 vạn thương ý quân hồn. Chương 244, giết người cấp của. Tiếp tục quan chiến, chờ đỉnh cao đại hội kết thúc, tức khắc trở về Đại Minh hoàng triều. Dư Sinh trầm giọng ra lệnh, không có tiếp tục xuất chiến dự định, ngược lại đã hoàn thành nhiệm vụ, tuy rằng sinh tử lôi đài thu hoạch rất để cho người đỏ mắt, nhưng làm người mà liền muốn học được thấy đủ. Thắng lợi 7 trận, Đại Minh hoàng triều thu được Tề thị gia tộc, Lam Sa tộc, Hồng Giải tộc, Hải Long tộc, Thiên Liệt hoàng triều, Ma Loa tộc, cùng với quân đoàn đứng Hải Long tộc của cải. Ma Loa tộc chính là cùng Trọng Lâu giao chiến chủ tộc. Trong đó Hải Long tộc thảm nhất, liên tục chiến bại 2 lần, bộ tộc tài nguyên co lại 7/10. 4 trận quân đoàn chiến sau khi kết thúc, lại tiến hành 7 trận quân đoàn chiến, trận này đỉnh cao đại hội mới tạm cáo chung kết. Chu vi ngàn dặm, tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh, vô cùng gay mũi khó nghe, thật lâu không có tiêu tan. Đỉnh cao đại hội kết thúc, thế lực khắp nơi điểm, đem ghi lại ở đỉnh cao bảng trên, chư vị trở về thế lực sau, là có thể nhìn thấy. Sinh tử lôi đài thủ hộ giả, Từ Vương trên ghế đứng lên, cao giọng nói rằng, âm thanh hùng hồn mạnh mẽ, vang vọng mọi người bên tai. Rất nhiều thế lực trưởng môn nhân nghe xong, lộ ra vẻ mỉm cười, sinh tử điểm, đây chính là thứ tốt. Điểm, đây là vật gì? Đỉnh cao đại hội thắng lợi có thể thu được điểm, đây là Dư Sinh lần đầu nghe nói, ánh mắt ngưng lại, hơi hơi cảm thấy nghi hoặc. Hoàng chủ, cái này điểm, nên tương đối trọng yếu. Hồn hư tử đọc lại tiếng nói, hắn thả ra thần thức quan sát bốn phía, phát hiện mọi người biểu hiện đều khá là hưng phấn, chỉ có cực nhỏ một số người, mặt lộ vẻ khổ sở cùng đố kỵ. Tại sao lại hưng phấn? Tại sao lại đố kỵ? Dư Sinh im lặng không lên tiếng gật đầu, quyết định tìm người hỏi một chút, thần hồn hải, vạn linh thư tỏa ra ánh sáng, lan truyền đặc thù sóng năng lượng. Ngoài trăm dặm, Tề thị trận doanh. Nhắm mắt dưỡng thần Tề Trần. Khác nào bị kinh sợ, đông nhiên mở mắt ra, tôn kính nhìn về phía Dư Sinh chỗ ở phương vị. Chủ nhân. Tề Trần tập trung ý chí, âm thầm xưng hô nói. Vạn linh thư chủ tớ trong lúc đó, có thể lơ là thời không khoảng cách, tùy ý giao lưu, chỉ là khá là tiêu hao linh khí, khoảng cách càng xa, tiêu hao linh khí thì càng nhiều. Đỉnh cao đại hội điểm, đây là vật gì? Dư Sinh không nói nhảm, đọc lại thanh dò hỏi. Về chủ nhân, sinh tử lôi đài lai lịch, đã mất nơi khảo sát, có người nói nguyên thủy đại lục sinh ra ban đầu, cũng đã tồn tại. Mọi việc tham gia đỉnh cao đại hội thế lực, vị trí trụ sở, sẽ xuất hiện một khối bia đá, mặt trên ghi chép thắng bại số lượng, cùng với điểm tổng số. Mỗi thắng lợi một hồi liệt hầu chiến, có thể thu được một điểm, thắng lợi một hồi phong vương chiến, có thể thu được hai cái điểm, thắng lợi một hồi phong hoàng chiến, có thể thu được 4 cái điểm, thắng lợi một hồi chí thánh chiến, có thể thu được 8 cái điểm, dựa theo thực lực mạnh yếu, tăng lên gấp bội. Quân đoàn đứng, cũng là căn cứ tham chiến nhân số, thực lực, quy mô, thưởng bất đồng điểm, phản chi, thua cũng sẽ khấu trừ nhất định điểm. Đoạt được điểm, có thể hối đoái bảo vật, không thiếu gì cả, đây mới là hấp dẫn người địa phương. Tề Chấn nghiêm túc nói, đem mình biết đến chuyện, toàn bộ nói cho Dư Sinh. Từ trong giọng nói của hắn, có thể nghe ra một tia hừng hực, hiển nhiên đối sinh tử lôi đài hối đoái bảo vật, cũng là vô cùng trông mà thèm. Hối đoái bảo vật. Dư Sinh chân mày cau lại, này cũng thú vị. Chỉ là không biết, phương này sinh tử lôi đài, đến tột cùng là tự nhiên hình thành, vẫn là làm người khống chế. Đúng rồi, tòa này sinh tử lôi đài, chỉ tiếp nạp Đông Hải thế lực, Nguyên Thủy Đại Lục trên, còn có mấy tòa sinh tử lôi đài. Tựa hồ nghĩ đến có đề sót, Tề Trần vội vàng nói. Biết rồi. Dư Sinh ánh mắt híp lại, nếu như không ngừng một tòa, cái kia sinh tử lôi đài sau lưng, khả năng còn có nhân vật khủng bố. Hoàng chủ, có thể rời đi. Hồn hư tử không biết Dư Sinh đang cùng Tề Trần giao lưu, nhìn thấy còn lại thế lực rời đi, không nhịn được nhắc nhở nói. Dư Sinh tách ra vạn linh thư liên hệ, ngẩng đầu phóng tầm mắt tới bốn phía, quyết định phương hướng sau, truyền đạt đi mệnh lệnh. Nặng. Điều động chiến thuyền thủy thủ, mở ra chiến thuyền trận pháp, như một đạo phi kiếm, ở trên mặt nước đi, chỉ trong chốc lát, liền rời đi mấy chục dặm. Muốn rời đi. Chậm. Đồ vật nhiều lắm, nhưng là phòng tay. Hải Long tộc trưởng không hề rời đi, viễn vọng Dư Sinh đoàn người rời đi, lộ ra một tia âm trầm cười gằn. Bị Đại Minh Hoàng Triều cướp đi 7 tầng tài nguyên, hắn có chịu cam tâm. Nửa ngày sau, hết thảy thế lực, toàn bộ rời đi biển chết. Một đạo màu xám đen cột sáng, xông lên cửu thiên, khuyết tán năng lượng thần bí, bao phủ ở biển chết trên, lại khôi phục dĩ vãng rằng rớp, bất kỳ sinh linh, đều không thể từ mặt biển vượt qua. Cấp thấp thế giới người man dợ chính là dễ lừa, mỗi một lần đỉnh cao đại hội tổ chức, chính là ta tu vi đột tiến lúc, đáng tiếc bị vướng bởi quy tắc, nhất định phải 10 năm mới có thể tổ chức một lần. Không có một bóng người biển chết, sinh tử lôi đài thủ hộ giả hai tay gánh vác, không nhịn được lớn tiếng cười nói, một luồng năng lượng kinh khủng, từ trong cơ thể bạo phát. Luồng hơi thở này, so với hải hoàng cùng đồng lai đảo chủ khí tức, còn kinh khủng hơn 10 lần, vạn lần. Nếu đặt ở biển chết địa giới ở ngoài, e sợ toàn bộ Nguyên Thủy Đại Lục, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Huyết nhục lực lượng, hòa vào ta thân. Sinh tử lôi đài thủ hộ giả hét lớn, hai tay kết ấn, võ đài từ trong phân liệt, dâng trào ra một cột máu. Toàn bộ đều là sền sệt huyết nhục tinh hoa. Ầm ầm ầm. Hư không run rẩy, sinh tử lôi đài thủ hộ giả bóng mờ không ngừng tăng trưởng, như một tòa thần sơn, miệng mở lớn, bạo phát một luồng sức hút, đem huyết nhục tinh hoa thôn phệ. Ờ, đã nghĩ ăn no như thế, hắn hư huyễn thân thể, hơi hơi ngưng tụ một ít, tràn ngập khí tức, cũng càng thêm mạnh mẽ. Tu vi lập tức liền có thể đột phá, lại tổ chức một lần đỉnh cao đại hội, ta là có thể thăng cấp ngân bài sứ giả, rời đi cái này địa phương nhỏ. Biển chết ở ngoài, chiến tranh không ngừng. Bị vướng bởi sinh tử lôi đài quy tắc, thua tỉ thí thế lực, không dám ở biển chết bên trong động thủ, chỉ có thể giao ra tài nguyên, âm thầm thủ giai. Một khi ra biển chết, không có quy tắc ràng buộc, thế giới lại trở về bản chất, cường giả sinh tồn, người yếu đào thải. Cướp giật tài nguyên, giết người cướp của, báo thù huyết hận. Hoàng chủ, không đúng. Đứng trên văn thuyền, hồn hư tử hơi biến sắc mặt, không khí chung quanh thực sự quá an tĩnh. Cựu phẩm linh hồn lực bạo phát, quét ngang vạn dặm hư không, tra xét hư thực, đem mỗi một tấc hư không đều cẩn thận nhìn quét một lần. Hồn trưởng. Đột nhiên, hồn hư tử ánh mắt sắc bén đến cực điểm, thân thể phá không, sừng sững lại trên vòng trời, dường như xuyên thủng tất cả, mênh mông linh khí phun trào, hướng về nào đó mảnh hư không đánh tới. Lại bị phát hiện. Một đạo tiếng cười lạnh vang vọng vùng biển này, tiếp theo tức, chu vi trăm dặm hải vực gặp dẫn dắt, lao ra vô số đạo hải long, đem hồn hư tử trưởng khí đánh nát. Công kích bị phá. Hồn hư tử không có tiếp tục công kích, rơi vào Dư Sinh bên cạnh người, che chở người sau an nguy. Ngập trời trong nước biển, xuất hiện ba bóng người, đều tỏa ra chí thánh khí tức. Người cầm đầu, Hải Long tộc trưởng. Chương 245, Ma tộc xuất thế. Giao ra sinh tử lôi đài đoạt được tài nguyên, mặt khác để giết chết Hải Ninh tướng lĩnh tự sát, bổn tộc giải trừng tha cho ngươi một mạng. Hải Long tộc trưởng Lăng Không Cửu Thiên, cầm trong tay quyền trượng, đầy mặt ngạo nghễ nói, trong con ngươi sát khí lạnh lẽo. Nếu không Đại Minh Hoàng Triều, có chí thánh đỉnh phong hồn hư tử tòa chấn, hắn đã sớm ra tay chấn áp, vậy còn sẽ phí lời liên thiên. Hoàng chủ, ta đến cản bọn họ lại, ngươi nhanh chóng rời đi. Hồn hư tử sắc mặt cực kỳ khó coi, nên chiến ba vị chí thánh võ giả, đối với hắn mà nói, cũng là không nhỏ khiêu chiến. Bởi vì, này ba vị võ giả bên trong, còn có chí thánh đỉnh phong Hải Long tộc trưởng. Bạch Khởi, Hạ Võ, Hỏa Quỷ Vương đám người trên mặt đều mang theo một vẻ bối rối, đối mặt ba vị chí thánh võ giả chặn giết, thật có thể tránh thoát sao? Chỉ có Trọng Lâu hờ hững, khóe môi vểnh lên, lộ ra châm chọc mỉm cười. Không nên hốt hoảng. Dư Sinh trên mặt cũng không hiện ra hoảng loạn, hai tay gánh vác, mang theo một tia cân nhắc đủ cười. Chỉ dựa vào ba vị chí thánh, liền ngay cả lưu lại hắn. Buồn cười. Hải Long tộc trưởng, ngươi vẫn là từ đâu nhi đến, chạy trở về chỗ nào đi thôi. Dư Sinh lạnh lùng nói. Nếu là không có nắm, hắn ở chọn đối thủ lúc, thì sẽ không trêu chọc Hải Long tộc, đừng mơ tới nữa, có thể tại vạn ngàn hải tộc bên trong trở thành hoàng tộc, tuyệt đối có chí thánh tọa chấn. Muốn chết. Hải Long tộc trưởng giận tí mặt, thân phận cao quý hắn, khi nào bị người nhục mạ quá, sát khí ngút trời, chu vi trăm dặm hải vực, sóng lớn phiên thiên lên, một bộ diệt thế cảnh tượng đáng sợ. Trong tay hắn quyền trượng, hướng về hư không gõ. Một vòng màu xanh thăm thẳm vòng sáng, hướng về bốn phía khuếch tán, hình thành một tầng màn ánh sáng, bao trùm trăm dặm thủy vực. Giờ khắc này, hắn lại như khống chế hải vực thần. Ong ong ong. Thâm thúy thanh âm của. Từ dưới đáy biển truyền ra, sóng lớn chập trùng mặt nước, đống nhiên nổ tung, bay ra một cái ngàn trượng băng long, đuôi rồng vung một cái, sức mạnh khổng lồ, va nát tảng lớn hư không, hướng về Dư Sinh chỗ ở chiến thuyền, đánh mà đi. Chỗ đi qua, không khí kết băng, hình thành từng đóa băng hoa, nhìn qua thật là mỹ lệ. Đồng thời công kích, toàn bộ đánh giết, không muốn để lại người sống. Hải Long tộc lạnh giọng nói, đi theo hắn bên cạnh người hai tên chí thánh võ giả, hiển lộ bản thể, là một cái ngàn trượng sâu vẻ lạnh lùng hải long, mang theo kinh khủng uy thế, trấn áp mà xuống. Sóng lớn mãnh liệt, Dư Sinh dưới chân chiến thuyền, lại như một mảnh lá rụng nước chảy bèo trôi, dường như tiếp theo tức, cũng sẽ bị sóng biển lật tung. 10.000 bá vương quân sĩ tốt, hoặc dùng sức nắm lấy thuyền huyền, hoặc ngã trái ngã phải, hoặc bị đánh vào chiến thuyền trên trận pháp. Cũng may mà Đại Minh Hoàng Triều chiến thuyền đều bố trí trận pháp, nếu không, không biết bao nhiêu người rơi hải, không biết bao nhiêu người sinh tử. Toàn lực bảo vệ Hoàng Chủ đi. Hồn Hư Tử liếc mắt nhìn bá vương quân, thất vọng lắc đầu, đứng cũng không vững, còn nói gì tới bố trí quân trận nên địch. Nếu như ở lục địa, cho bá vương quân bày trận thời gian, còn có thể ngăn cản một vị trí thánh, hắn đối chiến Hải Long tộc trưởng cùng mặt khác một vị trí thánh, còn có phần thắng nắm. Giống. Trong chớp mắt, ngàn trượng băng long chấn áp mà xuống, phun ra một cái băng diễm, liều lĩnh hàn khí, đóng băng ngàn thước, tạo nên trăm dặm sát trường. Hư vô thôn viêm. Hồn Hư Tử hét lớn, hắn biết mình nhất định phải ra tay, tay phải loáng một cái, xuất hiện một đóa ngọn lửa màu đen, ở linh hồn chi lực điều khiển ở dưới, biến ảo làm một điều ngàn trượng hỏa long. Một đám lớn hư không nổ tung, biến thành màu đen. Ẩm. Thiên địa đại băng diệt. Trong phút chốc, hai người công kích va chạm, hai cái cự long trên vòm trời chém giết, băng cực điểm đông, lửa chi diễm đốt, rung động càn khôn, nhật nguyệt tảm đạm. Giết. Giết. Hồn Hư Tử bị bắt ngủ ở, Hải Long tộc hai gã khác chí thánh cường giả công kích, theo nhau mà tới, thân hình khổng lồ dưới, Đại Minh Hoàng Triều chiến thuyền, đều có vẻ đặc biệt nhỏ bé. Dư Sinh hai tay gánh vác, khoe miệng hơi cong lên một nụ cười lạnh lùng, sắc mặt lênh khốc. Yêu sẽ đi. Mắt thấy công kích sắp hạ xuống. Ẩm. Nhưng vào lúc này, cuồng bạo trong hư không, xuất hiện một đoàn màu đen khí tức, mang theo sa đoạn, tử vong, phá hoại chờ ý cảnh. Sức mạnh hủy diệt, tràn ngập cửu tiêu. Bảy đạo bóng người, từ trong hắc khí đi ra, tướng mạo quái dị, từng đôi máu đỏ con mắt, khinh thường thiên hạ quần hùng, để đến đây chặn giết Hải Long tộc cường giả, cảm thấy một luồng tử vong uy hiếp. Người tới, chính là ma giới thất đại ma tộc tộc trưởng. Các ngươi là ai? Hải Long tộc trưởng đẩy lùi Hồn Hư Tử, cùng hai gã khác trưởng lão hội hợp, trầm giọng dò hỏi. Tham kiến tôn thượng. Phát lần bảy người, đều không có để ý tới Hải Long tộc trưởng, mang theo ngập trời ma khí, rơi vào trên chiến thuyền, quay về Trọng Lâu tôn kính hành lễ. Đứng lên đi, đây là Đại Minh Hoàng Chủ. Trọng Lâu sắc mặt bình thản nhiên tiếp thu bảy tôn chí thánh làm lễ, sau đó chỉ vào Dư Sinh, tôn kính nói rằng. Thất đại ma tộc tộc trưởng đối diện, bọn họ nghe rõ ràng Trọng Lâu ý tứ của. Dư Sinh vì là Đại Minh Hoàng Triều Hoàng Chủ, mà Đại Minh Hoàng Triều lại là Đại Ma Hoàng Triều Mẫu Quốc, liền thân phận địa vị mà nói, càng thêm cao quý. Bọn họ làm lệ thuộc nước thân tử, nên hành lễ làm lễ. Nhưng bọn họ là ai? Kiều căng khó thuần ma tộc, tộc trưởng một tộc, sao lại dễ dàng làm lễ người ngoài? Huống chi, đây là một nhân tộc. Lo lắng làm gì, bản tọa không dễ xài sao? Trọng Lâu trừng mắt lên, không vui nói rằng, từ ma giới sau khi trở lại, hắn lời thề son sắt công bố hoàn toàn khống chế ma tộc, phạt lần bảy người nếu như không hành lễ, đây không phải là làm mất mặt sao? Lệ thuộc nước thần tử, bái kiến hoàng chủ. Phạt lần bảy người trong lòng run lên, cảm thấy đến từ huyết mạch uy thế, lòng tràn đầy không cam lòng hành lễ nói. Đứng lên đi. Dư Sinh hờ hững gật đầu, không có nói nhiều, hắn nhìn ra trước mắt bảy người khó chịu, nhưng này thì lại làm sao đây? Hắn chính là Đại Minh Hoàng Triều, chính là Đại Ma Hoàng Triều mẫu quốc quân vương. Người coi như mạnh hơn, chỉ cần vẫn là Đại Ma Hoàng Triều thần tử, liền muốn bé ngoan nghe lời, nếu không thì...
Cái gì?
Tương đối Vu Dư Sinh bình thản, Hải Long tộc trưởng ba người, thì lại vạn phần ngơ ngác, trước mắt này bảy tôn cường giả, lại đến từ Đại Minh Hoàng Triều. Nghe giao lưu, này bảy tôn chí thánh võ giả, còn không phải Đại Minh Hoàng Triều cường giả, chỉ là đến từ lệ thuộc nước. Một lệ thuộc nước, liền có bảy tôn võ giả. Chơi ạ! Không thể tin được, khó có thể tưởng tượng. Tộc trưởng, làm sao bây giờ? Một tên chí thánh cường giả do hỏi, ngựa khí nghiêm nghị, nhìn như ma thần bảy người, hiện ra một tia sợ hãi. Hải Long tộc trưởng không nói, nội tâm nghiêm nghị đến cực hạn, hắn có thể cảm ứng được, đến đây trợ giúp Đại Minh Hoàng Triều cường giả, lại có ba vị chí thánh đỉnh phong. Một hồn hư tử, sẽ rất khó đối phó rồi. Hơn nữa ba vị chí thánh đỉnh phong, một khi giao thủ, chín chết vô sanh. Không được. Ở Hải Long tộc trưởng ngây người lúc, Phá Lần bảy người đã phát động công kích, triển khai ngàn trượng ma khu, tay giơ cao trời xanh, ma huy diệt thế. Bảy tôn chí thánh võ giả, đồng thời phát động công kích. Sinh ra khí thế, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ Đông Hải, vô số cường giả ngước đầu nhìn lên, mang theo từng tia sợ hãi cảm giác, hơi thở thật là đáng sợ. Chu vi trong vòng trăm trượng, ngàn tỷ khoảnh hải vực, trực tiếp bị bốc hơi lên. Mực nước tuyến, giảm xuống mười mấy trượng. Bên ngoài trăm dặm, cũng chịu ảnh hưởng, nhấc lên ngàn trượng sóng biển, đánh bốn vô cùng. Chương 246, sinh tử địa. Phù phù phù. Ở bảy tôn chí thánh võ giả công kích dưới, Hải Long tộc ba vị chí thánh, không hề lực trở tay, chỉ một hiệp, liền bị thương nặng, phun ra một ngụm máu tươi. Chí thánh một đòn, hủy thiên diệt địa. Bất kỳ một điểm chênh lệch, đều sẽ bị vô hạn phóng to, Hải Long tộc ba vị chí thánh không có tại chỗ ngã xuống, cũng may mà Long bị dày. Đại Minh Hoàng chủ, có chuyện cố gắng nói, nhanh để cho bọn họ dừng tay. Hải Long tộc trưởng cầu xin tha thứ, đầy mặt oán độc, làm cao quý Long tộc chi nhánh, hắn chưa từng cầu xin quá lượn quanh. Tại đây Đông Hải, nhưng là lấy hải tộc làm chủ. Ngươi truy sát chấm thời điểm, không phải là bộ dáng này, không cần để ý tới, giết không tha. Dư Sinh lạnh lùng nói, người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưới, bất kỳ thai hại Đại Minh Hoàng Triều, công kích Đại Minh Hoàng Triều người, đều phải trả giá nặng nề. Hắn muốn cho Đại Minh Hoàng Triều vai, vang danh Đông Hải. Cứ thế thánh máu, nhuộn thanh thiên, chiêu cáo Đông Hải hết thảy thế lực, Đại Minh Hoàng Triều phải không có thể trêu chọc tồn tại. Giết! Phá Lần tộc trưởng nghe được Dư Sinh, sát cơ bại lộ, quả đoán ra tay, ma khí cuồn cuộn, mang theo nồng nặc đến cực điểm thiết huyết sát khí, không cách nào hình dung giết chóc khí. Quang Vũ ma tộc trưởng phất tay, sau lưng hai cánh dương cánh, phun ra vô số quang nhận, bao trùm một tấc vương vực. Thâm Nguyên ma tộc trưởng, Ám Ảnh ma tộc trưởng, Liệt Diễm ma tộc trưởng. Bảy đạo chống trời kích, dường như muốn khuynh vùng thế giới này, che kín vùng biển này. Thật mạnh mẽ. Hải Long tộc trưởng cảm thấy da đầu tê, hối hận đến mức tận cùng, kỳ thực đang ra tay trước, hắn còn tìm một chuyến hải hoàng, để người sau hộ tống ra tay, nhưng là gặp từ chối. Bây giờ nhìn lại, hải hoàng từ chối ra tay, không phải là không có nguyên nhân. Đại Minh Hoàng Triều, quả nhiên dường như nghe đồn như vậy sâu không lường được. Không. Ta không thể chết được. Hải Long tộc trưởng thầm nói. Đáy mắt hết sạch lấp lóe, mang theo một tia lệ khí, lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế, đem hai tên Hải Long tộc trưởng lão kéo ở trước người, chống đối hung mãnh công kích. Ầm. Một đạo vang tận mây xanh thanh âm của Hải Long tộc trưởng trước mắt xuất hiện hai đám xương máu, chí thánh cảnh Hải Long tộc trưởng lão, hải cốt không còn. Cũng may, chết là của bọn họ đáng giá, thành công đem bảy đạo chí thánh công kích chống đối. Cháy mau. Hải Long tộc trưởng nắm lấy thời cơ, hai tay tràn ngập linh khí, dùng sức xé rách hư không, chạy mất dép. Đáng chết, để hắn đào tẩu. Quang Vũ ma tộc trưởng đập cánh, nhìn thấy thu nhỏ vết nước không gian, mang theo không cam lòng nói rằng, ai có thể nghĩ tới tộc trưởng một tộc, sẽ nắm tộc nhân làm khiên thịt, độc thân chạy trốn đây. Chạy trốn sao? Lần sau, chấm sẽ làm ngươi không đường có thể trốn. Dư Sinh đứng trên thuyền, đem Hải Long tộc trưởng chạy trốn nhìn rõ rõ ràng ràng, nắm đấm siết chặt, lạnh giọng cười nói. Hắn là một thù dai người. Hải Hoàng, ngươi tại sao không ngăn trở ta? Hải Long tộc trưởng thoát ly chiến trường sau, chưa có trở về Hải Long tộc, mà là đi Hoàng Thành, tìm tới ngồi ngay ngắn hoàng vị Hải Hoàng, tức giận chất vấn. Đối với Đại Minh Hoàng Triều, hắn tàn nhẫn. Đồng dạng, hắn còn đoán giận Hải Hoàng. Nếu như Hải Hoàng nhắc nhở một hồi, hắn cũng sẽ không lô mãng đối với Đại Minh Hoàng Triều ra tay, không có ra tay, thì sẽ không có hôm nay thảm bại, cũng sẽ không ngã xuống hai vị chí thánh trưởng lão. Nghĩ đến chết thảm chí thánh trưởng lão, Hải Long tộc trưởng liền một trận đau lòng. đau đến khó có thể hô hấp. Tộc trưởng, Đại Minh Hoàng Triều lai lịch quỷ dị, bản hoàng cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, từ lúc trước đây thật lâu, bản hoàng đã nói Đại Minh Hoàng Triều sau lưng, khả năng có đỉnh cao thế lực chống đỡ, chính ngươi không nghe lọt tai, nếm mùi thất bại, trái lại đến trách cứ bản hoàng. Hải Hoàng mở mắt ra, không vui nói rằng, mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng hắn, vẫn có chút thất vọng cùng cảm khái. Nói trắng ra là, Hải Long tộc trưởng đối với Đại Minh Hoàng Triều ra tay, đều ở hắn ngầm thừa nhận cho phép dưới, chính là vì tiêu diệt Dư Sinh, tiêu diệt Đại Minh Hoàng Triều. Có thể kết cục, lại làm cho hắn có chút khó có thể tiếp thu. Bên này mới ra tay, thì có 7 tôn chí thánh cường giả giáng lâm, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Phải biết, hắn trưởng khống chí thánh võ giả, cũng bất quá 12 vị. Ôi, điều này cũng tại ta. Hải Long tộc trưởng khẽ nhếch miệng, không lời nào để nói, khẽ than thở một tiếng, hóa thành một điều hải long, rời đi Hùng Vĩ Hoàng Thành, qua lại ở tịch biển Đen Dương bên trong. Cũng không lâu lắm, một cái hải xà cắt ra nước biển, đuổi theo Hải Long tộc trưởng. Cuồng bạo thích giết chóc khí, lóe lên một cái rồi biến mất. 8 tôn chí thánh, Đại Minh Hoàng Triều, bản hoàng coi khinh ngươi. Hải Hoàng sắc mặt âm trầm nói, vung tay phải lên, trong tay xuất hiện một khối bia đá, mặt trên dùng màu máu bút son, viết một con số, một bút một vẽ, tiết lộ huyền ảo hoa văn. 10.000. Con số này, vì là đỉnh cao đại hội điểm. Sinh tử bia, hồi đoái phá đế đan. Hải Hoàng ánh mắt hừng hực, lời nói hạ xuống, sinh tử bia bị ánh huỳnh quang bao phủ, 9 màu gợn sóng, cũng nứt ra một đạo vết nứt không gian, ngay sau đó, đan hương đồng bền, quanh quẩn cả tòa đại điện. Một viên to bằng lòng nhãn đan dược, từ vết nứt không gian trung phi ra. Hải Hoàng vội vàng đưa tay nắm chặt đan dược. Một luồng siêu thoát linh khí sức mạnh từ đan dược bên trong khuếch tán ra đến, lại để Hải Hoàng cảm thấy áp lực. Luồng áp lực này chính là đế uy, chính là thiên uy, chính là tiên uy. Có pha đế đan, bản hoàng đột phá đại đế cảnh tỷ lệ thì càng có nắm chắc. Hải Hoàng cảm ứng đan dược truyền ra hùng hồn sức mạnh, không nhịn được thoải mái cười to nói, vô thượng đế uy bao phủ cả tòa hoàng thành, thức tỉnh vô số bế quan cường giả. Truyền lệnh, từ ngày hôm nay, hoàng thành phong thành, mở ra trận pháp, bất luận người nào không được ra vào. Hải Hoàng thanh âm hùng hồn, vang vọng trên hoàng thành khoảng không, tòa này vạn năm hải thành, lao ra mấy đạo cột sáng, vô số trận vân khuếch tán, hình thành một tòa khổng lồ trận pháp, về tịch cùng hắc ám, tiêu tán thành vô hình. Hào quang quanh quần bia đá, lại như tiêu hao hết năng lượng như thế, lu mờ ảm đạm. 10.000 điểm, quay về với Linh. Đồng Lai tiên đảo. Đại Minh Hoàng Triều, cũng thật là khắp nơi làm cho người ta kinh ngạc a, lại có 7 tôn chí thánh, có thể sau lưng thật sự có đỉnh cao thế lực chống đỡ, xem ra phải nhanh một chút đột phá đại đế cảnh. Đảo Tiêu Giao Chúa một thân một mình, tĩnh tọa đỉnh núi tròi nghỉ mát trên, trong tay cũng cầm sinh tử địa, mặt trên điểm, không nhiều không ít, vừa vặn làm 10.000. Nếu như nhớ không lầm, hải tộc cũng thu được 10.000 điểm, sinh tử lôi đài thủ hộ giả đến tột cùng đang làm cái gì thành tựu, cũng không nói rõ ràng. Trận này 30.000 giao dịch, đến tột cùng ai chiếm ưu thế đây? 10.000 điểm, có thể hối đoái phá đế đan, tăng cường đột phá tỷ lệ thành công, hội này sẽ không có âm mưu đây. Đến tột cùng có muốn hay không hối đoái đây? Sinh tử lôi đài thủ hộ giả, phỏng chừng có thể điều khiển điểm, không phải vậy Đồng Lai tiên đảo cùng hải tộc điểm, nhất định sẽ không giống nhau, không đúng. Đây là một tử cục. Coi như ta không hối đoái phá đế đan, hải hoàng lao nhân kia cũng sẽ hối đoái, một khi đột phá đại đế cảnh. Còn có ta đường sống sao? Xem ra, chỉ có thể hối đoái phá đế đan. Đồng Lai đảo chủ suy tư nói, hơi suy nghĩ, đổi phá đế đan, cùng với nói hải hoàng áp lực, còn không bằng nói hắn không cách nào chống đỡ đại đế cảnh mê hoặc. Một luồng thuộc về đại đế khí tức, bao trùm Đồng Lai tiên đảo. Truyền lệnh, Đồng Lai tiên đảo phong đảo, cấm chỉ bất luận người nào ra vào.